Chương 2183, dược hiệu khẳng định càng bá đạo. Chương 2183, dược hiệu khẳng định càng bá đạo. Nhiếp Trường Phong sững sờ, liền vội vàng hỏi, các ngươi lại muốn đi cái nào? Tô Phàm cũng không quay đầu lại vẫy tay, không nhọc lão ca hao tâm tổn trí, chính chúng ta đi chấp sự điện đưa tin. Nhiếp Trường Phong bất lực thở dài, lần này trước mấy tên không có một cái là đèn đã cạn dầu. Long Kinh Thiên nhắc nhở, phó điện chủ, ngươi đến chừa chút thần, liền mấy người bọn hắn nước tiểu tính, nếu là không ai nhìn xem, khẳng định sẽ đem Nhật Nguyệt cung huyên náo gà chó không yên. Nhiếp Trường Phong đột nhiên một cái giật mình, đúng đúng đúng, ngươi nhanh đi đi theo đám bọn hắn. Nhiếp Trường Phong nhìn xem một vị chấp sự, kia chấp sự thân thể cứng đờ, cười lấy lòng, phó điện chủ, ta có thể không đi sao? Vì cái gì? Nhiếp Trường Phong hồng nghi. Chấp sự cười ngượng ngùng, liền bọn hắn cái này vô pháp vô thiên tính cách, ta sợ không còn được. Nói cái gì chuyện ma quỷ? Ngươi thật là ta nhóm Nhật Nguyệt cung chấp sự, quản chính là những này không nghe lời đệ tử. Nhanh đi. Nhiếp Trường Phong trợn mắt chừng một cái. Chấp sự vẻ mặt khổ bức hướng Tô Phàm bốn người đuổi theo. Cái khác chín vị chấp sự thì đều là vẻ mặt đồng tình. Nhiếp Trường Phong nhìn xem nét mặt của bọn hắn, ho khan, xem như chấp sự, chúng ta muốn đối xử như nhau, không thể bởi vì cá biệt đệ tử hơi hơi nghịch ngợm gây sự một chút, liền sinh lòng thành kiến, dạng này không tốt. Phó điện chủ dạy rất đúng. Chín người liên tục gật đầu. Trong lòng lại xem thường. Vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia cũng chỉ là hơi hơi nghịch ngợm gây sự. Phó điện chủ, ngươi sợ là đối nghịch ngợm gây sự bốn chữ này có cái gì hiểu lầm a? Tỷ tỷ, chờ chúng ta một chút. Phía trước, sông núi trên không. Tô Phàm vất tay hô to. Nạp Lan tiểu thanh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm bốn người, nhưng không đợi, ngược lại tăng tốc bước chân. Tô Phàm mặt đen lên, tiểu tiện điện, truy nàng làm gì? Kiếm Vô Tình hồng nghi. Tô Phàm cũng không quay đầu lại nói rằng, cho ngươi tìm vợ. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Tình trên trán lập tức không khỏi gân xanh nổi lên. Phàm ca, không đúng sao? Lý Hữu Đức hồng nghi, chúng ta cho tiểu tiện tiện chọn chúng nàng dâu, không phải Tiêu Linh Nhi tiểu ma nữ kia sao? Kiếm Vô Tình choáng váng, có ý tứ gì? Ngươi còn không biết, chúng ta tại Tê Giác dãy núi, thật là cùng Tiêu Linh Nhi đã đánh cược, nếu như Xuân Kỳ Lân bọn chúng theo chúng ta đi, về sau nàng liền cho ngươi làm nàng dâu. Nghe nói, Kiếm Vô Tình lập tức trừng mắt ba người, chủ ý của người nào? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, không hẹn mà cùng chỉ hướng Tô Phàm. Tô Phàm choáng váng, có như thế làm huynh đệ? Huynh đệ không phải hẳn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu? Kiếm Vô Tình lập tức trừng mắt Tô Phàm một người, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Tiểu Tiện Tiện, ngươi cũng biết, Phàm là có việc, hai người bọn họ khẳng định đều có phần. Tô Phàm gật cười. Lý Hữu Đức hai người lại trừng mắt Tô Phàm. Xem như hảo huynh đệ, không phải hẳn là có phúc cùng hưởng, gặp nạn ngươi làm. Tiểu Tiện Tiện, kỳ thật chúng ta đều muốn tốt cho ngươi. Mặc dù năng lực của ngươi rất mạnh, tài hoa cũng rất xuất chúng, nhưng thay vào đó tướng mạo có chút một lời khó nói hết, hơn nữa không nói nhiều, cũng không cái gì tư tưởng, cho nên chúng ta thật rất lo lắng trung thân của ngươi đại sự. Một câu, chúng ta liền sợ ngươi về sau tìm không thấy nàng dâu. Tô Phàm tận tình quyết bảo. Kiếm Vô Tình nghe lời nói này, ngươi đến cùng là đang khen ta, vẫn là tại tổn hại ta? Đương nhiên là khen ngươi. Làm huynh đệ, làm sao có thể tổn hại ngươi? Nếu là còn đi tổn hại huynh đệ của mình, cái kia còn xứng làm người sao? Tô Phàm vẻ mặt chính khí. Kiếm Vô Tình trợn trắng mắt, ngươi vốn là không tính người. Tiểu Tiện Tiện, ngươi nói cái gì? Ta đem ngươi trở thành anh em tốt, ngươi thế mà đều không đem ta làm người. Thương tâm, khổ sở, ta muốn chết. Tô Phàm than thở. Tiên nhanh đi. Kiếm Vô Tình khoát tay, xem như bằng hữu, ta sẽ đi cho chọn một bộ tốt quan tài, tìm sơn thanh thủy tú địa phương, tự thân vì ngươi hạ táng. Tô Phàm oang một tiếng khóc lớn lên, mập mạp, bựa, hắn ước như ta. Phàm ca, không khóc không khóc. Ngươi còn có chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ đích thân vì ngươi nhấc quan tài đỡ linh. Hai người trấn an. Bộ ngươi khỉ. Tô Phàm một cước đá tới. Hai người lúc này một tiếng chu lên, như thiên thạch giống như, nện vào phía dưới một toàn núi lớn. Tiếp lấy, Tô Phàm liền đụng lên đi, cùng Kiếm Vô Tình kề vai sát cánh, tiểu Tiện Tiện, Tiêu Linh Nhi không xinh đẹp không? Ta không nói nàng không xinh đẹp, kia là tính tình của nàng không tốt. Kiếm Vô Tình nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi cái này hàng ngày bị nàng đánh người, chẳng lẽ còn không biết rõ tính tình của nàng có được hay không? Tô Phàm cười ngượng ngùng, chết Tiện Tiện, hết chuyện để nói. Mặc dù Tiêu Linh Nhi tính tình không tốt lắm, nhưng người ta đẹp mắt ta, hơn nữa có gia thế có bối cảnh, nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi cùng với nàng đứng chung một chỗ, cái kia chính là con cóc cùng thiên nga trắng. Kiếm Vô Tình sắc mặt tối sầm, ta có kém như vậy? Bên ngoài thật sự có trọng yếu như vậy? Phán xét một người, không phải hẳn là đi phán xét đối phương nội tâm sao? Ghé vào Tô Phàm trên vai ngủ gật kim thiểm, mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy kích động, lao đại, nào có thiên nga trắng? Có ngươi chuyện gì? Ngủ tiếp ngươi đi. Tô Phàm trừng mắt nhìn kim thiểm, nhìn thấy Kiếm Vô Tình, tiếp tục cười mở ám, hơn nữa ngươi phải biết, nữ nhân một khi tiến vào tình yêu cùng nhật, liền sẽ biến rất dịu dàng. Kiếm Vô Tình chất vấn nhìn xem Tô Phàm. Thật. Tô Phàm lời thề son sắt, ngươi phải tin tưởng tiểu gia, tỷ như đại sư tỷ, ngươi cũng biết đại sư tỷ tính cách, ở trước mặt người ngoài là hơn một cái lạnh lùng người a. Nhưng ở tiểu gia trước mặt, liền cùng một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu bảo bảo như thế. Vừa nói xong, Kiếm Vô Tình liền một thanh đuốt ve Tô Phàm khoác lên trên vai hắn tay. Cái thứ không biết xấu hổ. Đến cùng ai là tiểu bảo bảo, trong lòng không có số. Không biết tốt xấu. Tô Phàm xẹp miệng. Phàm ca, ngươi lo lắng cái gì? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên đầy bụi đất chạy tới, quên trước kia chúng ta là thế nào tác hợp trúc lao đầu cùng Khánh lao thái. Đúng thế. Chúng ta có thể dùng âm dương hợp hoàn đan. Thần cấp âm dương hợp hoàn đan, dược hiệu khẳng định càng bá đạo. Tô Phàm cười hắc hắc. Mấy người các ngươi, chờ ta một chút. Lúc này, kia chấp sự thanh âm ở phía sau vang lên. Tô Phàm ba người quay đầu nhìn lại, không những không đợi, ngược lại co cẳng liền chạy. Chấp sự sắc mặt tối sầm, không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Một lát sau, từng tòa cự phong xuất hiện ở phía trước, thế núi hiểm trở, cỏ cây xanh ngắt, từng tòa huy hoàng hoặc cổ lão cung điện đứng sững ở đỉnh núi, giữa sườn núi ban công san sát, trong núi xương trắng bốc lên, nhìn qua giống như nhân gian tiên cảnh. Ngay tại nào đó một chỗ trên cự phong, kia cao thấp nhấp nô trên vách đá, thình lình khắc lấy năm cái chữ lớn: Nhật Nguyệt Cung ngoại môn. Vì sao ngoại môn? Chính là ngoại môn đệ tử vị trí. Tô Phàm cười ha ha, đám cặn bã còn không mau ra nên tiếp tiểu gia, người nào làm cản như vậy? Tại chúng ta Nhật Nguyệt Cung còn dám như thế không chút kiên kỵ hô to gọi nhỏ, không ít người theo động phủ đi tới, nam nữ già trẻ đều có, tu vi đều tại động tiên cảnh trở xuống, liên tiểu gia cũng không biết. Tô Phàm nhíu mày, ngẩng đầu đỡ ngực, các ngươi cũng quá cô lậu quả vân à, tiểu gia chính là Tiêu gia Tiêu thiếu gia, Mộ Dung Vân Đoan. Hóa ra là hắn. Nghe nói hắn tới chúng ta Nhật Nguyệt Cung, nguyên bản ta còn tưởng rằng là nói đùa, nhưng không nghĩ tới là thật. Đây chính là một vị đại gia nhiều tiền nha, nhất định phải thật tốt định bợ. Đại gia hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy một gốc cây dụng tiền. Ngươi quỷ gào gì? Nơi này là ngoại môn, địa phương ngươi phải đi là nội môn. Kia chấp sự đuổi theo, một cái bạo lật hung hăng đập vào Tô Phàm trên đầu. Tô Phàm xoa đầu, phẫn nộ trừng đi, ngươi thân phận gì, cũng dám đánh tiểu gia. Chấp sự mặt đen lên, ta gọi Triệu Vệ, một cảnh trung vị thần, Nhật Nguyệt Cung chấp sự, ngươi nói ta có thể hay không đánh ngươi? Cái này khụ khụ. Tô Phàm gật cười, vậy ngươi đánh đi, đừng khách khí. Không có cách nào. Thực lực đối phương mạnh, nên hắn phết lối. Chương 2184, Dương Nhu chương 2184, Dương Nhu đối với Tô Phàm nhận sợ, Triệu Vệ cũng cảm giác như một quyền đánh vào trên đông, thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Tô Phàm thái độ thành khẩn chắc tay, kính ý mười phần, lão Triệu, cực khổ ngài động động một mép, trước nói cho chúng ta một chút, tu vi gì lưu tại ngoại môn, tu vi gì lưu tại nội môn. Đừng ngài a ngài. Ta không xứng. Đống nhiên khách khí như vậy, nhường Triệu Vệ rất không thích ứng. Tô Phàm bất mãn hừ lạnh, không khách khí muốn nói, khách khí cũng muốn nói, các ngươi những người này thế nào khó cứ như vậy hầu hạ. Triệu Vệ choáng váng. Bọn hắn khó hầu hạ. Cái này còn trả đũa. Sờ lấy lương tâm nói một chút, đến cùng ai khó hầu hạ? Liền các ngươi mấy người này tiểu tử, vậy căn bản không phải cái gì đệ tử, là đại gia. Tô Phàm cười lấy lòng, bất giận, tuổi đã cao người, động khí tổn thương thận. Ngươi còn biết ta tuổi đã cao? Biết động khí tổn thương thận. Chờ một chút. Tổn thương cái gì? Triệu Vệ hòa hoãn lại sắc mặt, lại bỏ lên một mảnh lửa giận. Hắn còn tưởng rằng Tô Phàm nói là động khí tổn thương lá gan, kết quả lại là dùng tổn thương thận đến tổn hại hắn. Chính là mặt chữ ý tứ, đừng để ý. Tô Phàm vỗ Triệu Vệ phía sau lưng. Kỳ thật Triệu Vệ cũng không tính quá già, hơn 40 tuổi, tiếp cận 50 tuổi, đối với tu giả mà nói, chính vào tráng niên nha. Có thể tùy tiện rơi bãi, nhưng tùy tiện rơi bãi thực sẽ tổn thương thận. Triệu Vệ thật sâu thở dài, liền biết đây là một phần khổ sai sự tình. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện đi thủ lại môn, cũng không nguyện ý cùng tiểu tử này nói nhiều một câu. Thuần thuần tìm tội chịu. Động tiên cảnh trở xuống người, đều phải để lại ở ngoại môn. Động tiên cảnh tới hư thần cảnh đệ tử, tiến vào nội môn. Về phần thần cảnh thì là hạch tâm đệ tử. Triệu Vệ nói xong, vô lực nhìn xem Tô Phàm bốn người, lại nói, đây cũng là chúng ta Nhật Nguyệt Cung cơ bản thưởng thức đi, mà các ngươi mặc dù chưa từng tới Nhật Nguyệt Cung, nhưng cũng là Tiêu gia người, liền cái này tối thiểu nhất cơ bản thưởng thức cũng không biết. Kiếm Vô Tình bày ra một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây. Đánh chết cũng không thể thừa nhận, bọn hắn không kiến thức việc này thực. Tô Phàm ho khan, chúng ta chí tại tu luyện, một lòng mạnh lên, cho nên với bên ngoài sự tình, không phải rất quan tâm. Vậy các ngươi đến Nhật Nguyệt Cung thời điểm, có phải hay không cũng nên sớm làm điểm bài tập? Thoáng sau khi nghe ngóng liền biết sự tình, rất tốn sức. Triệu Vệ im lặng, cũng quá không chú ý như chơi đùa. Tô Phàm xoa lỗ tai, lão Triệu, ngươi làm sao lại cùng Nhiếp Trường Phong như thế nói nhiều, nói vài lời là được rồi đi, còn tới kỉnh có phải hay không? Triệu Vệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta một cái chấp sự, ngươi một cái đệ tử, còn không thể nhiều lời ngươi vài câu. Lý Hữu Đức hiếu kỳ, cái kia còn có hay không cấp bậc so hạch tâm đệ tử cao hơn đệ tử? Có. Triệu Vệ gật đầu, tu vi đến trung vị thần sau sẽ tiến vào danh nhân đường. Trung vị thần, danh nhân đường. Lý Hữu Đức sửng sốt một chút, kia Phong Cửu Tiên cùng Sở Vân Giao có phải hay không chính là danh nhân đường đệ tử? Đối. Danh nhân đường hiện tại có 900 đến vị đệ tử, gần 1000 người, tu vi từng cái đều là trung vị thần, mà Phong Cửu Tiên cùng Sở Vân Giao tại danh nhân đường bên trong, thực lực thuộc về mạnh nhất. Triệu Vệ giải thích. Tô Phàm sờ lên cằm, lão Triệu, Phong Cửu Tiên đến cùng là một cảnh trung vị thần, vẫn là hai cảnh trung vị thần? Chính ngươi đến hỏi hắn. Triệu Vệ cuốn lên bốn người, mấy cái nháy mắt, liền đuổi lên trước mặt Nạp Lan Tiểu Thanh, tiếp lấy lại dẫn Nạp Lan Tiểu Thanh cùng một chỗ, trong chiều cửa bay đi. Tô Phàm quay đầu nhìn qua Nạp Lan Tiểu Thanh bên mặt, Nạp Lan Tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa mới chạy cái gì? Chúng ta là làm sao? Chớ cùng ta nói chuyện. Nạp Lan Tiểu Thanh rất lãnh đạm. Tại sao vậy? Tô Phàm vẻ mặt không hiểu, thân thiện khai thông, khả năng xúc tiến người và người tình cảm cùng tín nhiệm. Nạp Lan Tiểu Thanh tức giận trừng mắt Tô Phàm, ta không muốn cùng các ngươi có tình cảm, càng không muốn cùng các ngươi có tín nhiệm, được không? Lạnh lùng như vậy làm gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ tâm trước kia bị số nam nhân tổn thương qua? Cứ yên tâm đi, chúng ta đều là thương hương tiếc ngọc nam nhân tốt, tuyệt sẽ không tổn thương tiểu tỷ tỷ, còn lại là ngươi xinh đẹp như vậy động nhân tiểu tỷ tỷ. Tô Phàm cười lấy lòng, cái này ra mặt dày, đem Nạp Lan Tiểu Thanh đều làm trầm mặc. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhìn Long Kinh Thiên không vừa mắt?
Đúng vậy, chúng ta cũng nhìn hắn không thuận mắt.
Nếu không chúng ta cùng đi giết chết hắn. Tô Phàm cười hắc hắc. Nạp Lan Tiểu Thanh sững sờ, rốt cục quay người chính diện nhìn xem Tô Phàm, ngươi làm vị này Triệu Vệ chấp sự không tồn tại,
không cần làm ta tồn tại.
Các ngươi âm mưu,
không, dương mưu, các ngươi dương mưu các ngươi, ta cái gì cũng không thấy, cái gì không nghe thấy.
Triệu Vệ vội vàng quát tay,
lao Triệu a, hiểu chuyện.
Tô Phàm cười ha ha một tiếng, hôm nào tiểu gia cho thêm ngươi giới thiệu mấy cái nàng dâu,
không, một đám, một đoàn, cam đoan để ngươi hàng đêm sinh ca.
Triệu Vệ khỏe miệng mạnh mẽ co lại,
một đoàn,
ngươi cái này hẳn là muốn mưu hại ta đi.
Nạp Lan Tiểu Thanh cũng rốt cuộc đã đến hứng thú, ngươi muốn làm sao giết chết Long Kinh Thiên?
Đối phó người như hắn, vậy khẳng định là chọn trước đoạn gân tay gân chân của hắn, sau đó lại khe hở bên trên hắn miệng túi, tiếp lấy phế bỏ khí hải, phá hủy hư thần ô, cuối cùng tìm hầm cầu chấn áp 108.000 năm.
Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng.
Triệu Vệ nghe cũng nhịn không được rụt rè.
Quá độc ác, tiểu tử này.
Nạp Lan Tiểu Thanh cười tủm tỉm nhìn xem Tô Phàm, thật là, Nhật Nguyệt cũng có văn bản rõ ràng quy định, không thể tự mình ẩu đả, chớ nói chi là giết người, ngươi liền không sợ bị đưa đi chấp pháp điện bị phạt?
Sợ cái gì sợ?
Chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một chút, không cho bọn hắn lưu lại chứng cứ, coi như bọn hắn biết là chúng ta làm, lại có thể bắt chúng ta thế nào?
Lại nói, ta thật là ông ngoại tiểu bà bối, Nhật Nguyệt cung dám đụng đến ta, ông ngoại của ta chắc chắn tự mình đánh tới Nhật Nguyệt cung.
Tô Phàm khẽ nói,
ông ngoại.
Nạp Lan Tiểu Thanh sững sờ.
Đúng thế.
Tô Phàm gật đầu, ông ngoại của ta chính là Tiêu gia lão gia tử, hai cảnh chủ thần, tỷ tỷ, ngươi hẳn nghe nói qua lão nhân gia ông ta đại danh a.
Vậy khẳng định nghe nói qua.
Nạp Lan Tiểu Thanh mắt sáng lên, kia đã dạng này, chờ Long Kinh Thiên cầm tới nguyên tố chi tâm, chúng ta liền xuống tay với hắn.
Được rồi.
Tô Phàm mặt mày hớn hở.
Triệu Vệ cười khổ.
Đây là thật coi hắn không tồn tại a.
Lần này tiến vào Nhật Nguyệt cung người, thế nào từng cái đều là chút vô pháp vô thiên nhân vật hung ác.
Vương Tiểu Thiên toàn bộ hành trình đánh giá Nạp Lan Tiểu Thanh, đông nhiên tiến đến Tô Phàm cùng Lý Lữ Đức bên hai,
"Phàm ca, bàn ca, đã tiểu tiện tiện đã có đối tượng, vậy không bằng liền đem vị tiểu thư này tỷ giới thiệu cho ta."
Hai người sững sờ.
Vương Tiểu Thiên mặt không đỏ tim không đập nói,
"Đúng vậy, ta đã yêu nàng."
Cặn bã nam.
Hai người lúc này vẻ mặt xem thường.
Cũng sau đó một khắc,
hai người liền bán Vương Tiểu Thiên,
"Tỷ tỷ, giá tao bao muốn theo ngươi cho đối tượng."
Vương Tiểu Thiên nghe xong, mặt đều tái rồi.
Lời này là có thể tùy tiện nói đi ra.
Nạp Lan Tiểu Thanh nhìn về phía Vương Tiểu Thiên.
Vương Tiểu Thiên vội vàng khoát tay, "Đừng nghe bọn họ nói mò, ta là một cái ngây thơ nam nhân tốt, không có khả năng thấy một cái yêu một cái."
"Ngươi ngây thơ,
ngươi nam nhân tốt.
Vừa, ngươi đang giảng chê cười sao?"
Hai người cười ha ha.
Vương Tiểu Thiên nổi giận nói, "Tiếp như thế nào đi nữa, cũng so với các ngươi mạnh."
"Vậy sao?"
Tô Phàm vẻ mặt khiêu khích, "Chúng ta cũng đều là thuần khiết đồng tử thân, ngươi vậy sao?"
Vương Tiểu Thiên vội ho một tiếng,
"Ta là..."
Tô Phàm mắt trợn tròn.
"Cái này cũng dám thừa nhận?"
"Châu."
Nạp Lan Tiểu Thanh đánh giá ba người, "Đến bây giờ còn là đồng tử thân, các ngươi sợ hẳn là có cái gì thiếu hụt ta."
Ba người nhao nhao cứng tại kia.
Nữ nhân này,
a hống hống hống,
quá nhục nhã người.
Tô Phàm giống to, "Nạp Lan người quái gì, ta muốn cùng ngươi lần đấu."
"Liền ngươi?"
Nạp Lan Tiểu Thanh vẻ mặt khinh thường.
Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi,
"Tiểu tiện tiện, ngươi bên trên."
Kiếm Vô Tình trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác.
"Liên quan ta cái rắm."
Chương 2185, các ngươi đi nhốn nháo. Chương 2185, các ngươi đi nhốn nháo. Ngoại môn một chỗ đỉnh núi, đứng sừng sững lấy một cái truyền tống môn,
có chấp sự trông coi.
Triệu Vệ mang theo mấy người đi vào truyền tống môn trước.
Nhìn trước mắt truyền tống môn, Tô Phàm vội vàng lui lại mấy bước, vẻ mặt cảnh giác,
"Lao Triệu, ngươi muốn mang chúng ta đi cái nào?"
Triệu Vệ vẻ mặt ngộng, "Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Chúng ta không phải muốn đi nội môn sao?
Ngươi dẫn chúng ta đến truyền tống môn làm gì?
Chẳng lẽ
ngươi muốn đối với chúng ta bất lợi?
Nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải dễ chơi, ngươi sớm làm chết lòng này."
Tô Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe.
Triệu Vệ khỏe miệng có quắc động.
Nạp Lan Tiểu Thanh cũng như nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem Tô Phàm.
Xếp bằng ở truyền tống môn trước chấp sự cũng mở mắt ra, ánh mắt cổ quái đánh giá Tô Phàm.
"Có vấn đề gì không?"
Tô Phàm hỏi.
Lý Hữu Đức nói nhỏ, xem bọn hắn phản ứng, còn giống như thật có vấn đề.
"Cái này phiến truyền tống môn là thông hướng nội môn. Chúng ta Nhật Nguyệt dãy núi rất lớn, ngoại môn, nội môn cách nhau rất xa, cho nên vì tiết kiệm thời gian, liền kiến tạo một cái truyền tống môn."
Triệu Vệ bất đắc dĩ giải thích.
"Đây cũng là cơ sở thưởng thức a.
Cũng chưa hề nghĩ tới, còn muốn cố ý để giải thích một chút những này thưởng thức vấn đề."
"Hóa ra là dạng này."
Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra,
gượng cười,
"Hiểu lầm hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi là Liễu gia phái tới sát thủ, muốn mưu hại chúng ta đây."
Triệu Vệ vuốt vuốt cái chán, tiến lên mở ra truyền tống môn, cũng không quay đầu lại đi vào.
Chờ Nạp Lan Tiểu Thanh cũng tiến vào truyền tống môn sau, Tô Phàm như tên trộm nhìn xem trông coi truyền tống môn chấp sự,
"Lão ca ca, xin hỏi tôn tính đại danh."
Vị chấp sự này là một vị tóc bạc lão giả, tướng mạo thường thường, mặt mũi nhăn nheo, tu vi khí tức cùng Triệu Vệ không sai biệt lắm.
Nhìn xem tiến đến phụ cận Tô Phàm, lão giả thần sắc sững sờ.
"Lão phu cùng ngươi rất quen sao?"
Liền trực tiếp mở miệng gọi "Lão ca ca."
Tô Phàm xuất ra càn khôn giới, móc ra vài hũ theo Túy Tiên lâu cấp sạch mà đến tần nướng, đưa tới trước mặt lão giả.
"Lão ca ca, đây là hiếu kính lão nhân ra ngài, về sau còn muốn làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn một chút chúng ta."
Lão giả mắt nhìn vài hũ thần nướng,
"Chiếu cố các ngươi,
Tiêu thiếu gia, ngươi đang nói đùa chứ? Bằng thân phận của ngươi, về sau sợ là được ngươi chiếu cố lão phu mới đúng chứ?
Không phải ý tứ này.
Ý của ta là Tô Phàm xem xét mắt bốn phía, thấp giọng nói, tỉ như về sau, chúng ta thông qua truyền tống môn chạy tới làm chút gì trộm đạo sự tình, đến lúc đó ngài liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm không thấy được.
Lão giả khẽ miệng một xúc.
Hóa ra là ý tứ này.
Đã hiểu.
Vậy cứ thế quyết định a, những này thần nhưỡng cũng không thể cự tuyệt, nhất định phải nhận lấy.
Tô Phàm đem vài hũ thần nhưỡng đặt ở trước mặt lão giả, liền dẫn Lý Hữu Đức ba người, nhanh như chớp tiến vào truyền tống môn.
Canh cổng người, nhìn như bất nhập lưu, nhưng kỳ thật cực kỳ trọng yếu,
cho nên đến sớm làm tạo mối quan hệ.
Lão giả thu hồi ánh mắt, nhìn xem trước mặt vài hũ rượu, nhịn không được cười lên, tiểu tử này vẫn rất sẽ đến sự tình.
Nội môn, ở vào Nhật Nguyệt dãy núi nội bộ khu vực, so ngoại môn còn lớn hơn,
cự phong san sát, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cung điện, ban công, đỉnh cát, còn có không ít cổ vận 10 phần cổ tháp, cổ bảo chờ một chút.
Một tiếng tùy tiện giống to vang vọng trời cao, đánh vỡ không khí an tĩnh.
Tiêu gia thiếu gia giáng lâm, lũ sâu kiến đều cho bản gia lăn ra đầy tiết giá.
Một câu ra, toàn bộ nội môn sôi trào.
Muôn hình muôn vẻ nam nữ, theo động phủ đi tới, hướng Tô Phàm mấy người ném đi ánh mắt tò mò.
Tô Phàm sững sờ, một cước đạp bay Lý Hữu Đức, nói cho ngươi bao nhiêu lần, chúng ta phải khiêm tốn phải khiêm tốn, ngươi thế nào chính là nghe không hiểu.
Lý Hữu Đức đứng lên, nổi giận nói, trước đó ở ngoại môn thời điểm, cũng không gặp ngươi điệu thấp à.
Đúng thế.
Triệu vệ cũng nhìn xem Tô Phàm, lúc trước ở ngoại môn, ngươi không phải cũng gọi đại gia ra nên tiếp.
Đệ tử ngoại môn thực lực không mạnh đi, chúng ta có thể ức hiếp, cho nên có thể cao điệu.
Nhưng nội môn cường giả như mây, cho nên vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng.
Tô Phàm cười hắc hắc.
Triệu vệ kinh ngạc, lấn yếu sợ mạnh.
Đúng thế.
Tô Phàm nhẹ gật đầu, nói rất chân thành, bản thiếu làm một thế gian nghe tiếng ăn chơi thiếu gia, lấn yếu sợ mạnh là thiết yếu kỹ năng một trong.
Triệu vệ che lấy cái chán.
Nếu không phải biết người này tại chỗ khảo hạch sự tích, hắn thật đúng là tin.
Tiếp lấy,
hắn liền nhìn về phía Nạp Lan Tiểu Thanh cùng Kiếm Vô Tình, hai người tại bực này hạ, ta trước dẫn bọn hắn ba cái đi nội môn chấp sự điện đưa tin.
Nội môn chấp sự điện, liền phía trước cách đó không xa đỉnh núi.
Một tòa cao đến trăm trượng kim sắc cung điện, như một quả sán lạn minh châu, cực kỳ bắt mắt.
Kiếm Vô Tình mở miệng, ta muốn lưu tại nội môn.
Triệu vệ sững sờ.
Nạp Lan Tiểu Thanh cũng nói theo, ta cũng nghĩ lưu tại nội môn.
Hồ nháo.
Triệu vệ lúc này không khỏi quát lạnh một tiếng.
Tô Phàm ngay tại quan sát sau lưng truyền tống môn, Triệu vệ đột nhiên xuất hiện cái này một tiếng nói, trực tiếp đem hắn dọa một cái giật mình.
Hắn vội vàng nhìn xem Triệu vệ, lão Triệu, thế nào rồi?
Người thai điếc.
Hai người bọn họ lại không nói cái gì thì thầm, ngươi còn nghe không được.
Triệu vệ trừng đi.
Tô Phàm cười ngượng ngùng, ta ngay tại suy nghĩ, nơi này truyền tống môn tại sao không ai trông coi, cho nên không có chú ý nghe.
Nội môn đệ tử có thể tùy ý xuất nhập, đương nhiên không cần có người trông coi.
Mà ngoại môn đệ tử, tạm thời còn không có tiến vào nội môn tư cách, cho nên nếu là không ai trông coi, cá biệt không an phận ngoại môn đệ tử, giống như các ngươi như thế, khẳng định sẽ lặng lẽ chạy tới nội môn làm ầm ĩ.
Triệu vệ hừ khẩu khí.
Cái gì gọi là giống như chúng ta?
Lão Triệu, ngươi đối với chúng ta thành kiến rất lớn a.
Tô Phàm ba người nhao nhao vẻ mặt khó chịu căm tức nhìn Triệu vệ.
Các ngươi đức hạnh gì, còn cần ta nói sao?
Triệu vệ trợn trắng mắt, nhìn xem Kiếm Vô Tình hai người, các ngươi là hạ vị thần tu vi, nhất định phải tiến vào khu vực hạch tâm, trở thành hạch tâm đệ tử.
Ta không đi.
Kiếm Vô Tình lắc đầu, liếc mắt Tô Phàm ba người, lúc trước ta chính miệng hứa hẹn qua, muốn thay cha mẹ của bọn hắn, chiếu cố thật tốt bọn hắn.
Khí huyết châu, hắn có thể mỗi cách một đoạn thời gian tìm đến Tô Phàm muốn, nhưng thời gian pháp trận không được.
Thật muốn chạy tới khu vực hạch tâm, đến lúc đó liền không có thời gian pháp trận, cái này nhiều chậm trễ sự tình.
Đúng.
Hắn chính là chúng ta thân đại ca.
Không có hắn, chúng ta cái nhà này tan họng.
Tô Phàm ba người liên tục gật đầu.
Triệu vệ mặt không chút thay đổi nói, nhưng đây là quy củ.
Vậy ta đi.
Kiếm Vô Tình xoay người rời đi.
Chúng ta cũng đi.
Tô Phàm ba người cũng quay người theo sau.
Nạp Lan Tiểu Thanh mắt nhìn bốn người, nhìn xem Triệu vệ, nếu không, ta cũng đi.
Triệu vệ nhìn lên bầu trời, bó tay toàn tập.
Ai tôi cứu ta đi.
Thật chịu đủ.
Kiếm Vô Tình lại đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Triệu vệ, hơn nữa ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như không có ta nhìn bọn hắn, không ra ba ngày, nội môn liền sẽ bị bọn hắn huyên náo gà chó không yên.
Cái này Triệu vệ trong mắt loạn chuyển.
Đừng nói,
liền ba người này kia vô pháp vô thiên tính cách, thật là có khả năng.
Nếu là Kiếm Vô Tình có thể coi chừng bọn hắn, vậy dĩ nhiên là một cái chuyện tốt.
Nghĩ đến cái này,
Triệu vệ lại nhìn về phía Nạp Lan Tiểu Thanh, hồng nghi, vậy ngươi lưu tại nội môn lý do lại là cái gì?
Giết Long Kinh Thiên, đoạt nguyên tố chi tâm.
Nạp Lan Tiểu Thanh không che giấu chút nào.
Triệu vệ vẻ mặt cứng đờ.
Ngươi có thể lại trực tiếp điểm.
Khỏi cần phải nói, chỉ là ngươi giới tính, ngươi là nữ hài tử, liền không thể nhẹ nhàng một chút.
Cả ngày chém chém giết giết, còn thể thống gì?
Tô Phàm ba người thì nhao nhao giơ ngón tay cái lên.
Cô gái nhỏ này quả nhiên là kẻ hung hăng a.
So sánh dưới, liền bọn hắn cũng là mặc cảm.
Các ngươi trước tiên ở cái loại này hạ.
Ta đi xin phép hạ phó địa chủ.
Không thể làm gì Triệu vệ, chỉ có thể trở về ngoại bộ khu vực tìm Nhiếp Trường Phong làm chủ.
Chờ Triệu vệ biến mất tại truyền tống môn bên trong, Kiếm Vô Tình ngẩng đầu quét mắt những cái kia nội môn đệ tử, các ngươi đi nhốn náo.
Náo cái gì?
Tô Phàm ba người hồ nghi.
Nói nhảm.
Đương nhiên là kêu gào những cái kia nội môn đệ tử, tốt nhất có thể huyên náo gà bay chó chạy, ta phải nhường Nhiếp Trường Phong bọn hắn nhìn thấy, không, có ta nhìn chằm chằm các ngươi, thật không được.
Kiếm Vô Tình nói rằng.
Tô Phàm cười ngượng ngùng, tiểu tiện tiện, cái này không được đâu, ngươi cũng biết, chúng ta là người có văn hóa. Các ngươi là người có văn hóa. Xin hỏi ta là ngày đầu tiên nhận biết các ngươi. Nhanh đi. Không phải đừng trách ta ra tay đánh các ngươi. Kiếm Vô Tình hung hăng trừng mắt ba người. Đồng dạng ta không xuất thủ, nhưng chỉ cần ta ra tay, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 2186, ở đây chư vị, đều là rác rưởi. Chương 2186, ở đây chư vị, đều là rác rưởi. Tô Phạm lông mày nhướng lên, tiểu tiện tiện, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Đối. Kiếm Vô Tình gật đầu. Dựa vào. Thực lực mạnh không dậy nổi. Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Thực lực mạnh liền có thể buộc chúng ta làm chuyện không muốn làm. Tiểu tiện tiện, hành vi của ngươi như vậy, cùng Bức Lương làm kỹ nữ khác nhau ở chỗ nào? Tô Phạm mắng to. Đối mặt Tô Phạm cái này một đống lớn lời nói, Kiếm Vô Tình liền thật đơn giản nói câu, đúng à, thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm, không phục, các ngươi có thể cùng tiến lên. Tô Phạm trợn mắt chừng một cái. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên vội vàng ngăn đón Tô Phạm. Phạm ca, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tiểu tiện tiện dù sao cũng là hai cảnh hạ vị thần, liền chúng ta chút tu vi ấy, khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chỉ có bị đoạt phần. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta trước ghi lại món nợ này, về sau lại tìm hắn thanh toán. Tô Phạm đội ho một tiếng. Cũng có đạo lý. Nhưng thua người không thua trận. Hắn xuất ra sau cùng của cường, trừng mắt Kiếm Vô Tình, tiểu gia cũng không phải sợ ngươi, chỉ là không đành lòng nhìn thấy một mình ngươi chạy tới khu vực hạch tâm chịu khổ. Kiếm Vô Tình đưa hắn một cái liếc mắt. Tô Phạm quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức hai người, tiểu tiện tiện cũng là khó được cầu chúng ta một lần, nếu không chúng ta liền nôn náo. Đi. Nôn náo. Lý Hữu Đức gật đầu. Có thể sau một khắc. Hắn con ngươi đảo một vòng, đáy mắt cất giấu một tia cởi gian, đội vàng đưa tay ngăn đón Tô Phạm, đột nhiên rất kiên cường nhìn xem Kiếm Vô Tình, chúng ta không náo, bởi vì chúng ta căn bản cũng không phải là ưa thích náo đằng người. Tô Phạm cùng Vương Tiểu Tiên nhìn nhau. Mập mạp chết bầm này, chuẩn bị mưu đồ cái gì? Đương nhiên. Lý Hữu Đức lời nói xoay chuyển, xem như hảo huynh đệ, ngươi cần hỗ trợ, chúng ta cũng không có khả năng thật ngồi nhìn mặc kệ. Kiếm Vô Tình dò xét Lý Hữu Đức một cái, vô lực nói rằng, nói thẳng a, điều kiện gì? Quả nhiên không hổ là anh em tốt, liếc thấy thấu bản gia tiểu tâm tư. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, tiến đến Kiếm Vô Tình bên hai, tương thuận với ta nhóm, về sau cùng Tiêu Linh Nhi đi hẹn họ. Tô Phạm cùng Vương Tiểu Thiên sững sờ, trong mắt cũng lập tức bỏ đầy cười gian. Mập mạp chết bầm chiêu này, cao a. Đã khả năng giúp đỡ tiểu tiện tiện lưu tại nội môn, lại có thể thừa cơ tác hợp tiểu tiện tiện cùng tiểu ma nữ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Kiếm Vô Tình lại rất tức giận, vạn vạn không nghĩ tới Lý Hữu Đức sẽ thừa cơ mở ra như thế một cái điều kiện. Không biết rõ dưa hái xanh không ngọt. Lý Hữu Đức nói bay, ngươi nếu là không bằng lòng, vậy coi như đánh chết chúng ta cũng không đi náo. Đối. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Tô Phạm hai người ở bên cạnh ồn ào. Kiếm Vô Tình dùng sức lau trán. Hắn mặc dù tính cách lạnh lùng, nhưng tính tình xem như tốt ta, nhưng bây giờ thật có một cô muốn đánh người xúc động. Tiểu tiện tiện, biết ngươi bây giờ cử chỉ này kêu cái gì? Được tiện nghi khoe mẽ. Chúng ta trăm phương ngàn kế tác hợp ngươi cùng tiểu ma nữ là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi tốt, có thể ngươi thế mà còn không lĩnh tình. Chỉ có thể nói một câu, không biết nhân tâm tốt ta. Lý Hữu Đức lắc đầu thở dài. Kiếm Vô Tình mặt đen lên, vậy ta có phải hay không còn muốn cảm ơn các ngươi? Đúng thế. Lý Hữu Đức gật đầu, ngươi thật hẳn là thật tốt cảm ơn ta nhóm, tốt nhất là đi bảy mấy bản, cho chúng ta cử hành một trận đáp tạ yến. Kiếm Vô Tình gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, rát băng băng. Lý Hữu Đức đội vàng trốn đến Tô Phạm cùng Vương Tiểu Thiên sau lưng, tiểu tiện tiện, làm người không thể quá vô sỉ, quân tử động khẩu không động thủ. Kiếm Vô Tình choáng váng, thế mà còn nói hắn vô sỉ. Chơi ạ, mập mạp chết bầm này, đến cùng ở đâu ra mặt? Tiểu tiện tiện, ta cảm thấy à, ngươi thật nên may mắn, gặp phải chúng ta mấy người này anh em tốt. Toàn tâm toàn ý vì ngươi trung thân đại sự suy nghĩ, thậm chí đều nhanh thao nát tâm. Tô Phạm yếu ớt thở dài. Chính là. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, cái nào làm huynh đệ có thể làm được một bước này? Đổi thành những người khác, gặp phải Tiêu Linh Nhi loại này muốn ra thế có ra thế, muốn thiên phú có thiên phú, muốn tư sắc có tư sắc nữ nhân, đã sớm chính mình xông đi lên, đâu còn sẽ nghĩ tới bên người huynh đệ. Vương Tiểu Thiên cũng đi theo gật đầu, một bộ vì huynh đệ máu chảy đầu rơi bộ dáng. Ta thật cảm ơn các ngươi. Các ngươi không cần nghĩ lấy ta, có thể tự mình đi. Kiếm Vô Tình bất lực thở dài. Tô Phạm có lãnh nguyện. Lý Hữu Đức cũng tâm buộc lên cơ tiểu nguyện. Nhưng ngươi Vương Tiểu Thiên, trước mắt còn giống như là độc thân a. Hơn nữa ngươi không phải một mực ưa thích xinh đẹp muội tử. Nhìn thấy xinh đẹp muội tử đều đi không được đường. Đừng khách khí. Ngươi đi đi. Ngươi người này làm sao lại là như thế không biết tốt xấu đâu. Ngược lại hôm nay, ngươi nếu là không ưng thuận với ta nhóm, chúng ta tuyệt không giúp ngươi, ngươi chỉ có một người đi khu vực hạch tâm chậm rãi trải nghiệm không có huynh đệ, không có bằng hữu làm bạn cảm giác cô độc a. Ba người hoặc là móc lấy lỗ tai, hoặc là móc lấy lỗ mũi, nhao nhao một bộ chính ngươi nhìn xem làm dáng vẻ. Cảm giác cô độc. Thẳng thắn nói. Kiếm Vô Tình thật đúng là không sợ. Năm đó ở Táng Thần Hải những năm kia, hắn vẫn luôn là một người, cũng sớm đã quen thuộc. Nhưng không có thời gian phát trận, thật quá ảnh hưởng tu luyện. Hơn nữa hiện tại Đại Hắc Cầu cùng Lãnh Nguyệt đều không tại, hắn phải hỗ trợ nhìn chằm chằm mấy người này hôn thế ma vương. Đi. Cuối cùng. Kiếm Vô Tình gật đầu, nhưng chỉ này một lần. Không được. Tô Phạm lắc đầu, ít ra ba lần. Kiếm Vô Tình trên mặt bò lên một chút giận dữ, ma đầu, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi cũng không cảm thấy ngại gọi ta ma đầu. Tô Phạm trên mặt xem thường không che giấu chút nào. Phàm là hiểu rõ tiểu tiện tiện quá khứ người, người nào không biết tiểu tiện tiện so với hắn càng giống ma đầu. Được được được, ba lần liền ba lần. Đến lúc đó tùy tiện lừa gạt một chút là được. Tô Phàm cười hắc hắc nói, hẹn hò ba lần, mỗi lần nhất định phải cùng một chỗ chờ đủ ba ngày. Tiểu tử, coi là tiểu gia không biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, muốn qua loa cho xong. Ha ha, đừng nói cửa, liền cửa sổ đều không có. Kiếm Vô Tình lên cơn giận dữ, đã không thể nhịn được nữa. Tô Phàm vội vàng kéo ra khoảng cách an toàn, ta nhưng không có ép buộc ý của ngươi, tất cả toàn bằng tự nguyện. Đi, đều nghe các ngươi. Kiếm Vô Tình nghiến răng nghiến lợi. Lý Hưu Đức lại bổ sung một câu, hơn nữa đến lúc đó, hai ngươi ước hẹn hành trình, đến làm cho chúng ta tới an bài. Có thể. Kiếm Vô Tình em trầm nhìn chằm chằm ba người gật đầu. Vương Tiểu Thiên lại nói, ngươi cũng không thể cự tuyệt, nhất định phải toàn lực phối hợp sắp xếp của chúng ta. Tốt. Kiếm Vô Tình cắn chặt hàm răng, khanh khách vang. Này mới đúng mà, cầu người hỗ trợ liền phải có chuyện nhờ người thái độ. Ba người dương dương đắc ý đi đến ngay biên, vây mặt quét mắt những cái kia nội môn đệ tử. Kiếm Vô Tình hít thở sâu một hơi. Ta nhẫn. Vương Tiểu Tiên thấp giọng hỏi thăm, Phàm ca, Bàng ca, thế nào náo? Hai người sững sờ. Giá tao bao chuyện ra sao? Đây chính là bọn hắn sở trường nhất cường hạng, thế mà còn hỏi bọn hắn thế nào náo, cố ý giả thuần. Vương Tiểu Tiên cười ngượng ngùng, các ngươi biết đến, ta người này tương đối là đơn thuần độ ngươi khỉ. Thiếu đánh. Hai người trực tiếp một cước đá tới, Vương Tiểu Tiên tại chỗ một tiếng rú thảm, như thiên thạch giống như nện vào phía dưới sông núi. Khinh người quá đáng. Vương Tiểu Thiên ngao ngao kêu to, các sư minh sư tỷ, xin các ngươi giúp sư đệ ta làm chủ a, mọi người cùng nhau liên thủ, đánh bại hai cái này ma đầu. Vậy xem nội môn đệ tử, nhao nhao trợn trắng mắt. Ngươi xem chúng ta giống đồ đần. Ai đi quản các ngươi cái này việc phá sự? Lại nói, Tiêu gia tiểu thiếu gia, là bọn hắn có thể trêu chọc. Thực có can đảm đi trêu chọc kẻ này, sợ là về sau cũng không dám tiến vào thánh thành. Đánh bại chúng ta. A, vừa, ngươi cũng quá ngây thơ à, liền bọn hắn những này phàm phu tục tử, cũng dám hướng chúng ta khiêu chiến. Thật không phải chúng ta xem thường bọn hắn nói đến đây. Tô Phàm hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng chống lạnh, vênh váo hung hăng cười ngạo nghễ, trăm miệng một lời, ở đây chư vị đều là rất rưởi. Chương 2187, đánh chết. Chương 2187, đánh chết. Lời vừa nói ra, nơi này lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Duy chỉ có Tô Phàm hai người thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Vương Tiểu Tiên nháy mắt, "Phàm ca, Bàng ca, có biết hay không các ngươi bây giờ tại nói cái gì? Loại lời này là sẽ khiến chúng nộ. Tuy nói làm như vậy vì giúp tiểu tiện tiện, nhưng cũng chơi đến quá lớn a." Quả nhiên, yên tĩnh một lát nội môn, trực tiếp vỡ tổ. Chúng ta đều là rất rưởi. Lẽ nào lại như vậy, quả thực không coi ai ra gì. Cho dù là thánh thành Tiêu gia người, cũng không thể như thế nhục nhã chúng ta a. Còn tưởng là nơi này là Tiêu gia. Nơi này chính là Nhật Nguyệt Cung. Nguyên một đám nhao nhao lên cơn giận dữ, hướng Tô Phàm hai người phóng đi. Ngay cả những cái kia đang lúc bế quan nội môn đệ tử, đều bị người kêu đi ra, tiến đến tìm Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức tính sổ sách. Bất quá trong phiến khắc, bốn phía hư không liền biến thành người đông nghìn nghìn. Vương Tiểu Thiên cổ co rụt lại, vội vàng đằng không mà lên, trốn ở Kiếm Vô Tình sau lưng. Tránh cái gì tránh? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tô Phàm hai người mặt đen lên, xông đi lên một trái một phải mang lấy Vương Tiểu Thiên, trở lại nhai biên, tiếp tục khiêu khích bốn phía nội môn đệ tử. Lão đại, không sai biệt lắm là được rồi. Vạn nhất đợi chút nữa bọn hắn thật đến quần đầu các ngươi, kia đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng phải đi theo các ngươi cùng một chỗ bị đánh. Cựu đầu quỷ sư vẻ mặt hốt hoảng nói rằng. Băng Kỳ Lân bốn thú cũng lần lượt mở mắt ra, liên tục gật đầu phụ họa. Tô Phàm nhai răng, các ngươi còn muốn không đếm xỉa đến? A, đi theo bên cạnh bọn họ nhiều năm như vậy, thế mà còn có như thế ý tưởng ngây thơ. Buồn cười. Năm thú nhìn nhau, quả quyết chuẩn đi. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Tô Phàm một tay bắt lấy Băng Kỳ Lân, một tay nắm lấy Hỏa Long. Lý Hưu Đức cũng một tay bắt lấy Cựu Đầu Quỷ Sư, một tay nắm lấy chín đầu mà khuyển chó cái đuôi. Vương Tiểu Thiên thì một phát bắt được Kim Thiểm. Kim Thiểm cười lấy lòng, "Vượng, hai ta thật là hảo huynh đệ không cần thiết khó xử hảo huynh đệ a." Vương Tiểu Thiên khẽ nói, "Ta đều phải để lại hạ bị đánh, ngươi dựa vào cái gì chạy? Mọi người cùng nhau bị đánh, trong lòng của hắn mới có thể điểm thăng bằng." "Không sai không sai, có rất ngộ." Lý Hưu Đức vỗ bờ bà bay, cười ha ha, "Cùng một chỗ hưởng phúc, cùng một chỗ bị đánh, đây mới gọi là hảo huynh đệ." Vương Tiểu Thiên mắt trợn trắng, ngược lại cũng chạy không thoát. Kia dứt khoát liền bùng ra tay chân làm một bộ lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vây chung quanh đám người, rất không văn minh móc lấy lỗ mũi, nói các ngươi là rác rưởi còn không phục, có bản lĩnh đến đánh chúng ta nha. Tất cả mọi người nắm chặt hai tay, nhịn không được phát điên. Thật là phế lối, tốt muốn ăn đòn. A a a. Nhanh khống chế không nổi nội tâm hồng hoang lực. Vương Tiểu Thiên cười lạnh, nó ngó các ngươi cái này đức hạnh, mắng cũng mắng không qua, đánh cũng không dám lên, các ngươi đợi trước đều là chỗ sao? Có thể hay không có chút cốt khí, liền chưa thấy qua so với các ngươi càng ngất ức cả bã. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức hai mặt nhìn nhau. Giá tao bao, so với bọn hắn đắt hơn. Có người phẫn nộ gào thét, Mộ Dung Tiểu Thiên, có gan ngươi nói thêm câu nữa. Vương Tiểu Thiên đầu hất lên, bày ra một cái tự cho là rất xoái tư thế, xin các ngươi về sau, gọi ta đại xoái ca. Hôn đàn này, quá không muốn mặt. Ta nhịn không được. Sư minh sư đệ, sư tỷ các sư muội, đừng sợ, pháp không trách chúng, mọi người cùng nhau xung lên. Đối. Chỉ cần chúng ta nhiều người, chấp sự cũng không biện pháp trừng phạt chúng ta. Một câu pháp không trách chúng, nhiều người ở chỗ này nhao nhao bỏ xuống trong lòng lo lắng, như phát điên nhào về phía ba người nam thú. Có ai không? Cứu mạng a, mau tới quản quản bọn hắn, giết người a. Ba người năm thú lập tức chạy trối chết. Một máy mắt, nội môn liền loạn thành một bầy. Cách đó không xa chấp sự điện, mấy cái chấp sự đứng tại cổng, yên lặng nhìn xem một màn này. Không ngăn lại. Một người trong đó hỏi thăm. Ngăn lại cái gì? Giống bọn hắn loại này vô pháp vô thiên cuồng vọng chi đồ, liền phải để bọn hắn ăn một chút đau khổ. Tới tới tới, chúng ta vừa uống rượu, vừa nhìn hí. Mấy cái chấp sự thật đúng là xuất ra bầu rượu, ngồi cổng trên bậc thang, thảnh thơi uống. Đừng nói. Nhìn xem vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia bị đánh, vẫn rất cảnh đẹp ý vui. Một lát sau, đỉnh núi truyền tống môn toát ra từng đạo thần quang, hai thân ảnh lần lượt đi tới, chính là Nhiếp Trường Phong cùng Triệu Vệ. Tình huống như thế nào? Nhìn xem gà bay trứng vỡ nội môn, hai người tại chỗ vẻ mặt ngộng, đặc biệt là Triệu Vệ. Lúc này mới bao lâu công phu, thế mà liền đem nội môn náo thành dạng này. Xem ra, thật đúng là phải có người tại nội môn nhìn bọn hắn chằm chằm mới được. Phó điện chủ tới, phó điện chủ tới, mau dậy đi. Xem trò vui mấy cái chấp sự sắc mặt hơi đổi một chút, đội vàng thu hồi trong tay bầu rượu, hướng Nhiếp Trường Phong bay đi. Đồng thời trách móc, các ngươi đang làm gì? Làm Nhật Nguyệt cung quy củ không tồn tại, đều cho bản chấp sự dừng tay. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng bát phương. Bộ phận nội môn đệ tử lập tức dừng tay, nhưng cũng có bộ phận nội môn đệ tử cũng sớm đã cấp trên, căn bản không nghe thấy mấy cái chấp sự tiếng quát. Là mấy người chạy tới, Nhiếp Trường Phong lập tức trừng đi, các ngươi là mắt mù sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi không thấy được? Phó điện chủ thứ tội, vừa mới chúng ta đang bận chuyện khác, không có chú ý. Mấy người vội vàng không người nói rằng. Nhiếp Trường Phong khỏe miệng một xúc, náo lớn như thế còn không có chú ý tới, lừa gạt đồ đần sao? Mặc dù ba cái này lăn lộn thế tiểu ma đầu sát thực muốn ăn đòn, nhưng xem như chấp sự, các ngươi cũng không thể cứ như vậy nhìn xem bọn hắn bị đánh a. Vạn nhất cái nào đó đệ tử ra tay không có nặng nhẹ, đánh phế, đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết bọn hắn làm sao bây giờ? Đến lúc đó Tiêu gia tìm tới cửa, người nào chịu trách nhiệm? Đều cho bản điện dừng tay. Nhiếp Trường Phong quát to một tiếng, một cỗ kinh khủng uy áp giống như thủy triều quần quần mà đi. Lần này những cái kia cấp trên đệ tử cũng không khỏi một cái giật mình, nhao nhao thu tay lại, lui sang một bên. Mà bị vây hầu Tô Phàm ba người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú cũng bày biện ra đến. Chỉ thấy Tô Phàm ba người vết thương chẳng chịt, mắt mũi sưng bầm, quần áo trên người bị xé thành một dải trượt, tóc cơ hồ đều bị hao hết. Muốn bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật. Cựu đầu quỷ sư năm thú cũng giống như thế, toàn thân lông tóc lất phiến, không sai biệt lắm cũng bị lột sạch. Đồng thời ba người năm thú nhao nhao nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhiếp Trường Phong nhắm mắt, sẽ không bị đánh chết ta. Mấy cái chấp sự nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Tiêu gia thiếu gia thật muốn chết tại Nhật Nguyệt cung, vậy coi như xảy ra đại sự. Siêu, trở về qua thần. Nhiếp Trường Phong lập tức mang theo Triệu Vệ cùng mấy cái kia chấp sự bay qua. Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Tiểu Thiên, Mộ Dung Có Đức, Băng Kỳ Lân. Triệu Vệ tiến lên đong đưa ba người năm thú thân thể, nhẹ giọng kêu gọi. Không có phản ứng. Nhiếp Trường Phong cảm thấy châm xuống, đẩy ra Triệu Vệ, đưa tay đặt ở Tô Phàm trước mũi. Sắc mặt tại chỗ lại biến, không còn thở. Phó điện chủ, chúng ta ra tay rất có phân tức, không đối bọn hắn hạ tử thủ. Đúng đúng đúng, hơn nữa bọn hắn cũng là hư thần cảnh tu vi, liền loại trình độ này quyền đấm cước đá cũng không có khả năng đánh chết bọn hắn. Bốn phía nội môn đệ tử cũng luống cuống. Nhiếp Trường Phong trầm giọng nói, nhưng bọn hắn xác thực không còn thở. Không có khả năng. Ta không tin. Mấy cái nội môn đệ tử chạy tới, ngón tay đặt ở ba người năm thú trước núi. Thật đúng là không có hô hấp. Lại nhìn ba người năm thú nơi ngực, cũng không nhìn thấy tim đập. Kết thúc kết thúc. Lần này kết thúc. Thiên địa lương tâm à, chúng ta liền đơn thuần chỉ là muốn giáo huấn bọn hắn một chút mà thôi, làm sao lại sơ ý một chút đánh chết đâu? Ai dưới tử thủ? Tranh thủ thời gian đứng ra phụ trách. Vây chung quanh đệ tử hoàn toàn luống cuống, sắc mặt nhao nhao một mảnh trắng bệnh. Chương 2188, chúng ta mới là người bị hại. Chương 2188, chúng ta mới là người bị hại. Kiếm Vô Tình vội ho một tiếng, tiến lên kiểm tra một hồi ba người năm thú tình huống, trái tim tại có chút nhảy lên, còn chưa ngọn cụ tỏi, cần hô hấp nhân tạo. Không chết liền tốt. Chúng ta tới cho bọn họ hô hấp nhân tạo. Mấy cái nam đệ tử chạy lên đi. Nhưng không đợi mấy người tới gần, ba người năm thú liền đột nhiên thở ra một hơi, lần lượt mở mắt ra. Nói đùa, có thể khiến cho mấy cái đại nam nhân chạy tới cho bọn họ làm hô hấp nhân tạo. Đổi thành muội tử còn tạm được. Đây là cái nào? Ta đang làm gì? Đầu đau quá, tay cũng đau nhức, chân cũng đau nhức, tiểu thí, cái giấm cũng đau nhức, toàn thân đều đau nhức. Thức tỉnh tới ba người năm thú, liên tục kêu rên. Đại gia cũng lục tục đã nhận ra, lúc trước ba người năm thú chính là đang giả chết, trước đó nội tâm bối rối cùng sợ hãi, lại trong nháy mắt hóa thành một cỗ phẫn nộ. Mấy cái vương bắt đạn, đến bây giờ thế mà còn tại đùa nghịch bọn hắn. Đúng rồi, chúng ta bị đánh. Tô Phàm ba người một cái giật mình, quét mắt bốn phía, khi thấy Nhiếp Trường Phong thời điểm, nhất thời như nhìn thấy cứu tinh như thế, lộn nhào leo đến Nhiếp Trường Phong dưới chân. Nhiếp lao ca, bọn hắn quá ước hiếp người, kết hội lại đến đánh chúng ta, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à? Những người này xem kỷ luật như không, không nhìn Nhật Nguyệt cung quy củ, Nhiếp lao ca nhất định phải nghiêm trị. Đúng, không xử phạt bọn hắn, không đủ để bình dân vẫn. Ba người ôm Nhiếp Trường Phong đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lớn. Nhiếp Trường Phong khỏe miệng một xúc, còn sự phẫn nộ của dân chúng. Xin hỏi nơi này có sự phẫn nộ của dân chúng? Nhìn xem ba người các ngươi bị đánh, đại gia trong lòng bụng trộm vui cũng không kịp a. Coi như thật có sự phẫn nộ của dân chúng, đó cũng là ba người các ngươi gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Triệu Vệ nói đi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không biết a. Lúc ấy cũng chính là cùng những sư minh này sư tỷ mở nhỏ cho đùa, bọn hắn liền bắt đầu đánh người. "Lão Triệu, ngươi xem một chút, chúng ta bị bọn hắn đánh thành cái dạng gì?" Tô Phàm mặt mũi tràn đầy bị quất. "Các ngươi gọi là nói đùa. Phó điện chủ đại nhân, các vị chấp sự đại nhân, các ngươi đến phân xử thử, vừa thấy mặt, bọn hắn liền đối với chúng ta khẩu xuất cùng ngôn, nói chúng ta là rất rưởi. Xin hỏi có lái như vậy đùa dẫn sao? Hiện tại khiêu khích công phẫn, liền đến trả đũa. Không có không nói lý như vậy người." Bốn phía đệ tử tức giận bất bình. Triệu Vệ lau trán, quả nhiên là mấy cái không yên tính chủ, các ngươi tại sao phải nói đại gia là rất rưởi? Đây không phải mới đến, muốn cho các sư minh sư tỷ lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Bàng Lương Tâm nói, chúng ta thật không biết mắc cỡ nhục sư minh ý của sư tỷ, thật sự là một câu trò đùa lời nói. Không tin, chúng ta lấy Nhiếp Lao Ca danh nghĩa thể. Như có nửa câu lời nói dối, Nhiếp Lao Ca sau này ắt gặp thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ba người lời thề son sắt nhấc tay phát thể độc. Triệu Vệ ánh mắt một chút liền biến cổ quái. Cái khác chấp sự, bốn phía đệ tử cũng nao nao liếc nhìn Nhiếp Trường Phong. Nhiếp Trường Phong cau mày, không thể tin được mà hỏi, các ngươi tại dùng ai danh nghĩa thể? Lao Ca ngài a, dùng ngài danh nghĩa thể mới càng có tin phục lực đi. Ba người ngượng ngùng cười không ngừng. Nhiếp Trường Phong cười giận dữ, vậy ta chẳng phải là còn muốn cảm tạ các ngươi? Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Huynh đệ ở giữa, nói tạ liền khách khí. Ba người khoát tay. Triệu Vệ mấy cái chấp sự khuôn mặt đều đã kìm nén đến đỏ bừng. Bốn phía đệ tử cũng rất muốn cười, lại không dám cười. Ba tên này thật không phải thứ gì, thế mà như thế họa hoắc phó điện chủ. Chờ sau này ngày nào, phó điện chủ thật gặp sẽ đánh, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tốt tốt tốt. Nhiếp Trường Phong giận quá thành cười, ba người các ngươi trái với Nhật Nguyệt cùng quy định, nhất định phải nghiêm trị không tha, Triệu Vệ, lập tức gáp đi chấp pháp điện. Là. Triệu Vệ cung kính gật đầu. Tiểu gia kháng nghị. Bàn gia không phục. Bản soái ca có lời nói. Ba người vội vàng đứng lên. Nhiếp Trường Phong lạnh lùng nhìn xem ba người, các ngươi muốn nói cái gì? Tô Phạm vẻ mặt không phục, chúng ta lại không phạm sai lầm, dựa vào cái gì trừng phạt chúng ta? Nhiếp Trường Phong nhíu mày, tự mình ẩu đả, còn gọi không có phạm sai lầm. Tô Phạm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức hai người, chúng ta có tự mình ẩu đả sao? Không có a. Chúng ta toàn bộ hành trình đều tại bị đánh, chưa hề hoàn thủ. Hai người lắc đầu. Tô Phạm nhìn về phía Nhiếp Trường Phong, Nhiếp Lao Ca, nghe được không, chúng ta không trả tay, cho nên cái này không gọi ẩu đả, sát thực nói, chúng ta là đơn phương bị người vây đánh. Nhiếp Trường Phong thầm hừ, bị người vây đánh, cũng là các ngươi đáng đời. Lý Hữu Đức gật đầu phụ họa, không sai, chúng ta mới là người bị hại, những sư minh này sư tỷ mới là thi bạo người, muốn trừng phạt cũng hẳn là trừng phạt bọn hắn. Vương Tiểu Thiên khẽ nói, Nhiếp Lao Ca, ngươi cũng không thể ỷ là chấp sự điện phó điện chủ, liền lạm dụng chức quyền a. Nhiếp Trường Phong kinh ngạc, khó có thể tin. Liền ba cái này lăn lộn thế tiểu ma vương, làm sao có thể không hoàn thủ? Triệu Vệ cũng không tin, quay đầu nhìn bốn phía đệ tử, bọn hắn thật không trả tay. Giống như một đám đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng gật đầu, là không có hoàn thủ. Nghe được không, nghe được không? Chúng ta mới là bị đánh người, dựa vào cái gì trừng phạt chúng ta? Tô Phạm Dương Dương đắc ý nhìn xem Nhiếp Trường Phong. Biết tiểu gia vì cái gì không hoàn thủ? Vì chính là hiện tại đưa ngươi một quân, để ngươi cầm tiểu gia không có cách nào. Nhiếp Trường Phong hừ lạnh, mặc dù các ngươi không trả tay, nhưng chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì các ngươi nói năng lô mãng, cho nên các ngươi cũng khó thoát liên quan. Nhiếp Lao Ca, ngươi nói loại lời này liền có sai lầm công bằng. Giảng đạo lý, coi như chúng ta lời nói được không đúng, bọn hắn chẳng lẽ liền có thể độc thủ? Huống hồ Nhật Nguyệt Cung cũng không có quy định nói không thể nói chuyện cãi nhau a. Tô Phàm miệng lưỡi dẻo kẹo rào biện. Nhiếp Trường Phong nhíu mày, ngươi đây thật là đang giảng đạo lý. Sợ là tại cưỡng từ đoạt lý mới đúng chứ? Đúng thế, ta là một cái rất giảng đạo lý người. Tô Phàm gật đầu. Lý Hữu Đức mặt dạn mày dày nói, đừng quản chúng ta nói cái gì, ngược lại ai động thủ trước chính là của người đó sai. Nhiếp Trường Phong lau chán, thật bội phục miệng của những người này, chết cũng có thể làm cho bọn hắn nói sống được. Mấu chốt cái này cưỡng từ đoạt lý, còn để cho người ta bất lực phản bác. Vương Tiểu Thiên chỉ vào bốn phía đệ tử, phó điện chủ đại nhân, ngài không phải muốn trừng phạt sao? Tranh thủ thời gian trừng phạt những cái kia thi bạo người a. Đối, đem bọn hắn toàn bộ đưa đi chấp pháp điện, tiếp nhận thẩm phán. Xem như chấp sự điện phó điện chủ, ngươi cũng không thể bất công, nhất định phải làm được công bằng công chính. Cựu đầu quỷ sư năm thú cũng nhao nhao gật đầu. Lần này, ngược lại là nhường Nhiếp Trường Phong có chút đâm lao phải theo lao. Triệu Vệ cười nói, phó điện chủ, ta nhìn không bằng coi như xong đi, ngược lại cũng không náo ra nhân mạng. Đúng vậy a, coi như đại gia cùng một chỗ vui á vui a. Mấy cái khác chấp sự cũng gật đầu cười một tiếng. Nhiếp Trường Phong cũng biết mấy người là đang cho hắn bậc thang, thế là cũng liền theo bậc thang xuống tới, trừng mắt nhìn ba người năm thú, lại quay đầu quét về phía bốn phía đệ tử, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Là, đại gia con người gật đầu. Tô Phạm ba người cũng thấy tốt thì lấy, lộ ra một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Xem xét Tô Phạm ba người bộ dạng này, Nhiếp Trường Phong trong lòng liền không nhịn được tức giận, kiếm vô tình. Kiếm vô tình tiến lên. Ta cho phép ngươi lưu tại nội môn, nhưng là, nhất định phải xem trọng bọn hắn, nếu như về sau lại náo ra cái gì yêu tiêu thân, ta bắt ngươi là hỏi. Lúc đầu, Nhiếp Trường Phong là kiên quyết không được Kiếm Vô Tình lưu tại nội môn. Nhưng bây giờ xem xét, không ai nhìn chằm chằm Tô Phàm ba người, kia là thật không được, cho nên chỉ có thể phá lệ. "Tốt." Kiếm Vô Tình gật đầu. Nạp Lan tiểu thanh thanh âm vang lên, "Vậy ta đâu? Ngươi không được, phải đi khu vực Hải Tâm." Nhiếp Trường Phong dùng không cho thương lượng giọng điệu nói câu, quay người bước nhanh rời đi. Trước kia chiêu thu đệ tử, cũng cơ bản đều là hắn phụ trách, cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua loại này đáng ghét ra hỏa. ba cái hôn thế ma vương như thế, Nạp Lan tiểu thanh một cái nữ hải tử cũng là như thế. Thật không biết để bọn hắn tiến vào Nhật Nguyệt cung, đến cùng là phúc là họa. Chương 2189, làm tập kích bất ngờ. Chương 2189, làm tập kích bất ngờ. Nhiếp Lao ca, đi thong thả. Tô Phàm vẫy tay. Động tác quá lớn, không cẩn thận kéo tới vết thương trên người, đau đến nghe răng niết miệng. Đáng đời. Triệu Vệ khinh bỉ nhìn Tô Phàm, quay đầu nhìn về phía mấy cái kia chấp sự, mấy người này hôn thế ma vương liền giao cho các ngươi. Mấy người gật đầu. Tiến tính điểm. Triệu Vệ lại không yên lòng đối Tô Phàm ba người căn dặn một câu, liền dẫn Nạp Lan tiểu thanh tiến về khu vực hải tâm. Tô Phàm nghe răng, lão Triệu, ngươi là người tốt, hôm nào chúng ta dẫn ngươi đi dạo ký viện, ngàn vạn mỹ nữ tùy ngươi chọn. Triệu Vệ một cái lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm, cuốn lên Nạp Lan tiểu thanh, như thiểm điện biến mất tại phía trước trong núi. Lý Hữu Đức lắc đầu nhẹ răng, không nghĩ tới lão Triệu ra mặt mỏng như vậy. Coi là cũng giống như các ngươi ra mặt này như thế dạy. Mấy cái kia chấp sự trợn trừng mắt, cũng nhao nhao quay người hướng chấp sự điện bay đi. Chúng ta ra mặt dạy. Tô Phàm ba người nhìn nhau. Bản thân cảm giác tốt đẹp, không dạy. Tiếp lấy, Tô Phàm liền nhìn bốn phía nội môn đệ tử, các sư minh sư tỷ, thật không tiện, vừa mới có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không có lầm chứ? Cái này tiểu ma vương, thế mà đang cho bọn hắn xin lỗi. Thực không dám giấu giếm, chúng ta đều là bị người nào đó ép. Kỳ thật chúng ta thật là người tốt, nổi danh kiêm tốn, điệu thấp, thân mật. Như vậy đi, về sau các ngươi đi Túy Tiên lâu chơi, báo tên của ta, hết thảy giảm còn 50 ưu đãi. Tô Phàm thành ý tràn đầy nói rằng, chỉ là giảm còn 50 sao? Liên chúng ta cái này tình đồng môn, không nên miễn phí. Có người hỏi. Tô Phàm cười nói, giảm còn 50 không sai biệt lắm, Túy Tiên lâu là làm ăn địa phương, cũng không thể lô vốn a. Đám người gật đầu. Xác thực cũng có đạo lý. Làm ăn lỗ vốn ai làm? Vậy cứ như vậy đi, về sau còn mời các sư minh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Đặc biệt là đáng yêu các sư tỷ, nhất định phải nhiều đến động phủ của ta ngồi một chút, chúng ta cùng một chỗ ngắm sao nhìn mặt trăng, đàm luận đời người đàm luận lý tưởng. Tô Phàm đối những cái kia nữ đệ tử trừng mắt nhìn, liền quay người mang theo Lý Hữu Đức ba người, cửu đầu quỷ sư năm thú, tiến về chấp sự điện đưa tin. Không biết xấu hổ. Ai muốn cùng ngươi một cái tiểu thí hài đàm luận lý tưởng? Bất quá bây giờ nhìn qua, vị này Tiêu thiếu gia tính cách cùng là người, xác thực rất không tệ. Thật chẳng lẽ chính là chúng ta hiểu lầm hắn? Chấp sự điện. Tô Phàm bốn người đợi một chút, liền thấy một cái chấp sự từ bên trong đi tới, đưa cho Tô Phàm mấy người chín cái túi chữ vật. Chấp sự nói rằng, trong này các ngươi có thân phận lệnh bài cùng quần áo, cùng một chút cơ sở tài nguyên. Tô Phàm hồ nghi, thế nào có chín phần? Chín cái túi chữ vật chính là chín phần tài nguyên. Chấp sự giải thích, cựu đầu quỷ sư bọn chúng cũng coi là, bất quá ta cũng biết, các ngươi khẳng định chướng mắt điểm này tài nguyên, cho nên các ngươi có thể không cần. Dù sao cũng là Tiêu gia người, có thể thiếu tài nguyên tu luyện. Vì cái gì không cần? Chân mũi cũng là thịt, không cần thì phí. Tô Phàm tìm tới thân phận lệnh bài của mình. Hài nhi lớn cỡ bàn tay, toàn thân màu đen, chính diện là Nhật Nguyệt cung đồ huy, mặt trái thì là tên của hắn, Mộ Dung Vân Đoan. Nhìn xem cái tên này, Tô Phàm trong mắt hiện ra mỉm cười. Đại sư minh, ngươi không nghĩ tới à, một ngày kia tên của ngươi sẽ vang triệt tại mảnh này thượng cổ đại lục. Nhật Nguyệt cung tình huống, về sau chính các ngươi đi chậm rãi hiểu rõ. Ta chỉ nói một câu, đừng để chúng ta khó xử. Ý tứ này còn không rõ lộ ra. Nhường mấy người yên tĩnh điểm, đừng cả ngày làm cản dọn. Tô Phàm khoát tay, yên tâm đi, chúng ta khẳng định an phận thủ thường. Ta nếu là thật yên tâm, sẽ còn cố ý căn dặn các ngươi. Chấp sự trợn trắng mắt, mặt khác, các ngươi có thể không cần xuyên nội môn đệ tử thống nhất phục sức, nhưng ở các ngươi mặc quần áo bên trên, nhất định phải có Nhật Nguyệt cung đồ huy. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, bất quá tại một chút trọng yếu trường hợp, hoặc là Nhật Nguyệt cung một chút trọng yếu khánh điển bên trên, vẫn là đến mặc vào thống nhất phục sức. Minh bạch. Mặc quần áo tự do đi. Tô Phàm gật đầu, còn có khác bàn giao sao? Động phủ, các ngươi đi tìm. Bất quá ta đoán chừng, cũng không người bằng lòng cùng các ngươi ở cùng nhau. Lại có chính là, đừng tùy ý tiến vào khu vực hải tâm, dù cho có việc muốn đi, cũng muốn trước trải qua đồng ý của chúng ta. Về phần các ngươi khảo hạch thứ tự ban thưởng, các cái khác người hoàn thành khảo hạch sau, đến lúc đó sẽ an bài các ngươi đi thần quyết bảo khố. Dứt lời chấp sự liền phất, ra hiệu bốn người có thể rời đi. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, xuất ra càn khôn giới, lấy ra một đống lớn thần ngưỡng, khoảng chừng 5-60 đàn. Chấp sự hồ nghi, có ý tứ gì? Đây là hiếu kính các ngươi, về sau chiếu cố nhiều a. Tô Phàm định nọt cười một tiếng, thu hồi càn khôn giới, không cho chấp sự từ chối cơ hội, quay người trượt. Chấp sự sửng sốt một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, mắt nhìn trước người vào rượu, lại nhìn về phía Tô Phàm bóng lưng, nhịn không được cười lên. Cái này tiểu gia hỏa, một hồi cùng tà ác tiểu ma đầu như thế, một hồi lại biến thành một cái nhu thuận hảo hải tử, thật xem không hiểu, đến cùng cái nào một mặt mới là hắn chân thực một mặt. Mấy cái khác chấp sự lần lượt đi tới, xem như nội môn chấp sự, bọn hắn cũng coi là duyệt vô số người, Tô Phàm là một cái duy nhất để bọn hắn nhìn không thấu người. Quan tâm đến nó làm gì là tà ác, vẫn là nhu thuận, ngược lại ta liền biết hắn rất hiểu chuyện. Tiểu tiên lâu thần ngưỡng, thật là tiên kim khó cầu. Kia chấp sự cười hắc hắc. Cái khác mấy cái chấp sự sững sờ, đội vàng cùng nhau tiến lên, không cho phép độc chiếm, người người có phần. Người nào người có phần? Đây là tiểu tử kia đưa cho ta. Ý đến, vừa mới chúng ta đều nghe được rất rõ ràng, là hiếu kính chúng ta, không phải hiếu kính một mình ngươi. Lấy ra a ngươi. Ui ui ui, mấy người các ngươi lão bất tử, thế nào cùng thổ phỉ như thế? Nội môn rất lớn, từng tòa cự phong cao đến mặt trượng, như sao la cờ vải, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tòa cự phong đều có một vạn động phủ. Theo Tô Phàm mấy người nghe ngóng, nội môn đệ tử nhiều đến ngàn vạn. Đây là một cái khái niệm gì? Ngàn vạn nhân khẩu đều có thể tương đương với một tòa loại cực lớn thành trì. Mà phải biết, cái này còn bèn bèn chỉ là nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, lại thêm danh nhân đường đệ tử, lại phải là hơn một cái đáng sợ số lượng. Nếu như lại thêm chấp sự, người chấp pháp chờ một chút, sẽ càng kinh người. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, cũng khó trách liền tứ đại cổ lao thế gia đều muốn túi đầu xưng thần. Cũng đúng như kia chấp sự nói tới, nội môn không ai nguyện ý cùng Tô Phàm mấy người cùng ở một tòa cự phong. Đối với dạng này tình huống, bốn người tự nhiên là cầu còn không được, bởi vì bọn hắn cũng không muốn cùng những người khác ở cùng một chỗ. Thế là, bốn người một mực về phía tây bên cạnh bay đi, trọn vẹn vượt qua mấy ngàn dặm, rốt cục tại phía tây một cái chỗ hẻo lánh, tìm tới một tòa không ai cô phong. Nơi này không tệ, yên tĩnh, không ai quấy rầy. Tô Phàm cười hắc hắc. Bọn hắn cũng không mở động phủ, tại giữa sườn núi kiến tạo ra một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ, còn cố ý đắp một cái huyền không sân thượng. Không có việc gì có thể ngồi phía trên hong hong gió, phơi nắng mặt trời, uống chút rượu, nhìn xem phong cảnh. Một mực bận rộn đến tối mới kết thúc. Bầu trời đêm, trăng tròn treo cao, sao trời lấp loé. Tô Phàm mấy người nằm tại trên ghế nằm, vểnh lên chân bắt chéo, thảnh thơi uống rượu. Rốt cục tiến vào Nhật Nguyệt cung. Tiếp xuống nhiệm vụ chính là đoạt nguyên tố chi tâm, yên lặng chờ nàng dâu cùng cậu tử bọn hắn tới tìm chúng ta. Tô Phàm nhìn qua tinh không sáng chói, thưởng thụ lấy phần này khó được nhàn nhã cùng hài lòng. Kia Tô Thanh Sơn đâu, ngươi không đi tìm? Lý Hữu Đức hỏi. Khẳng định phải tìm. Tô Phàm gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, nhưng liền Tiêu lão gia tử cũng không biết, ta đoán chừng Nhật Nguyệt cung hẳn là cũng không ai biết. Mà lại nói lời nói thật, ta cũng không dám đi tìm Nhật Nguyệt cung người nghe ngóng. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây Tô Thanh Sơn, trong lòng của hắn liền không nhịn được phiền muộn. Vì cái gì không dám đánh nghe? Lý Hữu Đức hồng nghi. Nhật Nguyệt cung cùng Tiêu gia không giống, chúng ta đối Tiêu gia có ân, cho dù có chuyện gì, Tiêu gia cũng sẽ không hại chúng ta. Có thể Nhật Nguyệt cung những người này, cùng chúng ta một chút giao tình đều không có, vạn nhất Tô Thanh Sơn không phải vật gì tốt, từng đắc tội qua Nhật Nguyệt cung, vậy chúng ta đi nghe ngóng, không sẽ rước họa vào thân. Nghe được Tô Phàm lời này, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư năm thú, cũng nhịn không được phốc phốc một chút nở nụ cười. Lần thứ nhất gặp phải loại này nói mình lao phụ thân không phải đồ tốt người. Thật không hổ là đại hiếu tử. Hừ, lời nói thật. Tô Thanh Sơn nếu thật là người tốt, có thể cho con trai ruột của mình gieo xuống đồng tâm ấn. Cũng bởi vì cái này đồng tâm ấn, nhường hắn những năm này không biết rõ bỏ lỡ nhiều ít khoái hoạt. Không nói trước cái này Tô Thanh Sơn, bàn gia hiện tại liền muốn biết, tiểu yêu tinh các nàng bây giờ ở đâu. Vì cái gì không đến Nhật Nguyệt cung? Lý Hữu Đức nhìn qua bầu trời đêm, nhịn không được lo lắng. Siêu. Đồng nhiên, từng nhánh màu đen mũi tên, như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, hướng bọn họ đánh tới. Mấy người sững sờ, liền vội vàng đứng lên tránh né. Chân trước vừa đi, mấy mũi tên chân sau liền đánh tới, mấy chương vừa chế tác tốt ghế nằm, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy mấy mũi tên nhọn, liền ken một tiếng, cắm ở sau lưng trên sàn nhà. Tại Nhật Nguyệt cung, còn có người làm tập kích bất ngờ. Ai? Lan ra đây nhận lấy cái chết. Chương 2190, Sư Minh, ngươi nhường ai quỳ xuống? Chương 2190, Sư Minh, ngươi nhường ai quỳ xuống? Dưới ánh trăng, một thanh niên đi tới, im hơi lặng tiếng, tựa như âm hồn. Cuối cùng, thanh niên dừng ở sân thượng trước hư không, cùng Tô Phàm bốn người đứng đối mặt nhau. Người này ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng, thân hình gầy gò, người mặc một bộ vừa người màu đen áo dài, một đầu đen đặc tóc dài tại trong gió đêm phiêu đãng. Rất mạnh, kiếm vô tình còn người co bảo. Mặc dù đối phương không có thả ra khí tức, nhưng ở trên người này, rõ ràng có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Người bị kia, vì cái gì chạy tới tập kích bất ngờ chúng ta? Tin hay không tiểu gia hiện tại liền đi tìm chấp sự, đưa ngươi chấp pháp điện bị phạt. Tô Phàm nộ khí đằng đằng. Thanh niên mặc áo đen vẫn là không nói, bất quá nhãn thần bên trong lại lộ ra một tia trào phúng. Đúng vậy, hắn chính là tại y mắng chế rêu Tô Phàm. Vương Tiểu Thiên quát, nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi thai điếc. Thanh niên mặc áo đen như cũ trầm mặc, từ đầu đến cuối một bộ kiêu căng khinh người dáng vẻ, cố ý đến gây chuyện. Vương Tiểu Thiên mò lên ống tay áo, hung thần ác sát xông đi lên. Cũng không có chờ hắn tới gần thanh niên mặc áo đen, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên theo thanh niên mặc áo đen thể nội tuôn ra. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Vương Tiểu Thiên tại chỗ phun ra một đốm máu, bị khí thế tung bay ra ngoài. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình nhíu mày, hạ vị thần, đồng thời ít nhất là tám cảnh hạ vị thần, cho nên người này là Nhật Nguyệt cung hoạch tâm đệ tử. Đồng thời liền cái này tu vi coi như đặt ở hoạch tâm đệ tử bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Có thể mấu chốt người này bọn hắn cũng không biết, ngày xưa không thủ, gần đây không oán, tại sao phải nửa đêm canh ba chạy đến tìm bọn hắn phiền toái? Vương Tiểu Thiên chật vật giữ vững thân thể, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, lập tức không khỏi lên cơn giận dữ. Vương bắt đản, làm bản soái ca dễ khi dễ. Vừa tỉnh táo một chút, Lý Hữu Đức cùng Tô Phàm nhìn nhau, liền vội vàng tiến lên một trái một phải ngăn đón Vương Tiểu Thiên. Đừng cản ta, bản soái ca muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Vương Tiểu Thiên kêu to. Tô Phàm lắc đầu, ngươi đánh không lại hắn. Vương Tiểu Thiên hơi sững sờ, trừng mắt Tô Phàm, ma đầu, đây cũng không phải là ngươi diễn xuất, ta có thể hay không đừng dài người khác chí khí, diệt chính chúng ta huy phong. Coi như đánh không lại, ta còn không thể cắn hắn một cái. Có đạo lý. Tô Phàm suy nghĩ hạ, liếc nhìn Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, buông tay, thả chó. Được rồi. Lý Hữu Đức gật đầu. Hai người đồng thời buông tay. Vương Tiểu Thiên vẻ mặt cứng đờ, các ngươi lời này có ý tứ gì? cái gì gọi là buông tay thả chó? Không phải ngươi nói đi, đánh không lại cũng muốn cắn hắn một cái, hiện tại đây không phải tại thành và ngươi. Hai người mặt mũi tràn đầy trêu tức. Vương Tiểu Thiên vẻ mặt u hoán, lời này là ta nói không tệ, nhưng các ngươi cũng không thể thật coi ta là chó à, chúng ta thật là huynh đệ, ta nếu là chó, vậy các ngươi là cái gì? Chúng ta đương nhiên là nuôi chó người a. Hai người cười ha ha một tiếng. Vương Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, đối phó loại người này, chúng ta không thể dùng bình thường thủ đoạn, nhìn tốt đi, xem chúng ta thế nào thu thập hắn. Tô Phạm hai người vỗ Vương Tiểu Thiên bả vai như tên trộm cười một tiếng, liền song song bưng lấy một gò thần nưỡng, rất là vui vẻ chạy đến thanh niên mặc áo đen trước người. Sư Minh, lúc trước là chúng ta có mắt không trọng, chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Nho nhỏ lễ gặp mặt, không thành tình ý, mong rằng Sư Minh đừng ghét bỏ. Hai người chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Vương Tiểu Thiên gãi cái hót. Tình huống gì? Không phải nói muốn thu thập người này sao? Vì cái gì hiện tại lại là xin lỗi, lại là tặng lễ? Hai vị này không sợ trời không sợ đất chủ, lúc nào thời điểm cũng thay đổi thành nhuyễn chân tôn. Đồng thời, đối với Tô Phạm hai người cái này thái độ, thanh niên mặc áo đen cũng có chút kinh ngạc. Không phải nghe nói hai người này rất phách lối, thế nào hiện tại cũng là một bộ lấy lòng khoe mẽ bộ dáng. Sư Minh, Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức đem thần nhượng đưa tới thanh niên mặc áo đen trước mặt. Thanh niên mặc áo đen lấy lại tinh thần, liếc nhìn hai người, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay hai người thần nhượng, đột nhiên vung tay lên, hai vỏ thần nhượng lăn xuống đi, song song ngã nát. Hai người choáng váng. Thanh niên mặc áo đen chẳng thèm ngó tới, ta đường đường tám cảnh hạ vị thần, sẽ hiếm có chỉ là hai vỏ thần nhượng, coi ta là ăn mày tới tìm các ngươi này ăn mày. Hóa ra là ngại ít. Mê hiểu. Hai người gật đầu cười lấy lòng, lại một người lấy ra một vỏ thần nhượng, tiếp lấy nhìn nhau, trong mắt đột nhiên hung quang lóe lên, không hẹn mà cùng cầm lên vỏ rượu, long cong một tiếng liền nện ở thanh niên mặc áo đen trên đầu. Bị rượu rót lạnh thấu tim thanh niên mặc áo đen, tại chỗ lâm vào một bức. Dám dùng bình rượu nện hắn. Đây là ăn gan hùm mật báo. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc. Liền nói hai cái này ngôn thế ma vương, không thể nào là nhuyễn chân tôn, thì ra kìm nén đại chiêu. Đã nghiền. Đủ sao? Không đủ, chúng ta còn có. Hai người lại móc ra một vỏ thần nhượng, liên tục long cong hai tiếng, hung hăng đánh tới hướng thanh niên đầu. Từng sợi máu tươi từ thanh niên mặc áo đen trên đầu xuất hiện, hỗn hợp có thần nưỡng, chạy xuôi mà xuống. Còn chưa đủ. Yên tâm, chúng ta cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu thần nưỡng, số lượng nhiều bao ăn no. Long cong. Giang giác. Thừa dịp tối áo thanh niên còn không có lấy lại tinh thần, hai người lại là vài hũ tử đập xuống, thanh niên không khỏi đầu góc choáng váng. Hiện tại đủ chứ? Sẽ không ngại ít đi. Ngại ít nói sớm đi, chúng ta tiêu ra chủ sinh cái gì? Chủ sinh ra cái kia chính là thần nưỡng, ngươi mong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hơn nữa còn không thu phí. Tô Phạm hai người khỏe miệng bật lên. Tưởng rằng tám cảnh hạ vị thần, chúng ta liền sợ ngươi. Nói đùa sao? Liền xem như Phong Cửu Thiên cùng Sở Vân Giao hai cái này thần tử thần nữ, chúng ta còn không sợ, chớ nói chi là ngươi cái này nho nhỏ hạch tâm đệ tử. Mộ Dung Vân Đoan. Mộ Dung có đức. Các ngươi, quỳ xuống cho ta. Thanh niên mặc áo đen tức sủi bọt mép, một cô kinh khủng uy áp giống như thủy triều, đem Tô Phạm hai người bao phủ. Uy áp rất mạnh, như một tòa nguy nga đại sơn áp xuống tới. Đổi thành khác hư thần cảnh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, khẳng định tại chỗ ngạt thở, ủy gối thanh niên mặc áo đen dưới chân, tùy ý nhục nhã. Nhưng thanh niên mặc áo đen lần này, không nghi ngờ gì chọn sai đối tượng. Tô Phạm âm thầm mở ra thiên mạch, bao phủ hắn uy áp, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Tiếp lấy, hắn liền cùng Lý Hữu Đức kể vai sát cánh, bao phủ Lý Hữu Đức uy áp cũng tại chỗ biến mất. Sau đó, hai người liền nghe răng quét miệng nhìn xem thanh niên mặc áo đen, "Sư Minh, ngươi nhường ai quỳ xuống?" Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt ngơ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì uy áp đối bọn hắn không dùng được? Nằm mơ sao? Hắn rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía hai người. Hai người đều là một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, không chút nào chịu uy áp ảnh hưởng. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Thanh niên mặc áo đen khó có thể tin lắc đầu. Tô Phạm lông mày nhướng lên, khí thế hung hăng vung lên nằm đấm, thừa dịp bất ngờ một quyền đập tới. A một tiếng hét thảm, vang vọng bầu trời đêm. Thanh niên mặc áo đen cái mũi miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Đứng tại trên sân thượng Vương Tiểu Tiên cùng cựu đầu quỷ sư năm thú, nhịn không được cười ha ha. Người này đồ đần a, lại dám ngay trước Phạm ca mặt nói ra hai câu này, không biết rõ Phạm ca vừa nghe đến hai câu này liền sẽ táo bạo phát cuồng. Một bên Kiếm Vô Tình đều là một người. Mộ Dung Vân Đoan, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, chịu chết đi. Thanh niên mặc áo đen mò xuống cái mũi, xem xét trong tay huyết dịch, lập tức không khỏi sát cơ bạo dũng, thần lực giống như thủy triều hiện lên. Thấy người này thật động sát tâm, Kiếm Vô Tình nhướng mày, trong mắt cũng không khỏi hàn quang lấp lóe. Một cái chỉ là tám cảnh hạ bị thần, thật đúng là không có tư cách đến trước mặt bọn hắn dương nhanh múa bước. Dù sao Kiếm Vô Tình bây giờ cũng nắm giữ lấy cấm thuật, một khi mở ra cấm thuật đủ để phát huy ra hai cảnh trung vị thần thực lực kinh khủng. Bất quá ngay tại Kiếm Vô Tình chuẩn bị ra tay lúc, một đạo phẫn nộ tiếng quát quần quận mà đến. Các ngươi đang làm gì? Chương 2191, thật có đơn giản như vậy. Chương 2191, thật có đơn giản như vậy. Triệu Vệ nộ khí đằng đằng mà đến, nhìn xem Tô Phạm, Lý Hữu Đức, thanh niên mặc áo đen hỏi các ngươi lời nói, các ngươi đang làm gì? Tô Phạm hai người đang chuẩn bị mở miệng, thanh niên mặc áo đen giành nói, Triệu chấp sự, ngươi tới được vừa vặn. Hai người này thực sự quá vô pháp vô thiên, nhìn một cái bọn hắn đem ta đánh thành cái dạng gì, hoàn toàn không đem chúng ta Nhật Nguyệt Cung quy củ để vào mắt. Hai người nhìn nhau, tên chó chết này thế mà còn trả đũa. Triệu Vệ đánh giá mắt thanh niên mặc áo đen, toàn thân bị rượu xối, đầu còn tại bốc lên máu, chợt nhìn giống như một cái huyết nhân. Nhìn qua xác thực rất thảm. Triệu Vệ trừng mắt Kiếm Vô Tình, ngươi không phải đã nói, nếu coi trọng bọn hắn sao? Kiếm Vô Tình sờ lấy cái mũi. Chuyện lần này, cũng không thể trách Tô Phàm ba người a. Lý Hưu Đức khẽ nói, lão Triệu, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, là hắn tới trước tập kích bất ngờ chúng ta. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, ta lúc nào thời điểm tập kích bất ngờ các ngươi? Lại là lấy cái gì tập kích bất ngờ các ngươi? Đem vật chứng nhân chứng lấy ra a. Vật chứng chính là kia mấy mũi tên Lý Hữu Đức chỉ vào sân thượng. Triệu Vệ ngẩng đầu quét mắt sân thượng, nào có cái gì tiễn? Lão Triệu, ngươi mắt mù sao? Làm sao có thể không có? Lý Hữu Đức quay đầu nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Tiễn đâu? Lúc trước không phải còn cắm ở trên sàn nhà, thế nào một cái chớp mắt liền không có rồi? Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, Kiếm Vô Tình cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi không phải nói có mấy mũi tên sao? Tiễn đâu? Thanh niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức chạy lên sân thượng, trên mặt đất tìm sẽ, chỉ vào trên sàn nhà mấy cái lỗ nhỏ, chính là cái này, Lao Triệu, chính ngươi sang đây xem, mấy người này động, chính là kia mấy mũi tên tạo thành. Tiếp lấy, Lý Hữu Đức lại chỉ vào kia mấy cái vỡ vụn ghế nằm, còn có cái này mấy cái ghế, cũng là bị kia mấy mũi tên phá hủy. Triệu Vệ mặt đen lên. Xin hỏi cái này có thể giải thích rõ cái gì? Mấu chốt là trong miệng ngươi nói những cái kia tiến ở đâu? Đương nhiên. Vương Tiểu Thiên vỗ đầu một cái, bạn xoáy ca minh bạch, trước đó kia mấy mũi tên là hắn dùng thần lực ngưng tụ ra. Một câu bừng tỉnh người trong động. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, thần lực ngưng tụ mà thành tiễn, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động liền sẽ tiêu tán. Thanh niên mặc áo đen âm thầm cười một tiếng, quay đầu nhìn Triệu Vệ, Triệu chấp sự, bọn hắn chính là vu oan hãm hại, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a. Ngươi còn gọi oan? Lý Hữu Đức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, có thể hay không có chút thể diện. Thanh niên mặc áo đen chế giễu lại, các ngươi khỏe xấu cũng là Tiêu gia người, dám làm không dám nhận. Bản gia muốn điên rồi. Lý Hữu Đức gào ghét. Bình tĩnh một chút. Tô Phàm trấn an Lý Hữu Đức một câu, do xét thanh niên mặc áo đen một cái, thì ra ngươi ngay từ đầu mục đích chính là đến hại chúng ta. Ta tại sao phải hố các ngươi? Thanh niên mặc áo đen hỏi lại. Tô Phàm nhíu mày, tiểu gia nếu là biết vì cái gì, còn hỏi ngươi. Vấn đề này không nên ngươi đến trả lời. Không nghĩ tới thế mà thuyền lật trong mương, bất chi bất giác liền người này nói. Ta lại không hố các ngươi, trả lời thế nào? Hơn nữa các ngươi trên người có tổn thương. Không có chứ. Ngược lại là ta, hiện tại cái mũi còn tại máu chảy. Nghe được thanh niên mặc áo đen lời này, Tô Phàm nhịn không được ngón tay cái. Cái này không muốn mặt đức hạnh, liền hắn đều là mặc cảm. Đi. Triệu Vệ quát lạnh một tiếng, nhìn xem thanh niên mặc áo đen, ngươi tên là gì? Tại sao tới tìm bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Biên nhận sự tình. Ta gọi Phùng Hiểu. Cùng bọn hắn không biết. Thanh niên mặc áo đen cung kính đáp lại. Triệu Vệ không hiểu, không biết, ngươi chạy đến tìm bọn hắn làm gì? Cái này Phùng Hiểu cười ngượng ngùng, không dối gạt chấp sự, bình thường ta cũng thường xuyên đi tiểu tiên lâu tổng lâu uống rượu, cho nên đang nghe Tiêu gia tiểu thiếu gia tiến vào Nhật Nguyệt cung tin tức, liền nghĩ đến cùng hắn kết giao bằng hữu. Nói đến đây, Phùng Hiểu lại vẻ mặt nộ khí, cũng không có từng muốn, hắn đúng là cuồng vọng như vậy một người, ta còn chưa nói vài câu, hắn liền bắt đầu động thủ. Triệu Vệ trừng mắt Tô Phàm, đây chính là ngươi không đúng, không nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu, ngươi trực tiếp cự tuyệt là được rồi, còn động thủ cái gì? Lão Triệu, ta là hạng người gì, người khác không biết rõ, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thế mà không tin ta, thật đau lòng. Tô Phàm lắc đầu thở dài, ngươi và người, liền không thể nhiều một chút tín nhiệm. Triệu Vệ trợn trừng mắt, chính là bởi vì ta biết ngươi là hạng người gì, cho nên mới sẽ không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Phùng Hiểu chắc tay, Triệu chấp sự, ta hy vọng ngươi có thể theo lẽ công bằng xử lý chuyện này, khiến cái này xem kỷ luật như không người, tiếp nhận công chính phán quyết. Triệu Vệ nhịn không được đau cả đầu, Phùng Hiểu à, ngươi là sư minh, bọn hắn là sư đệ, làm gì cùng bọn hắn đồng dạng so đo? Để bọn hắn nói lời xin lỗi nhận sai, coi như xong đi. Lý Hữu Đức gấp, lão Triệu, chúng ta mới là người bị hại, dựa vào cái gì để chúng ta cho hắn xin lỗi nhận lầm? Ngậm miệng. Triệu Vệ mạnh mẽ trừng đi, không thấy được ta là tại cho các ngươi giải vây. Lúc này, Phùng Hiểu cũng mở miệng nói ra, bọn hắn mang đến cho ta tổn thương rất lớn, ta không tiếp thụ xin lỗi của bọn họ, nhất định phải theo quy củ làm việc. Triệu Vệ nghĩ nghĩ, gọi là bọn hắn cho ngươi nhất định bồi thường. Không cần. Phùng Hiểu lắc đầu. Triệu Vệ hỏi, không có thương lượng? Không có. Phùng Hiểu thái độ rất kiên quyết. Đi. Triệu Vệ gật đầu, quay đầu nhìn Tô Phàm mấy người, kia đi thôi, đi với ta chấp pháp điện. Lý Hữu Đức nghe xong, lông mày lập tức không khỏi nhíu một cái, lão Triệu, ngươi chăm chú. Không phải đâu. Đã sớm dặn dò qua các ngươi liên tính điểm, ai bảo các ngươi không nghe. Nhanh. Triệu Vệ thúc giục. Lý Hữu Đức hai tay một nắm, quay đầu căm tức nhìn Phùng Hiểu, vương bắt đàn đi. Không có gì đáng nói. Tô Phàm ngăn đón Lý Hữu Đức, nhìn xem Phùng Hiểu, rất ưa thích tính toán người khác đúng không? Vậy ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi chơi. Phùng Hiểu khỏe miệng nết một vệt trào phúng. Tựa như đang nói. Phụng bồi tới cùng. Tô Phàm âm thầm cười một tiếng. Còn không tin tả. Đi. Về sau đừng khóc. Sau đó, hắn lại nhìn xem Triệu Vệ, động thủ người là ta cùng mập mạp chết bẩm, cùng tiểu tiện tiện cùng bữa bọn hắn không quan hệ. Triệu Vệ gật đầu, mang theo Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức quay người rời đi. Phùng Hiểu nhìn xem Tô Phàm bóng lưng của hai người cười lạnh, tiếp lấy lại khinh miệt mắt nhìn Kiếm Vô Tình hai người cùng Cựu Đầu Quỷ Sư năm thú, sau đó liền xoay người nên ngang rời đi. Cựu Đầu Quỷ Sư luôn uống, "Vừa, tiểu tiện tiện, hiện tại làm sao xử lý?" "Không cần lo lắng, chỉ là động thủ đánh người mà thôi, lại không làm ra nhân mạng, coi như đi chấp pháp điện, tối đa cũng chính là quan một hồi, không có lo lắng tính mạng. Vừa khoát tay trấn an, Kiếm Vô Tình ánh mắt lấp lóe, thật có đơn giản như vậy. Vừa cùng năm thu sững sờ, hầu nghi nhìn xem Kiếm Vô Tình, lời này của ngươi có ý tứ gì? Người này cùng chúng ta không oán không kỷ, tại sao lại muốn tới tính toán chúng ta? Hơn nữa như lời ngươi nói, không có làm ra nhân mạng, nhiều nhất chính là quan một hồi, vậy hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Nghe nói Kiếm Vô Tình lời này, Vương Tiểu Thiên cùng năm thú nhìn nhau. Đúng thế, bước lên đắc tội bọn hắn phong hiểm, chỉ vì đem Phạm Ca cùng Bản Ca đưa đi chấp sự điện quan thượng một hồi, này làm sao nhìn đều không hợp lý a. Kiếm Vô Tình dường như nghĩ đến cái gì, đội vàng nhìn về phía Cửu Đầu Quỷ Sư, ngươi mau đuổi theo đi, nói cho Tô Phạm cùng Lý Lưu Đức, để bọn hắn tiến vào chấp pháp điện sau, để phòng điểm. Cửu Đầu Quỷ Sư tự nhiên cũng không đốc, nghe xong lời này, vẻ mặt mánh kinh, ngươi ý là chờ lão đại bọn họ tiến vào chấp pháp điện sau, đến lúc đó có thể sẽ có người gây bất lợi cho bọn họ. Kiếm Vô Tình gật đầu, mau đi đi. Cửu Đầu Quỷ Sư cảm thấy châm xuống, không dám có nửa điểm lãnh đạo, lập tức quay người hướng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức đuổi theo. Chương 2192, Thiên Vương Dạ Đàm. Chương 2192, Thiên Vương Dạ Đàm. Kiếm Vô Tình lại nhìn về phía Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long, hai người đi theo dõi Phùng Hiểu, ám sát hắn. Không nên không nên, coi như chúng ta mở ra cấm thuật, cũng không năng lực này. Hai thú lắc đầu liên tục. Đối phương dù sao cũng là một vị tám cảnh hạ vị thần, không có để các ngươi đi giết hắn, chỉ là theo dõi. Kiếm Vô Tình lắc đầu. Vậy đơn giản. Hai thú cười hắc hắc, cũng quay người như thiểm điện biến mất ở dưới bóng đêm. Vương Tiểu Thiên không hiểu, vì cái gì không giết Phùng Hiểu? Kiếm Vô Tình như có điều suy nghĩ trở về câu, ta hoài nghi, Phùng Hiểu phía sau có người. Vương Tiểu Thiên, Kim Thiểm, chín đầu ma khuyển nhìn nhau, giật mình, ngươi ý là, hắn là bị người sai bảo. Kiếm Vô Tình gật đầu, chúng ta cùng Tiêu gia quan hệ, bây giờ thế nhân đều biết, chọc tới chúng ta chẳng khác nào chọc tới Tiêu gia, cái này Phùng Hiểu bất quá chỉ là một cái hạch tâm đệ tử, nếu như phía sau không ai, hắn dám đến trêu chọc chúng ta. Bầu trời đêm, Lý Hữu Đức chưa từ bỏ ý định nhìn xem Triệu Vệ, lão Triệu, chỉ chúng ta quan hệ, ngươi vậy mà không tin chúng ta, quá làm cho người ta thất vọng. Chúng ta quan hệ thế nào? Triệu Vệ hồ nghi. Lý Hữu Đức cười bị ổi, đây còn phải nói, đương nhiên là anh em quan hệ. Ai cùng các ngươi là anh em? Đừng không biết lớn nhỏ. Triệu Vệ tức giận trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, thở dài, các ngươi nếu là có nhân chứng vật chứng, vậy ta khẳng định giúp các ngươi, có thể các ngươi không có à? Lý Hữu Đức tức giận không thôi. Ngẫm lại bọn hắn lâu dài đánh nhưng, không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị ưng mổ vào mắt. Tô Phàm hiếu kỳ, lão Triệu, loại kia chúng ta đi chấp pháp điện, lại nhận cái gì trừng phạt? Các ngươi tình huống này cũng không nghiêm trọng, đoán chừng chỉ là nhốt vào hoàng ngục. Triệu Vệ suy nghĩ một chút, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng a. Hoàng ngục? Tô Phàm sững sờ. Chúng ta Nhật Nguyệt cung đại lao có tầng 18, danh xưng 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng trừng phạt cũng không giống nhau. Tầng thứ nhất chính là hoàng ngục, lâu dài bị ngọn lửa bao phủ, tiến vào bên trong, đem tiếp nhận tiêu đốt thống khổ. Triệu Vệ giải thích. 18 tầng địa ngục, Tô Phàm hai người hai mặt nhìn nhau. Danh tự này nghe xong, liền không khỏi để cho người ta tê cả da đầu. Lão đại, Bàn Ca, đợi chút nữa. Lúc này, một cái thanh âm dồn dập ở phía sau vang lên. Hai người ngừng chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Đầu Quỷ Sư thở hồng hộc chạy tới, "Lão Triệu, ta cùng lão đại và Bàn Ca nói riêng một chút vài câu." Triệu Vệ gật đầu. Cửu Đầu Quỷ Sư đem Tô Phàm hai người kéo đến một bên, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Hai người nghe nói, ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống. "Cần phải cẩn thận." Cửu Đầu Quỷ Sư dặn dò một câu, liền quay người đường cũ trở về. Đưa mắt nhìn Cửu Đầu Quỷ Sư sau khi rời đi, Lý Hữu Đức quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, xem ra chuyện lần này vẫn là có dự mưu. "Vậy thì dựa mắt mà đợi a, nhìn xem đến cùng là ai ở sau lưng bày phá." Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Những người khác không nói trước, Phùng Hiểu tên chó chết này, phải chết. Hơn nữa còn không thể để cho hắn chết được quá dễ dàng. "Các ngươi đang nói thầm cái gì đó?" Triệu Vệ hồ nghi. "Không có gì, không có gì." Hai người vội vàng khoát tay cười một tiếng. Triệu Vệ nửa tin nửa ngờ đánh giá hai người, "Nói cho các ngươi biết, hiện tại việc này không nghiêm trọng, cho nên chớ làm loạn, ngoan ngoãn đi chấp pháp điện bị phạt, nếu là làm lớn chuyện, kia liền càng được không bù mất." "Minh bạch, minh bạch." Hai người nhu thuận gật đầu. Triệu Vệ bất đắc dĩ lắc đầu. Hy vọng hai cái này lăn lộn thế tiểu ma vương là thật minh bạch. Chấp pháp điện ở vào nội môn cùng khu vực hạch tâm ở giữa, một tòa màu đen của bảo đứng sừng sững ở một chỗ trong núi. Phó điện chủ Hình Lệ ngồi một mình ở trong tay bưng lấy một quyển cổ thư, đang cúi đầu tập trung tinh thần nhìn xem. Ngoài cửa, hai cái người chấp pháp thẳng tắp mà đứng. Đột nhiên, hai người dường như phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ba đạo thân ảnh như thiểm điện phá không mà đến. Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Có Đức. Hai người trong mắt không khỏi bỏ lên một tia hồng nghi. Chấp sự Triệu Vệ đem hai người họ mang đến chấp pháp điện làm cái gì? Chẳng lẽ lại phạm vào cái gì sai? Rất nhanh, Triệu Vệ liền mang theo hai người rơi vào cổ bảo trước cửa. Triệu Vệ đối hai cái người chấp pháp gật đầu, liền nhìn về phía ngồi ở bên trong Hình Lệ, không mình hành lễ, gặp qua Hình Phó Điện Chủ. "Có việc?" Hình Lệ không có ngẩng đầu. Triệu Vệ chi tiết nói, trước đó không lâu, Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Có Đức tại nội môn ẩu đả một cái tên là Phùng Hiểu hạch tâm đệ tử, cho nên cố ý đưa bọn hắn đến đây bị phạt. Hình Lệ sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm hai người. Hai cái người chấp pháp cũng vẻ mặt kinh ngạc. "Triệu Vệ, ngươi xác định bọn hắn ẩu đả chính là hạch tâm đệ tử?" "Hạch tâm đệ tử tu vi gì? Hai người này mới tu vi gì?" "Muốn nói hạch tâm đệ tử ẩu đả hai người bọn họ, còn có độ tin cậy, có thể hai người bọn họ ẩu đả hạch tâm đệ tử. Cái này, quả thực là Thiên Phương Dạ Đàm." Triệu Vệ gật đầu cười khổ, thiên chân vạn sát. Hình Lệ vẫn có chút không thể tin được, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Phàm trên thân hai người, đây là sự thực. Hai người gật đầu. Hào phóng thừa nhận. Hình Lệ giơ ngón tay cái lên, các ngươi lợi hại. Khụ khụ. Phó điện chủ, đừng quên thân phận của ngài. Hai cái người chấp pháp đội vàng nhắc nhở. Xem như chấp pháp điện phó điện chủ, sao có thể đi khen những này phạm sai lầm đệ tử, đây không phải tương đương biến tướng cổ vũ bọn hắn khí diễm. Hình Lệ vội ho một tiếng, đối Triệu Vệ phất tay, người ta nhận, ngươi trở về đi. Là. Triệu Vệ quay người đi vài bước, lại quay đầu nhìn về phía Hình Lệ, tình tiết của bọn họ cũng không tính nghiêm trọng, hơn nữa là vi phạm lần đầu. Tô Phàm hai người lập tức vẻ mặt cảm động. Thế mà giúp bọn hắn biện hộ cho. Cái này lão Triệu, vẫn là thật không tệ. Ta biết. Hình Lệ gật đầu. Triệu Vệ thu hồi ánh mắt, lại không yên lòng căn dặn Tô Phàm hai người một câu, thành thật một chút. Yên tâm yên tâm. Hai người nháy mắt ra hiệu. Triệu Vệ trợn trắng mắt, bước nhanh rời đi. Hình Lệ thả tay xuống bên trong cổ thư, các ngươi vào đi. Hai người đi vào. Hình Lệ có chút hăng hái đánh giá hai người, nếu như bản điện nhớ không lầm, hai người tựa như là hôm nay vừa mới tiến vào Nhật Nguyệt cung. Hình lão ca trí nhớ thật tốt. Tô Phàm cười ngượng ngùng. Hình Lệ khẽ miệng giật một cái. Hôm nay mới chuyện phát sinh, nhớ kỹ rất kỳ quái. Còn khen hắn trí nhớ tốt. Cái này mông ngựa, đập đến thật có tiêu chuẩn. Vậy nói một chút ta, các ngươi tại sao phải đánh Phùng Hiểu? Lại là thế nào đánh? Bên ngoài hai cái người chấp pháp cũng không khỏi bình hay. Hai cái hư thần cảnh nội môn đệ tử, đánh một cái hạch tâm đệ tử, không thua gì thiên hạ kỳ văn. Hắn muốn ăn đòn. Về phần thế nào đánh, chính là cầm bình rượu loảng xoảng bang nện đầu của hắn, lãng phí không ít thần nưỡng, bây giờ trở về nhớ tới thật cảm thấy đáng tiếc. Tô Phàm đau lòng không thôi. Các ngươi tiêu ra thần nưỡng nhiều, lãng phí một chút cũng không có việc gì. Hình Lệ trêu ghẹo nói câu, "Hồ Nghi, Phùng Hiểu không trả tay." Tô Phàm chi tiết nói, không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng sau, đã bị chúng ta đánh đầu rơi máu chảy. Hình Lệ không muốn cười, nhưng thật sự là không nín được. Đường đường hoạch tâm đệ tử, bị hai cái nội môn đệ tử đánh đầu rơi máu chảy, việc này muốn chuyển đi quả thực là mất mặt. Hai cái người chấp pháp nhắc nhở lần nữa, "Phó điện chủ, xin chú ý thân phận của ngài." Hình Lệ chừng đi, liền các ngươi nói nhiều. Bản điện cười một chút đều không được. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng. "Được được được, ngươi là phó điện chủ, ngươi cao hứng liền tốt." Hình Lệ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống ý cười, hỏi, "Vậy các ngươi còn muốn hay không lại rảo biện một chút?" "Rảo biện?" Tô Phàm hai người sững sờ. Hình Lệ vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ, lắc đầu, nói sai, là giải thích, chúng ta chấp pháp điện cũng là có nhiệt độ, có thể cho các ngươi một cái giải thích cơ hội. Đều là sự thật, cũng không tất yếu giải thích. Bất quá Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, "Hình lão ca, chúng ta có thể đơn độc phiếm vài câu, muốn hối lộ bản điện." "Hình lão ca, ngươi thật hài hước." Chương 2193, tầng thứ nhất hoàng ngục, số 99 tù thất. Chương 2193, tầng thứ nhất hoàng ngục, số 99 tù thất. Ầm ầm. Cổ bảo đại môn khép lại. Phía ngoài hai cái người chấp pháp vẻ mặt hồ nghi, hai cái này tiểu gia hỏa muốn cùng phó điện chủ đại nhân nói riêng cái gì? Thật chẳng lẽ muốn hối lộ phó điện chủ? Tỉnh lại đi. Phó điện chủ tại Nhật Nguyệt cung, đây chính là nổi danh cương trực công chính. Không hối lộ còn tốt, thật muốn đi hối lộ, hậu quả nghiêm trọng hơn. Ước chừng trăm hơi thở tả hữu, cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra. Nội môn đệ tử ẩu đả hạch tâm đệ tử, đã coi như là phạm thượng, mà bây giờ thế mà còn vọng tưởng hối lộ bản điện, tội thêm một bậc. Người tới, đem bọn hắn đưa đi hỏa ngục số 99 tù thất, giam giữ một tháng. Hình Lệ kia thanh âm tức giận cùng theo đó vang lên. Hai cái người chấp pháp hai mặt nhìn nhau. Hai người này có bệnh nặng à, thế mà thật đúng là tại hối lộ phó điện chủ, loại hành vi này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Chờ đại môn mở ra, một người trong đó bước nhanh đi vào cổ bảo, trực tiếp thả ra uy áp, giam cấm Tô Phàm hai người, quay người hướng đại lao bay đi. "Hình lão ca, chúng ta sai, cũng không dám nữa, cho chúng ta một cơ hội a." Tô Phàm hai người liều mạng dãy rủa. "Đi, đừng vùng ấy, vô dụng." Kia người chấp pháp liếc mắt hai người, "Các ngươi không nên nhất làm chính là đi hối lộ chúng ta phó điện chủ, đây là hắn ghét nhất sự tình." Tô Phàm phàn nàn khuôn mặt, "Vậy sao ngươi không nói sớm a? Các ngươi cũng không hỏi qua ta à? Hơn nữa ta có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết." Người chấp pháp theo trong lỗ mũi hử khẩu khí, thuận tiện khuyên bảo các ngươi một câu, "Đi vào Nhật Nguyệt cùng, tốt nhất thu hồi các ngươi kia vô pháp vô thiên tính cách, dù sao ở chỗ này, không ai sẽ để ý các ngươi là thân phận gì." Tô Phàm gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, "Vị đại ca này nói rất đúng, cường lòng không ép địa lầu xà, về sau vẫn là thành thật một chút a." Người chấp pháp nhíu mày, "Ý là, hắn Nhật Nguyệt cung là địa lầu xà? Thật sự là một cái không sợ chết tiểu gia hỏa. Loại lời này cũng dám nói." Tô Phàm cười lấy lòng, "Đại ca, xưng hô như thế nào?" "Phạm Thiên Lương." Phạm Thiên Lương liếc qua Tô Phàm, "Sao thế, cũng nghĩ đến hối lộ ta?" "Không dám không dám." Tô Phàm liên tục khoát tay, cười lấy lòng, "Vừa mới nghe được hình phó điện chủ nói cái gì hỏa ngục số 99 tù thất, cho nên ta liền muốn hỏi một chút, hỏa ngục bên trong tù thất chẳng lẽ còn có cấp bậc phân chia?" "Đương nhiên, hỏa ngục tổng cộng có 99 tù thất. Số thứ tự càng cao, trong nhà tù hỏa diễm liền càng đáng sợ, hỏa diễm càng đáng sợ, kia tiếp nhận thiêu chết nỗi khổ, tự nhiên cũng sẽ gấp bội tăng lên. Số 1 tù thất hỏa diễm yếu nhất. Về phần số 99 tù thất, không thể nghi ngờ là tầng thứ nhất hỏa ngục đáng sợ nhất một cái tù thất. Nói như vậy, số 99 tù thất thiêu chết nỗi khổ, đã tới hư thần cảnh cực hạn, cho dù là hư thần đại viên mãn, cũng khó có thể kiên trì một tháng." Phạm Thiên Lương nghiền ngẫm cười một tiếng. Tô Phàm đột nhiên biến sắc, "Vậy chúng ta cái này hư thần sơ thành tu vi, chẳng phải là khả năng liền 5-6 ngày đều kiên trì không đến?" "Đối." Phạm Thiên Lương gật đầu, nếu như các ngươi không đi hối lộ phó điện chủ đại nhân, ta đoán chừng tối đa cũng chính là bị giam tiến 5-6 hào tù thất. Chủ quan mất kinh châu a. Tô Phạm hai người nghe nói, nhịn không được kêu rên. Không lâu, một cái cổ lão quảng trường xuất hiện ở phía trước, túc đạt và trượng. Trên mặt đất, phủ kín đá màu đen. Bốn phía đứng sừng sững lấy từng cây của đá, lớp 12 khoảng 4 trượng, thô to như thùng nước, mỗi một cây trên trụ đá đều khắc lấy một đầu bị xích sắt trói buộc các long đồ đằng, dương nhanh múa bước, rất là đáng sợ. Mà tại cột đá đỉnh, thiêu đốt lên nhiều đám binh viễn không dập tắt hỏa diễm. Ngoài sân rộng, còn đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, có khắc hai cái huyết hồng sắt chữ lớn. Lao ngục. Đồng thời tại quảng trường bốn phía, khoảng chừng trăm vị người chấp pháp bảo hộ, bọn hắn người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương, toàn thân tản ra một cỗ huyết tinh chi khí. Phạm Thiên Lương mang theo Tô Phạm hai người rơi vào quảng trường nhập khẩu, nhìn xem trong đó một cái người chấp pháp, phụ phó điện chủ đại nhân mệnh lệnh, đưa bọn hắn hai người đi hỏa ngục. Kia người chấp pháp mắt nhìn Tô Phạm hai người, không nói tiếng nào lui sang một bên. Phạm Thiên Lương lập tức mang theo hai người tiến vào quảng trường, đi đến trong sân rộng một cái trước thạch thai, phía trên đặt vào một quả to bằng chậu rửa mặt huyết sắc thủy tinh cầu. Phạm Thiên Lương đưa tay đặt tại huyết sắc thủy tinh cầu bên trên, theo thần lực phun trào, thủy tinh cầu huyết quang đại phóng. Giang giác. Ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang, trước mặt đất vỡ ra, bày biện ra một đầu rộng lớn thông đạo dưới lòng đất. Một đầu màu đen bậc thang, thông hướng sâu trong lòng đất. Nơi này chính là đại lao tầng thứ nhất, hỏa ngục. Tiến vào thông đạo dưới lòng đất, không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cái nặng nề thạch môn. Thạch môn bên cạnh, giống nhau có một cái to như nắm tay thủy tinh cầu. Khôi phục thủy tinh cầu, mở ra thạch môn, một đầu hành lang xuất hiện ra tại dưới tầm mắt. Hành lang hai bên, cách mỗi khoảng 100 mét đều có một cánh cửa sắt lớn. Nhưng tiến vào hành lang, cũng không cảm nhận được cái gì sóng nhiệt, tương phản còn rất mát mẻ. Có phải hay không cảm thấy không có gì nguy hiểm? Nếu quả thật nghĩ như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ, cái này đại lao thật là nhật nguyện cùng các đệ tử ác ngộng, tình nguyện chết cũng không muốn tiến đến. Phạm Thiên Lương một bên mang theo hai người hướng hành lang chỗ sâu nhất đi đến, một bên lạnh lùng cười nói: "Phạm ca, đừng dọa chúng ta được không? Chúng ta gan nhỏ." Hai người rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phạm Thiên Lương càng không ngừng trợn trắng mắt, nhát gan, các ngươi còn dám đi ẩu đả hạch tâm đệ tử. Hơn nữa ta thật là nghe nói, các ngươi vừa đến nội môn, liền đem nội môn huyên náo gà bay chó chạy. Không không không, không phải chúng ta gây, là những sư huynh kia sư tỷ đang náo, chúng ta cũng là người bị hại. Hai người lắc đầu liên tục. Đừng quản ai đang náo, ngược lại đi vào hoàng ngục, những ngày an nhàn của các ngươi cũng liền chấm dứt. Phạm Thiên Lương dừng ở một cái trước cửa sắt. Phía trên thình lình có một cái số hiệu. 99. Long con một tiếng. Theo Phạm Thiên Lương mở cửa sắt ra, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, giống như thủy triều từ bên trong mãnh liệt mà ra. Hư không tại thời khắc này, dường như đều đang bặm mẹo. Còn không có đi vào, hai người liền đã cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thiêu đốt cảm giác đau. Đi vào đi. Phạm Thiên Lương lui sang một bên. Tô Phạm cười lấy lòng, Phạm ca, có thể hay không chiếu cố một chút chúng ta, một lần nữa cho chúng ta an bài tủ thất. Về sau ngươi đi Túy Tiên lâu, hết thảy miễn phí. Còn nói không muốn hối lộ ta. Đừng có nằm động. Đây chính là phó điện chủ mệnh lệnh, ai dám vi phạm. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, cái này cửa sắt chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Càng không được ý đồ phá hủy cửa sắt, bởi vì cái này cửa sắt là dùng thần thiết chế tạo, cho dù là thượng vị thần khí cũng không cách nào phá bỡ. Phạm Thiên Lương dứt lời, trực tiếp đem hai người một thanh thúc đẩy tù thất, long con một tiếng khép lại cửa sắt lớn, quay người rời đi. Trong nhà tù, Tô Phạm hai người đứng tại cực nóng nhiệt độ cao hạng, quét mắt bốn phía. Đây cũng không phải là bình thường tù thất, mà là một cái sâu đạt khoảng 100 mét hang đá, phía dưới sóng lửa cuộn cuộn, tứ phía vách đá như lung đỏ bàn ủi, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Lý Hữu Đức hấp lấy cái mũi, Phạm ca, có mùi thịt. Đúng vậy. Tô Phạm gật đầu, cố nén cười, có một đầu heo sữa quay, thêm chút đi gia vị, càng hương. Heo sữa quay. Lý Hữu Đức trong mắt sáng lên, liền bội hỏi, ở đâu? Tô Phạm nhe răng, xa tận chân trời. Lý Hữu Đức hơi sững sờ, cúi đầu đánh giá tự thân, hóa ra là trên người hắn truyền ra mùi thịt. Tại cái này đáng sợ nhiệt độ cao hạng, hắn cái này 200 cân thân thể, không phải tương đương với là một đầu heo sữa quay. Thiêu đốt cảm giác giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt đánh tới, càng ngày càng mãnh liệt, đánh thẳng vào toàn thân trên dưới mỗi một cây thần kinh, mỡ đông đều xung ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phạm, phát hiện Tô Phạm sớm đã ngưng tụ ra một cái kết giới, đem nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Ngươi cũng không nhắc nhở một chút bàn ra. Lý Hữu Đức mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tô Phạm, cũng cấp tốc ngưng tụ ra kết giới. Nhưng mà, dù cho ngưng tụ ra kết giới, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ cao, trên người thiêu đốt cảm giác như cũng đang không ngừng tăng lên. Trầm ngâm hạ, Lý Hữu Đức hỏi, ngươi nói Huỳnh Lệ sẽ phối hợp chúng ta sao? Tô Phạm nghĩ nghĩ, gật đầu, nếu như hắn thật sự là một cái cương trực công chính người, vậy khẳng định sẽ. Vẹn vẹn cá biệt thời thần trôi qua. Long cong, cửa sắt lớn lần nữa mở ra. Bên ngoài, đứng đấy một cái xa lạ nam tử áo đen. Chương 2194, thần ốc. Vẫn là giả ngu. Chương 2194, thần ốc. Vẫn là giả ngu. Nam tử xa lạ mặc bình thường người chấp pháp thống nhất trang phục, bên người không có những người khác, yên lặng đứng ở ngoài cửa, nhìn xem bên trong Tô Phạm hai người. Toát ra khí tức, cũng không mạnh. Trung vị thần. Tô Phạm hai người cũng tương tự đang đánh giá nam tử xa lạ, trong mắt lóe ra một vẻ hồ nghi. Đồng nhiên, nam tử xa lạ bước chân, đi vào tù thất, cũng long con một tiếng, trở tay khép lại cửa sắt lớn. Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức đội vàng lui lại, làm ra phòng ngự dáng vẻ. Chớ khẩn trương. Là ta. Nam tử xa lạ ăn vào một cái phục cho đan, đảo mắt liền khôi phục chân dung. Phó điện chủ, Hình Lệ. hóa ra là ngươi a, thật sự là nhanh hù chết chúng ta.
Đúng vậy à, nhìn ngươi đứng ở bên ngoài không rên một tiếng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là đến giết người của chúng ta.
Hai người vô độ ngự tử, lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Người đáng sợ, hù chết người, lời này quả nhiên một chút không giả.
Nhìn, nóng như vậy địa phương, mồ hôi lạnh đều đi ra.
Đừng diễn.
Hình Lệ trợn trắng mắt. Bây giờ Nhật Nguyệt cung người nào không biết hai người vô pháp vô thiên, danh xưng lăn lộn thế tiểu ma vương. Còn nhanh hù chết, có thể lại khoa trương điểm.
Không có diễn.
Hú hồ chúng ta sinh ra chính là thành thật bản phận tính cách, cũng sẽ không diễn kịch.
Hai người khoát tay.
Hình Lệ choáng váng, thành thật.
Hai người gật đầu.
Bản phận.
Hình Lệ hỏi lại.
Hai người lần nữa gật đầu.
Nhìn xem hai người kia không muốn mặt dáng vẻ, liền xem như Hình Lệ cái này tính tình, giờ phút này cũng không nhịn được muốn đánh người.
Tốt nhất như các ngươi nói tới, có người sẽ đến hỏa ngục hại các ngươi, nếu không đến lúc đó, xem ta như thế nào thu thập các ngươi.
Hình Lệ hừ lạnh.
Yên tâm. Không nói 100%, 80% năm chắc, chúng ta vẫn phải có.
Tô Phạm cười lấy lòng, lại nói Hình lão ca, ngươi đến hỏa ngục một chuyện, có người biết không?
Ngươi đồ đần sao?
Ta đều đã thay hình đổi dạng, có thể sẽ có người biết.
Coi như canh giữ ở đại lao ngoại môn những cái kia người chấp pháp, cũng chỉ cho là ta là một cái bình thường người chấp pháp.
Hình Lệ khoát tay.
Vậy là tốt rồi.
Tô Phạm con ngươi đảo một vòng, đảo mắt liền theo càn khôn trong nhận lấy ra một vỏ thần nưỡng, giao giác đưa tới Hình Lệ trước mặt.
Hình Lệ nhíu mày, thật đúng là muốn hối lộ ta.
Không có.
Chúng ta đều là thủ quy của người, làm sao có thể hối lộ?
Tô Phạm vẻ mặt chính khí.
Hình Lệ liếc nhìn Tô Phạm bưng lấy thần nưỡng, vậy ngươi bây giờ đây là ý gì?
Tô Phạm thở dài, chúng ta mới đến, hơn nữa thanh danh cũng không thế nào tốt, ngươi vẫn là thứ nhất bằng lòng tin tưởng chúng ta, cũng chuyên tới giúp chúng ta người, cho nên hai ta cảm động à?
Đúng vậy à, chúng ta cuộc đời còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này cảm giác được người tín nhiệm.
Lý Hưu Đức cũng nước mắt tiêu xài một chút nắm lấy Hình Lệ tay, thì ra bị người tín nhiệm là một cái như thế chuyện hạnh phúc.
Hình lão ca, cảm ơn ngươi.
Hình Lệ khỏe miệng mạnh mẽ co quắp.
Khí tinh a.
Bất quá có một chút, hai cái này tiểu gia hỏa vẫn là có tự mình hiểu lấy, thanh danh sắc thực không thế nào tốt.
Tô Phạm một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lão ca, chúng ta đối ngươi lòng cảm kích, vậy thì như nước sông cuồn cuộn, giả dích không ngừng dừng lại.
Hình Lệ vội vàng cắt ngang Tô Phạm lời nói.
Còn nước sông cuồn cuộn, ngươi thế nào không phải cuồn cuộn hồng thủy đâu?
Càng nói càng thái quá.
Tô Phạm bật cười, lão ca tin tưởng ta như vậy nhóm, cho nên chúng ta liền nghĩ mời ngươi uống chút ít rượu, lấy đó lòng biết ơn.
Đúng vậy a, nhường lão ca ngươi bị liên lụy.
Lý Hữu Đức đi theo gật đầu.
Hình Lệ lần nữa liếc mắt thần nưỡng, thật không phải hối lộ.
Thật không phải.
Đây thật là chúng ta đối ngươi lòng biết ơn.
Lại nói, ngài thân phận gì?
Đường đường Nhật Nguyệt cung chấp pháp điện phó điện chủ, có thể coi trọng cái này khu một vỏ thần nưỡng.
Cho nên thật muốn hối lộ ngài, chúng ta cũng không có khả năng cầm điểm này thần nưỡng đến hối lộ a.
Thấy Tô Phạm vẻ mặt chân thành, Hình Lệ nhẹ gật đầu, vậy được à, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, ta liền bồi các ngươi một chút.
Dứt lời liền vung tay lên, một cái thần lực kết giới xuất hiện.
Liên Hình Lệ tu vi, bày ra thần lực kết giới, hoàn toàn có thể đem kinh khủng nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài.
Tô Phạm hai người cũng rất hiểu chuyện, lập tức theo trong túi chữ vật, lấy ra cái bàn bằng ghế.
Thế là,
ba người liền quanh bàn mà ngồi, vừa nói vừa cười uống, bày biện ra một bức cực kỳ hài hòa hình tượng.
Hình Lệ hồ nghi, ngươi sao không uống thần nưỡng?
Tô Phạm thẹn thùng ngược cười, không dối gạt lão ca, ta còn không dám uống.
Lý Hưu Đức tận dụng mọi thứ, lập tức mở ra chế rêu hình thức,
Hình lão ca, ngươi không có phát hiện sao?
Mở ra thần nưỡng một phút này, hắn liền đã dừng lại hô hấp.
Hình Lệ lắc đầu xem thường, xem như Tiêu gia thiếu gia, thế mà không dám uống thần nưỡng.
Về sau ngươi đi ra ngoài, tuyệt đối đừng lại nói chính mình là Tiêu gia tử tôn, Tiêu gia gánh không nổi người này.
Đúng.
Lão ca nói đúng.
Tô Phạm liên tục gật đầu phụ họa, âm thầm trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, cấp tốc nói sang chuyện khác, mập mạp chết bẩm, chúng ta hẳn là đem băng kỳ lân bọn chúng mang lên.
Vì cái gì?
Lý Hữu Đức hồ nghi.
Tô Phạm hỏi, ngươi không có phát hiện chúng ta thiếu cái gì sao?
Lý Hữu Đức quét mắt bốn phía, thiếu cái gì?
Ngu xuẩn.
Tô Phạm trợn trắng mắt, đương nhiên là thiếu đồ nhắm.
Lý Hữu Đức lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đúng thế, nếu như mang lên bọn chúng, chúng ta liền có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đáng tiếc.
Một bên Hình Lệ nghe được là sửng sốt một chút.
Ngay tại chỗ lấy tài liệu,
đồ nhắm.
Cho nên tại hai cái này tiểu gia hỏa trong mắt, cựu đầu quỷ sư năm thú chính là một bản đồ ăn. Đây quả thực là đối thần thú cùng hung thú đỏ trần trắng trợn đục nhã.
Hình lão ca, ngươi hưởng qua nướng long chảo không có?
Không có.
Vậy ngươi nếm qua kỳ lần thịt không có?
Không có.
Nóng này có thịt?
Cũng không.
Thịt kho tàu thịt chó?
Không có.
Tương bạo thịt viên?
Vẫn là không có.
Nghe cái này từng đạo tên món ăn, Hình Lệ muốn ăn cũng chậm chậm bị câu lên, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng.
Lại nhìn trống rông cái bàn,
có vẻ như
khu khu.
Sắp từ quyết điểm đổ nhắm.
Không có việc gì.
Chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta hẹn thời gian, đem Nhiếp Trường Phong gió nhẹ Bạch Xuyên hai vị lao ca ca cùng một chỗ kêu lên, đến lúc đó chúng ta không say không về.
Tô Phạm cười gian.
Cái này đến lúc đó nhìn tình huống a.
Không có trực tiếp cự tuyệt.
Vậy đã nói rõ, Hình Lệ vẫn có chút tâm động.
Tô Phạm hồng nghi, đúng rồi Hình lão ca, Liễu gia kia 160 người, đến cùng là thế nào xử lý?
Hình Lệ nghe nói như thế, trong mắt lập tức lấp lóe một vẻ hàn quang, bọn hắn cũng bị nhốt tại đại lao.
Ở đâu?
Tô Phạm hiếu kỳ.
Hình Lệ chỉ vào dưới chân, ngay tại tầng dưới, gió ngục.
Gió ngục?
Tô Phạm sững sờ, rất đáng sợ sao?
Đương nhiên.
Địa ngục tầng 18, một tầng so một tầng đáng sợ.
Gió ngục, tên như ý nghĩa là gió hình. Mỗi cái trong nhà tù đều tràn ngập kinh khủng phong nhận, không ngừng cắt người thân thể, tựa như lăng trì xử tử. Lý Hữu Đức hỏi, có thể đi nhìn một cái bọn hắn sao? Đương nhiên Hình Lệ nhàn nhạt liếc mắt hai người, không thể đi. Đừng quên các ngươi hiện tại là tù phạm, còn muốn đông chạy tây chạy. Muốn cái gì đâu? Tốt ta. Lý Hữu Đức bất đắc dĩ cười một tiếng, kia Phong Cửu Thiên đâu? Hắn có hay không bị liên lụy? Đương nhiên là có. Hình Lệ gật đầu, hắn hiện tại cũng tại hoàng ngục, số 1 tù thất. Số 1 tù thất tiêu chết, kém xa Tít Tắp hiện tại cái này số 99 tù thất, huống hồ Phong Cửu Thiên vẫn là trung bị thần tu vi, cho nên cơ hồ có thể không nhìn, nhiều lắm là chỉ có thể coi là giam lại. Tô Phàm cười hắc hắc, lão ca, nếu không đem hắn cũng kêu đến cùng uống điểm. Hình Lệ sửng sốt một chút, hầu nghi đánh giá hai người, các ngươi là thật ngốc, vẫn là đang giả ngu. Có ý tứ gì? Hai người khắp khuôn mặt là không hiểu. Hình Lệ nói rằng, Liêu gia phái tới nhiều người như vậy giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới, chuyện này khả năng cùng Phong Cửu Thiên cũng có quan hệ. Chương 2195, xuất thủ. Chương 2195, xuất thủ. Tô Phàm hai người nhìn nhau, cũng không khỏi túi đầu lâm vào trầm tư. Kỳ thật đây cũng là bọn hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề. Liêu gia lần này phái người tới giết bọn hắn, đến cùng cùng Phong Cửu Thiên có quan hệ hay không? Tuy nói tiếp xúc mấy lần, cũng nhìn ra được Phong Cửu Thiên là một cái tương đối lý tính người, khinh thường làm loại này đạo trích sự tình, nhưng đối mặt Liễu Như Yên cái này vị hôn thê, khó tránh khỏi sẽ có phạm hồ đồ thời điểm. Thì như lúc đầu, Phong Cửu Thiên tiến về Phụng Thiên Thành Túy Tiên lâu tìm Tiêu Thiên Tâm, chính là muốn mượn thần tử thân phận, phía sau nhật nguyệt cùng, cho Tiêu gia tạo áp lực. Chỉ là lần kia, Tiêu Thiên Tâm vừa vặn không tại, bị Tô Phàm ngăn lại. Trên mặt đối Tô Phàm dừng lại cảnh tỉnh, cũng rốt cuộc để ý chi tới. Về phần lần này, thực sự không dễ phán đoán. Hình quát chói hai miệng rượu, các ngươi tại chỗ khảo hạch, cùng người của Liễu gia từng có chính diện tiếp xúc, có hay không trà ra chút gì đến? Chúng ta liền tra ra, là Liễu giữa bầu trời cùng Liễu Như Yên hạ lệnh giết chúng ta. Về phần Phong Cửu Thiên, Tô Phàm trầm ngâm hạ, cuối cùng vẫn lựa chọn như nói thật nói, chúng ta thật đúng là không biết rõ hắn có hay không tham dự. Hình Lệ tán thưởng cười một tiếng. Từ nơi này trả lời liền không khó coi ra, kẻ này bản tính kỳ thật vẫn là rất không tệ. Muốn đổi thành những người khác, liền Tiêu gia cùng Liễu gia ân oán, khẳng định sẽ thừa cơ đem Liễu Như Yên cái này vị hôn phu lôi xuống nước. Vậy ta hỏi lại các ngươi một vấn đề, Phong Cửu Thiên vì cái gì nghĩ như vậy để các ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Cung? Có khả năng hay không, hắn chính là muốn mượn lần khảo hạch này, giúp Liễu gia diệt trừ các ngươi. Đối mặt Hình Lệ vấn đề này, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, đều cúi đầu trầm mặc xuống dưới. Hình Lệ trấn an, không cần có cái gì lo lắng, cứ nói đừng ngại. Được thôi. Tô Phàm gật đầu, hỏi, Hình lão ca, ngươi cũng đã biết vị kia Tô đại thiện nhân. Hình Lệ cười cười, một cái dám độc thân tiến vào thần ma rừng rậm sông sáo, còn công nhiên khiêu chiến Liêu gia loại người hung ác, ta đương nhiên biết. Tô Phàm nói rằng, kỳ thật Phong Cửu Thiên một mực tại hoài nghi, ta chính là vị kia Tô đại thiện nhân, cho nên liền muốn để cho ta tiến vào Nhật Nguyệt Cung, kể từ đó, về sau hắn thì càng thuận tiện đến điều tra lai lịch của ta. Hình Lệ vẻ mặt giận mình, ngươi là kia Tô đại thiện nhân? Không phải, không phải. Tô Phàm vội vàng khoát tay, ta thiện lương như vậy người, làm sao có thể là cái kia hung nhân? Hình Lệ vô lực nhìn hắn chằm chằm, có thể hay không đừng cứ mãi đem thiện lương treo bên miệng. Vốn chính là, Tô Phàm mặt dày vô sỉ cười hắc hắc, hơi hơi suy nghĩ sẽ, Hình lão ca, nếu ta chỉ nói là nếu ta chính là kia Tô đại thiện nhân, Nhật Nguyệt Cung sẽ ý kiến gì ta? Nhật Nguyệt Cung thái độ rất trọng yếu. Nếu như Nhật Nguyệt Cung không quan tâm hắn là ai, vậy sau này coi như tại Nhật Nguyệt Cung bại lộ thân phận cũng không quan trọng. Nhưng nếu như Nhật Nguyệt Cung cũng như Liễu gia như thế, đối với hắn kêu đánh kêu giết, vậy sau này coi như phải hảo hảo giữ vững bí mật này. Mà đối với Tô Phàm vấn đề này, Hình Lệ cũng không có suy nghĩ bao lâu, coi như ngươi là Tô đại thiện nhân, cùng ta Nhật Nguyệt Cung lại có quan hệ thế nào? Tô đại thiện nhân là cùng Liễu gia có thủ, mà không phải cùng ta Nhật Nguyệt Cung có thủ. Tương phản, nếu như vị này Tô đại thiện nhân thật sự là một cái khả tạo chi tài, vậy ta Nhật Nguyệt Cung ngược lại sẽ còn đem hết khả năng đi bảo hộ hắn. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức song song giơ ngón tay cái lên. Cái này Nhật Nguyệt Cung, không đúng, phải nói cái này Hình Lệ có cách cục. Kia chấp sự Phạm Thiên Lương cũng lời nói không loa, Hình Lệ đúng là một cái cương trực công chính người. Trước mắt mà nói, gặp phải hai vị phó điện chủ cũng còn đi, một cái Hình Lệ, một cái Nhiếp Trường Phong. Về sau nếu là có chuyện gì, có thể nhiều cùng hai người này khai thông giao lưu. Hình Lệ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nói thật, ta còn thực sự muốn gặp một lần cái này Tô đại thiện nhân, tuổi con nhỏ liền dám xông vào tiến thần ma rừng rậm khu vực hạch tâm, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay. Tô Phàm gật đầu, mặt mũi tràn đầy kính nể, người này xác thực lợi hại, ta cũng muốn gặp hắn. Lý Hữu Đức liếc nhìn Tô Phàm, ma đầu, ngươi dạng này khen chính mình, không đỏ mặt. Năm ngày, thoáng một cái đã qua. Ngày này, đêm khuya, không lúc nhích cửa sắt lớn, đột nhiên rung động xuống, như có người ở bên ngoài mở cửa. Tô Phàm nhìn về phía cửa sắt, trong mắt tinh quang lóe lên, Hình lão ca, nhanh giấu đi, nếu như chờ hạ thật có cái gì dị thường, chúng ta không có để ngươi đi ra, ngươi đừng đi ra. Hình Lệ vung tay lên, kết rồi tán đi. Tiếp lấy, hắn thu liêm lấy khí tức, tiến vào phía dưới hang đá dưới đáy, thân ảnh bị sóng lửa nuốt hết. Hang đá phía dưới tràn ngập tan không ra hỏa diễm, cho nên rất tốt cẩn thận, chỉ cần không thả ra linh thức điều tra, cũng sẽ không phát hiện. Lý Hữu Đức nhìn xem cửa sắt, ánh mắt lấp loe không yên, có phải hay không là đến muốn chúng ta mệnh người? Chờ hắn tiến đến liền biết. Tô Phàm nói nhỏ. Long cong. Lời con chưa dứt, cửa sắt mở ra. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tô Phàm hai người dưới tầm mắt. Hai người sửng sốt một chút. Phạm Thiên Lương. Không sai. giờ phút này đứng ở ngoài cửa người, chính là đêm đó đưa bọn hắn đến đây hỏa ngục cái kia người chấp pháp. Phạm ca, ngươi thế nào tới rồi? Chẳng lẽ là chuẩn bị sớm phóng thích chúng ta? Vậy thì tốt quá a. Tô Phạm hai người một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ. Nhìn xem tinh thần phấn chấn, nhảy nhót tương bừng hai người, Phạm Thiên Lương cũng có chút mặt người. Nơi này chính là hỏa ngục số 99 tù thất. Thiếu chết nỗi khổ, liền hư thần đại viên mãn đều là nhìn mà phát khiếp, mà hai người này vẹn vẹn mới hư thần sơ thành tu vi, bây giờ đã trọn vẹn 5 ngày đã qua, có thể thế mà lông tóc không thương. Gặp bị a. Tô Phạm tiến lên đưa tay tại Phạm Thiên Lương trước mắt cước lơ, Phạm lão ca, phát cái gì ngốc? Phạm Thiên Lương lấy lại tinh thần, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá mắt hai người, thật đúng là thí sự không có, lựa này hình đối với các ngươi vô dụng. Vẫn tốt chứ? Có thể là bởi vì chúng ta bình thường thường xuyên bị đánh, da thật dày, cho nên tương đối kháng tạo. Tô Phạm nhếch răng. Phạm Thiên Lương khỏe miệng một xúc. Có thể đem thường xuyên bị đánh mấy chữ này, nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, trước mắt kẻ này cũng là phần độc nhất. Tô Phạm mặt mũi tràn đầy chờ mong, Phạm lão ca, mau nói, có phải hay không muốn sớm phóng thích chúng ta? Đối. Phạm Thiên Lương gật đầu. Còn đối. Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức tỉnh bơ như mày. Đối cái gì đúng? Hình lệ vẫn luôn tại tù thất cùng bọn họ, làm sao có thể hạ lệnh sớm phóng thích bọn hắn? Cho nên, cái này Phạm Thiên Lương có vấn đề. Thật sao? Ai mệnh lệnh? Phạm lão ca, ngươi cũng đừng bắt chúng ta làm trò cười. Muốn nói đang diễn kỹ cái này một hồi, Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức nếu là nhận thứ hai, vậy thì không ai dám nhận thứ nhất. Đây là hình phó điện chủ mệnh lệnh, đương nhiên là thật. Phạm Thiên Lương gật đầu cười một tiếng. Hai người nghe xong, lập tức không khỏi vui vẻ. Giả chuyên ý chỉ. A ngay trước hình lệ mặt mở mắt nói lời bịa đặt, người này lá gan cũng thật sự là không nhỏ. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao Phạm Thiên Lương cũng không biết, hình lệ liền giấu ở phía dưới. Mà sự thật cũng đã rất rõ ràng, người này rất có vấn đề. Phạm Thiên Lương lại lần nữa mở miệng, bất quá, có mấy câu, ta muốn tự mình căn dặn các ngươi. Nói Phạm Thiên Lương liền tiến vào tù thất, quan thượng cửa sắt lớn. Căn dặn cái gì? Hai ta rửa hai lắng nghe. Tô Phạm hai người bày ra một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Kỳ thực vụng trộm cho vui. Chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Vậy thì đến xem, cuối cùng đến cùng ai mới là bị đánh con chó kia. Các ngươi mời đến, về sau tại Nhật Nguyệt cung khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện, nhất là đối mặt những cái kia hạch tâm đệ tử. Thân phận của bọn hắn, thực lực, địa vị đều so với các ngươi cao, cho nên khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, có thể nhịn được thì nhịn. Lời này, có thể nói là quan tâm đầy đủ. Rất cảm động đúng không? Liên Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nghe được lời nói này, nội tâm cũng không khỏi sinh ra lung lay, chẳng lẽ là bọn hắn quá đa nghi? Nhưng lại tại sao một khắc, Phạm Thiên Lương trong mắt sát cơ bạo dũng, không có dấu hiệu nào đối hai người ra tay. Chương 2196, ngươi phạm vào thiên điều. Chương 2196, ngươi phạm vào thiên điều. Trước một khắc vẫn là vẻ mặt ôn hòa, sau một khắc trên mặt liền tràn ngập ngoan lệ chi sắc. Lòng bàn tay càng là dũng động đáng sợ thần lực, rõ ràng là muốn đem Tô Phạm hai người một kích mất mạng. Lại nói Tô Phạm hai người, mặc dù lúc trước có như vậy một chút xíu lung lay, nhưng từ đầu đến cuối cũng không buông lòng cảnh giác. Cho nên khi Phạm Thiên Lương ra tay lúc, bọn hắn không chút do dự nghiêng người tránh né. Bất quá, mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng này khí thế kinh khủng, như cũng đem hai người tung bay, hung hăng vọt tới phía sau vách đá, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Thế mà bị các ngươi né tránh. Phạm Thiên Lương có chút không dám tin tưởng. Ngươi làm gì? Tại sao phải giết chúng ta? Hai người nửa quỳ tại hư không, ngẩng đầu căm tức nhìn Phạm Thiên Lương. Đừng đoán ta, là chính các ngươi muốn chết. Phạm Thiên Lương cười ha ha. Tô Phạm trầm giọng nói, chúng ta không có đắc tội qua ngươi đi, hơn nữa ngươi ở chỗ này giết chúng ta, đến lúc đó thế nào cùng hình lệ phó điện chủ bằng dao. Hoàn toàn chính xác không có đắc tội qua ta. Nhưng là, các ngươi đắc tội qua những người khác, có người dùng tiền mua mạng của các ngươi. Phạm Thiên Lương cười lạnh. Ai? Tô Phạm ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ lại là Liêu gia? Nhưng Phạm Thiên Lương không có trả lời vấn đề này, về phần cùng phó điện chủ bằng dao, kia lại cực kỳ đơn giản. Đến lúc đó ta liền nói, các ngươi là chết bởi thiêu chết phía dưới. Dù sao số 99 tù thất là hỏa ngục đáng sợ nhất một cái tù thất, thiêu chết mấy cái hư thần cảnh sâu kiến cũng bình thường. Tô Phàm cười giận dữ, tốt một cái chết bởi thiêu chết phía dưới, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi có thể lừa gạt hình lệ, nhưng lừa gạt không được Tiêu gia người, Tiêu gia người nhất định sẽ tới Nhật Nguyệt cùng điều tra trận tướng. Ha ha, ta nhiệt liệt hoan nên các ngươi Tiêu gia người đến điều tra. Ngược lại là hình lệ hạ lệnh, đem các ngươi nhốt vào số 99 tù thất, đến lúc đó Tiêu gia coi như đến Nhật Nguyệt cùng tìm phiền toái, đó cũng là đi tìm hình lệ phiền toái. Cùng ta có liên quan gì? Phạm Thiên Lương không quan trọng cười ha ha. Lợi hại, liền hình lão ca cũng dám tính toán. Tô Phạm giơ ngón tay cái lên. Dễ nói dễ nói. Phạm Thiên Lương mặt mũi tràn đầy đắc ý, mặc dù ta không tính rất thông minh, nhưng đối phó với hai người hai cái này sâu kiến, vẫn là dư xài. Đúng, chúng ta là sâu kiến. Kia trước khi chết, có thể hay không nói cho chúng ta biết hai cái này sâu kiến, đến cùng là ai dùng tiền mua mạng của chúng ta? Còn có kia Phùng Hiểu, cùng ngươi có phải hay không cùng một bọn? Tô Phạm hỏi. Phách lối cái gì? Nếu không phải tiểu gia muốn tra ra dấu ở sau lưng ngươi người, đã sớm nhường hình lệ đi ra làm thịt ngươi. Đợi đi đến địa ngục, nhường Diêm Vương ra nói cho ngươi đi. Phạm Thiên Lương cười lạnh, thân lực quần quần mà ra. Tô Phạm tức giận, những người này ý tứ, thế nào một cái so một cái nghiêm. Liêu gia phái tới người như thế, người trước mắt này cũng là như thế. Cũng được, chờ bắt lấy sau lại chậm rãi thẩm vấn a. Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, trên mặt nộ khí nhao nhao tiêu tán, bị một vệ trêu tức thay thế. Không sai, nên bọn hắn ra sân trang. Bức. Lý Hữu Đức nghe rằng, ngươi nói những lời này thời điểm, liền không sợ bị Hình Lệ nghe được.
Bị Hình Lệ nghe được?
Phạm Thiên Lương sửng sốt một chút, cười ha ha nói, các ngươi nói cái gì chuyện hoang đường? Năm ngày trước, cũng chính là tại các ngươi bị giam tiến hỏa ngục không lâu sau, Hình Lệ liền có việc rời đi Nhật Nguyệt Cung.
Ngươi xác định?
Tô Phạm hai người nghiền ngẫm cười một tiếng.
Đương nhiên.
Phạm Thiên Lương gật đầu, ta tận mắt thấy hắn rời đi chấp pháp điện.
Ha ha lão Phạm a, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi.
Hơn nữa ngươi danh tự này cũng lấy sai, ngươi không nên gọi Phạm Thiên Lương, phải gọi Phạm Thiên Điểu.
Hai người cười tỏ không ngừng.
Có ý tứ gì?
Phạm Thiên Lương nhíu mày,
nội tâm lại dâng lên một cỗ bất an dự cảm.
Ý là ngươi phạm vào Thiên Điểu?
Tô Phạm lạnh lùng cười một tiếng, cúi đầu nhìn về phía dưới biển lửa. Hình lão ca, xin bắt đầu ngươi biểu diễn a.
Phạm Thiên Lương sững sờ, cũng lập tức cúi đầu nhìn lại.
Phạm Thiên Lương, ngươi thật sự là tốt.
Một đạo tràn ngập thanh âm tức giận vang lên.
Phó điện chủ.
Phạm Thiên Lương đột nhiên biến sắc.
Tại sao có thể như vậy?
Phó điện chủ thanh âm vì sao lại ở phía dưới vang lên?
Lỗ Bốn Điện tín nhiệm ngươi như vậy, thậm chí đem ngươi trở thành tâm phúc, ngươi chính là dạng này tới hồi báo bản điện.
Thậm chí ngay cả bản điện đều bị ngươi tính toán tại bên trong.
Hình Lệ từng bước một theo cuộn cuộn sóng lửa bên trong đi ra đến, đen đặc tóc dài trong gió bay múa, đen nhánh đôi mắt lộ ra một cỗ kinh người sắc bén chi khí.
Phạm Thiên Lương một cái lảo đảo, trực tiếp sủi lơ xuống dưới, khuôn mặt cũng bá một chút trắng bệnh như tờ giấy.
Có phải hay không nghĩ ra, có việc rời đi Nhật Nguyệt Cung Hình lão ca, tại sao lại xuất hiện ở cái này trong nhà tù?
Tô Phạm khẽ miệng vấn lên.
Phạm Thiên Lương nhìn qua Tô Phạm, vì cái gì?
Nói cho ta, đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề?
Ngươi không có xảy ra vấn đề.
Vấn đề xuất hiện ở Phùng Hiểu trên thân.
Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức ngươi một câu ta một lời, đem Phùng Hiểu xuất hiện các loại điểm đáng ngờ, từng cái giảng thuật một lần.
Cho đến lúc này, Phạm Thiên Lương mới bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra sớm tại Phùng Hiểu xuất hiện thời điểm, liền đã gây nên những người này ngờ vực vô căn cứ.
Cho nên, chúng ta liền đem kế liên kế, thiết hạ cả bẫy, chờ ngươi đến từ ném lưới.
Ngươi cho rằng lúc ấy tại cổ bảo thời điểm, chúng ta quan thượng cửa, thật sự là tại hối lộ Hình lão ca?
Không,
đây chính là vì mê hoặc các ngươi, hợp diễn một màn kịch.
Mà Hình lão ca nói có việc rời đi Nhật Nguyệt Cung, kỳ thật cũng là một cái ngụy trang, kỳ thực là thay hình đổi dạng đến hoàng ngục, bồi tiếp chúng ta ôm cây lợi thỏ.
Tô Phàm nói xong, Lý Hữu Đức cũng không khỏi chế giễu lên, có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng làm được như thế thiên ý vô phùng, kết quả lại bị chúng ta phát giác được.
Phạm Thiên Lương thân thể đang run rẩy.
Đây là sợ hãi biểu hiện,
nhưng không phải đối Hình Lệ sợ hãi, là đối Tô Phàm mấy người sợ hãi.
Đầu óc này, cái này sức quan sát, cái này sức phán đoán, quả thực có thể xưng kinh thế hai tụ, đây thật là nhân loại có thể có đầu não.
Rõ ràng cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy, kết quả lại cùng chính mắt thấy như thế.
Nói cho ngươi, theo ngươi bị thu mua một phút này, theo ngươi quyết định đối với chúng ta hạ thủ một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã định trước.
Bất quá ngươi yên tâm, Hoàng Tuyền Lộ bên trên ngươi sẽ không tịch mịch, bởi vì rất nhanh Phùng Hiểu liền sẽ đến bồi ngươi.
Tô Phàm cười ha ha.
Phạm Thiên Lương thể sát tinh thần run lên,
một cố không cách nào áp chế mối hận xông lên đầu.
Đương nhiên,
Tô Phàm lời nói xoay chuyển, cơ hội cũng không phải không có, chỉ cần ngươi có thể bàn giao ra người sau lưng, chúng ta có thể hướng Hình lão ca biện hộ cho, giữ lại ngươi một mạng.
Phạm Thiên Lương quay đầu nhìn về phía Hình Lệ.
Hình Lệ gật đầu.
Ta Phạm Thiên Lương cúi đầu, do dự thật lâu, trong mắt đống nhiên hiện lên một vẻ hung quang, ngẩng đầu căm hận nhìn chằm chằm Tô Phàm hai người, gầm nhẹ, hai cái tiểu xuất sinh, cùng một chỗ xuống địa ngục a.
Một cố khí tức mang tính chất hủy diệt, trong nháy mắt bộc phát,
tự bạo thần cách.
Nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cố cường đại uy áp, giống như thủy triều đem Phạm Thiên Lương bao phủ, cưỡng ép cắt đứt thần cách tự bạo.
Tiếp lấy,
Hình Lệ liền một bước tiến lên, một trưởng vỗ tại Phạm Thiên Lương trên bụng, một tiếng thống khổ kêu thảm, khí hải tại chỗ nát bấy.
Sau đó,
Hình Lệ liền phá hủy Phạm Thiên Lương thần cách.
Lần này, Phạm Thiên Lương hoàn toàn tuyệt vọng, liền tự bạo thần cách cơ hội cũng bị mất.
Chương 2197, hợp lý hoài nghi, không phải sao?
Chương 2197, hợp lý hoài nghi, không phải sao?
Đáng thương em bé.
Lý Hữu Đức lắc đầu.
Hắn đáng thương.
Không nghe hắn trước đó nói, mặc dù mình không tính rất thông minh, nhưng đối phó với chúng ta hai cái này sâu kiến, vẫn là dư xài.
Tô Phạm trợn trắng mắt, tiến lên nắm lấy Phạm Thiên Lương cái cằm, nhẹ răng, xin hỏi, ngươi thật có thể đối phó chúng ta sao?
Phạm Thiên Lương không nói chuyện, trong ánh mắt tràn ngập ám độc.
Dựa vào,
là ngươi chạy tới giết chúng ta, không phải chúng ta đến giết ngươi, hiện tại còn khiến cho chính mình cùng người bị hại như thế.
Ngươi giả cho ai nhìn?
Tô Phạm vung lên nằm đấm, liền điên cuồng hướng Phạm Thiên Lương trên mặt chào hỏi mà đi.
Chỉ chốc lát, khuôn mặt liền ra chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe.
Được rồi,
Hình Lệ kéo ra Tô Phạm, ta còn muốn hỏi hắn vấn đề, đừng đem hắn đánh chết.
Ngươi cảm thấy hắn sẽ trung thực trả lời vấn đề của ngươi?
Nghe được Tô Phạm lời này, Hình Lệ trầm mặc xuống dưới.
Muốn cũng muốn lấy được, Phạm Thiên Lương chắc chắn sẽ không trung thực phối hợp.
Tô Phạm cười hắc hắc, cho nên vẫn là giao cho chúng ta a.
Các ngươi có thể làm?
Hình Lệ chất vấn.
Nói bừa,
ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút thủ đoạn của chúng ta, liền không có chúng ta chỉ phục không được người.
Mập mạp chết bẩm, phục vụ dây chuyền hầu hạ.
Lúc này, hai người một cái cầm móc truy, một cái cầm một cây chùy thủ, trình diễn một trận nhìn thấy mà giật mình vỡ kịch.
Dù là Hình Lệ tu vi cùng tâm tính, nhìn xem một màn này cũng không khỏi tê cả da đầu.
Tuổi con nhỏ, tại sao có thể có hung tàn như vậy thủ đoạn?
Đồng thời kia nghe răng quét miệng bộ dáng,
lại là đang hưởng thụ.
Không sai,
hai người dường như rất hưởng thụ loại này máu tanh hình tượng.
A đừng dày vò ta, mau giết ta rất nhanh.
Phạm Thiên Lương liền bắt đầu chủ động muốn chết. Có thể nghĩ, hắn hiện tại có nhiều thống khổ. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Không những không giết, chúng ta còn muốn giữ lại tính mạng của ngươi. Ngươi một ngày không giao đại, chúng ta liền tra tấn ngươi một ngày. Một năm không giao đại, chúng ta liền tra tấn ngươi một năm. Không sao cả, chúng ta thời gian còn nhiều, rất nhiều. Xem ai hao tổn qua được ai. Tô Phàm nét miệng cười một tiếng, lấy ra một cái thần cấp chữa thương đan, cưỡng ép nhét vào Phạm Thiên Lương miệng bên trong. Lý Hưu Đức lau móc truy phía trên huyết đủ, hắc hắc cười không ngừng. Biết tại sao phải cho ngươi ăn vào thần cấp chữa thương đan? Cũng là bởi vì muốn treo tính mạng của ngươi, không thể để cho ngươi chết. Ma quỷ, các ngươi chính là ma quỷ. Phạm Thiên Lương hoảng sợ giống to, phó điện chủ, ta giao cho ta bằng dao, chỉ cầu ngươi sau đó cho ta một cái thông khoái. Hình lệ sững sờ, cái này chiêu, không sai không sai. Cái này cái gì phục vụ dây chuyền có thể nhập vào chấp pháp điện hình phạt bên trong? Là Phùng Hiệu chú ý. Năm ngày trước, hắn đột nhiên tìm đến tới ta, nói để cho ta phối hợp hắn, giết Mộ Dung Vân Đoan mấy người. Phạm Thiên Lương bàn giao. Tô Phàm mắng to, quả nhiên cùng cái này cậu vật có quan hệ. Một cái phụ trách hãm hại bọn hắn, đem bọn hắn nhốt vào đại lao, một cái phụ trách tại trong đại lao giết bọn hắn, cao chiêu à? Hình lệ trầm giọng nói, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Một cái trung bị phá thần đan cùng một cái thượng bị phá thần đan. Kỳ thật nguyên bản ta cũng không dám, dù sao Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn là Tiêu gia người, nhưng Phùng Hiệu nói, chỉ cần làm được sạch sẽ một chút, không ai sẽ phát hiện. Lúc ấy ta tưởng tượng, cảm giác hắn nói cũng có lý, hơn nữa như thế kín đáo kế hoạch, cũng chắc chắn sẽ không bại lộ, cho nên liền nhịn không được cái này dụ hoặc, đáp ứng hắn. Nếu như sớm biết Tô Phàm mấy người thông minh như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không phạm loại này hồ đồ a. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tô Phàm lắc đầu, ngươi không nói lời nói thật. Phạm Thiên Lương bội nói, ta nói chính là lời nói thật. Tô Phàm hừ lạnh, chỉ là một cái hạch tâm đệ tử, có gan tới ám toán chúng ta. Ngươi cho rằng Tiêu gia là bài trí? Phạm Thiên Lương lắc đầu, sau lưng của hắn có người hay không, vậy ta cũng không biết, ta chỉ là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Người khác không nói, ngươi liền không hỏi. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có nguyên tắc, là một cái làm sát thủ liệu. Tô Phàm cười nhạo, quay đầu nhìn về phía Hình Lệ, Hình lão ca, một cái hạch tâm đệ tử, có năng lực làm đến trung vị phá thần đan cùng thượng vị phá thần đan. Không quá dễ dàng, bởi vì hai loại thần đan dược liệu cũng rất hiếm thấy, có giá trị không nhỏ. Một cái hạch tâm đệ tử, nếu như không có đại tạo hóa, đại cơ duyên, cố gắng cả đời, sợ là cũng chỉ có thể mua được một cái trung vị phá thần đan. Hơn nữa, cần hai loại thần đan người cũng rất nhiều, tương đương chính là sư nhiều cháu ít, cho nên một lần có thể xuất ra một cái trung vị phá thần đan cùng thượng vị phá thần đan, gần như không có khả năng. Hình Lệ lắc đầu, lại bổ sung một câu, đương nhiên, giống các ngươi thế gia như vậy tử đệ, liền coi là chuyện khác. Liền Tiêu gia kia kinh khủng tài lực, ngoại trừ chủ thần đan, cái khác thần đan cái gì không lấy được. Dễ dàng. Lý Hưu Đức khẽ nói, kia không cần suy nghĩ, cái này Phùng Hiểu phía sau khẳng định có người. Tô Phạm túi đầu nhìn về phía Phạm Thiên Lương, ngươi thật không biết Phùng Hiểu người sau lưng. Ta thể, ta phát huyết thể. Phạm Thiên Lương lời thể son sắt. Liền huyết thể nói hết ra, vậy xem ra là thật không biết. Tô Phạm trầm ngâm hạ, cười hì hì hỏi, Hình lão ca, hiện tại làm sao xử lý? Hình Lệ nhíu mày, ngươi lại không biết làm sao bây giờ? Ta biết nha. Tô Phàm gật đầu, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, nhưng ta chính là một cái đệ tử, vẫn là một cái nội môn đệ tử, khẳng định không thể vượt quyền đúng tay chấp pháp điện sự tình, càng không thể thay thế ngươi đi ra lệnh à. Hiện tại, khẳng định là lập tức đi bắt giữ kia Phùng Hiểu trở về tra hỏi. Hình Lệ khinh bỉ nhìn Tô Phàm, đưa tay vung lên, thần lực hóa thành từng đầu xích sắt, đem Phạm Thiên Lương trói vô buộc, sau đó liền mang theo Phạm Thiên Lương, quay người rời đi tủ thất. Hình lão ca, chúng ta đây. Tô Phàm hai người vội vàng đuổi theo ra đi, hỏi. Hình Lệ cũng không quay đầu lại nói câu. Chẳng lẽ muốn bản điện tự mình dơ lên tám nhất đại kiệu đến xin các ngươi ra ngoài? Không cần không cần. Hai người vội vàng khoát tay, quay đầu mắt nhìn tủ thất, liền long cong một tiếng khép lại cửa sắt, rất là vui vẻ hướng Hình Lệ đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền đến tới số một tủ thất trước cửa, đem lô thai dán tại trên cửa sắt, nghe động tĩnh bên trong. Hình Lệ quay đầu bất đắc dĩ nhìn xem hai người, có cách đâm. Tô Phàm hỏi, vậy chúng ta có thể vào cùng Phong Cửu Thiên phiếm vài câu, tìm kiếm hắn ý tứ? Hình Lệ nghĩ nghĩ, gật đầu, được thôi, nhưng không cho phép làm loạn, trò chuyện xong liền lập tức đi ra. Là. Hai người đứng nghiêm chào, nghiễm nhiên một bộ vai bảo bảo dáng vẻ. Hình Lệ mang lên Phạm Thiên Lương đi. Tô Phàm hai người mở cửa sắt ra, bên trong cũng là một cái khoảng 100 mét hang đá, dưới đáy cũng có sóng lửa tại cuộn cuộn. Nhìn như rất đáng sợ dáng vẻ, nhưng nhiệt độ thật không cao. Liên bọn hắn cái này hư thần cảnh tu vi, cũng không cảm giác gì. Mà tại hư không, Phong Cửu Thiên ngồi xếp bằng, nguyên bản hắn đang nhắm mắt tu luyện, nghe được cửa sắt mở ra thanh âm, thế là mở mắt ra nhìn lại, không nghĩ tới lại nhìn thấy Tô Phàm hai người, lúc này không khỏi vẻ mặt ngoài ý muốn. Phong lão ca, gần đây vừa vặn rất tốt. Hai người vẫy tay, cười đùa tí từng đi tới đi. Phong Cửu Thiên đứng dậy, khảo hạch đã kết thúc. Còn không có đâu. Tô Phàm nhìn quanh bốn phía, chúng ta chưa hoàn thành khảo hạch, cho nên trước hết tới nội môn đưa tin. Cái này số 1 tù thất cùng số 99 tù thất so sánh, quả nhiên là cách biệt một trời. Phong Cửu Thiên giật mình gật đầu, vậy các ngươi có hay không cầm tới hạng nhất? Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, song song trầm mặc không nói, nhìn từ trên xuống dưới Phong Cửu Thiên. Phong Cửu Thiên không hiểu, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Phàm hỏi, ngươi muốn cho chúng ta cầm tới hạng nhất sao? Đương nhiên Phong Cửu Thiên lắc đầu, không muốn. Rất thẳng thắn. Tô Phàm khỏe miệng có chút dương lên, cho nên ngươi liền để người của Liễu gia tới giết chúng ta. Phong Cửu Thiên sững sờ, lúc này liền không khỏi nhíu mày, các ngươi hoài nghi người của Liễu gia là ta phải tới. hợp lý hoài nghi. Không phải sao? Hai người nhe răng cười một tiếng. Chương 2198, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Chương 2198, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Phong Cửu Thiên trầm mặc. Cái này hoài nghi, xác thực rất hợp lý. Nếu đổi lại là hắn, cũng tương tự sẽ hoài nghi. Nhưng là, chuyện này, hắn thật không có tham dự. Có thể hắn cũng biết, hiện tại mặc kệ nói cái gì, Tô Phàm hai người cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao hắn cùng Liễu Như Yên quan hệ bày ở cái này. Kỳ thật từ nội tâm đi lên nói, chúng ta là bằng lòng tin tưởng ngươi, nhưng đối mặt loại sự tình này, khẳng định không thể quá lý tưởng, muôn lý tính. Nghe được Tô Phàm lời này, Phong Cửu Thiên gật đầu cười một tiếng, có thể lý giải, kỳ thật các ngươi bằng lòng tin tưởng ta, ta liền đã rất thỏa mãn. Lý Hữu Đức xuất ra bầu rượu, nhẹ nhàng cơ, uống chút. Đi. Phong Cửu Thiên cười một tiếng, lấy ra cái bàn băng ghế, ba người quanh bàn mà ngồi. Tô Phàm mặt đen lên, ta nói, có thể hay không đừng uống thần nưỡng, chẳng lẽ linh cửu đã không vào được miệng của các ngươi? Lý Hữu Đức gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy đắc chí, từ khi nếm đến thần nưỡng hương vị, linh cửu cái đồ chơi này liền cùng nước tiểu ngựa như thế khó uống, cho nên ngươi vẫn là mình chậm rãi uống đi. Tô Phàm hỏi, ngươi uống qua nước tiểu ngựa? Ma đầu, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi uống qua? Lý Hữu Đức lập tức không khỏi mặt đen mắng to. Tô Phàm cười hắc hắc nói, đã không uống qua, vậy làm sao ngươi biết nước tiểu ngựa khó uống? Ta đoán chừng ngươi khẳng định thừa dịp chúng ta không có ở đây thời điểm, vụ trộm ngựa qua. Ta nếm ngươi nhị lại ra. Lý Hữu Đức gân xanh nổi lên, vung lên dưới mông ghế, liền hướng Tô Phàm đập tới. Muốn động thủ? Tô Phàm lông mày nhướng lên. Được rồi được rồi. Phong Cửu Thiên đưa tay ngăn đón hai người, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Bao lớn người, còn cùng đứa nhỏ như thế ưa thích làm ầm ĩ. Lý Hữu Đức khẽ nói, hôm nay liền xem ở Phong sư huynh trên mặt mũi, không cùng ngươi ma đầu kia đồng dạng so đo. Lời này nên tiểu gia nói, nếu không phải xem ở Phong lão ca trên mặt mũi, tiểu gia hôm nay không phải giết chết người không thể. Tô Phàm hùng hùng hổ hổ. Phong Cửu Thiên kinh ngạc, ta mặt mũi lớn như thế? Đương nhiên, ngươi là thần tử đi, mặt mũi khẳng định lớn. Hai người đảo mắt liền chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Phong Cửu Thiên thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, có thể đứng đắn một chút. Chúng ta một mực rất đứng đắn nha. Đứng đắn chính là chúng ta đại danh tử. Hai người ngang nhiên tự đắc cười một tiếng, đem không muốn mặt hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Phong Cửu Thiên đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhường mấy người kia đến Nhật Nguyệt Cung, khả năng thật đúng là một cái sai. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn xem hai người, hỏi thăm chính sự, ai đạt được khảo hạch hạng nhất. Một cái tên là Long Kinh Thiên người. Tô Phàm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tâm tình cực kỳ phiền muộn. Long Kinh Thiên. Phong Cửu Thiên sững sờ. Ai vậy? Cũng chưa hề nghe nói qua. Lý Hữu Đức xem miệng, là Bạch gia người. Phong Cửu Thiên rất cảm thấy kinh ngạc. Bạch gia cũng phái người tới Nhật Nguyệt Cung. Tô Phàm nhún vai, người này giỏi về mưu lược, bụng dạ cực sâu, đồng thời thân phận không rõ, chúng ta cũng chỉ biết hắn là lông trắng thượng khách. Kỳ thật chuyện này vẫn là đoán Liêu gia. Nếu không phải bọn hắn phái tới nhiều người như vậy, dây dưa chúng ta, lãng phí chúng ta bó lớn thời gian, chúng ta có thể bại bởi cái này Long Kinh Thiên. Tốt nhất đừng để bản gia chờ đến cơ hội, nếu không bản gia tất nhiên nhường Liêu gia đoạn tử tuyệt tôn. Lý Hữu Đức tức giận mắng to. Khô khụ. Tô Phàm vội ho một tiếng, nhắc nhở, mập mạp chết bẩm, Phong sư minh ở đây, lúc nói chuyện vẫn là chú ý một chút. Lý Hữu Đức sửng sốt một chút, nhìn Phong Cửu Thiên cười ngượng ngùng, Phong sư minh, ngươi sẽ không để tâm chứ? Phong Cửu Thiên cười khổ. Không ngại là giả, nhưng tại trong chuyện này, Liêu gia không chiếm lý, hắn có thể làm sao? Mặc kệ hai người nói cái gì, hắn đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, cười mờ ám, nói đi thì nói lại, Phong sư minh, ngươi xem như Liêu gia con rể tương lai, có phải hay không hẳn là bồi thường chúng ta tổn thất? Phong Cửu Thiên nghe xong lời này, lập tức nói rằng, vậy ta đề nghị, các ngươi vẫn là trực tiếp đi tìm Liêu gia à? Lý Hữu Đức lập tức không khỏi mắt trợn trắng, xem thường, ngươi cái này Liêu gia cô gia không xứng chức à? Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Phong Cửu Thiên trực tiếp là mắt điếc hai ngơ, vậy các ngươi vì sao lại đến Hoàng Ngục? Sẽ không vừa tiến vào Nhật Nguyệt Cung liền phạm sai lầm đi? Làm sao có thể? Chúng ta thật là an phận thủ thường hảo hải tử. Chúng ta là nghe nói ngươi ở chỗ này giam lại, cho nên liền chuyên tới nhìn ngươi một chút, thế nào? Chúng ta đối ngươi tốt à? Hai người nhe răng nết miệng. Nhưng Phong Cửu Thiên căn bản không tin. Nguyên Tố Chi Tâm bị người nửa đường chặt đứt, liền hai người tính cách này, nếu là không có những chuyện khác, hiện tại khẳng định đang mưu đồ thế nào đem Nguyên Tố Chi Tâm cướp về. Cho nên trong này nhất định có vấn đề. Được thôi, chúng ta thẳng thắn. Tô Phàm đem Phùng Hiểu cùng Phạm Thiên Lương một chuyện nói ra đến. Phong Cửu Thiên trong lòng run lên. Cái này chẳng lẽ lại là Liêu gia gây nên? Nghĩ đến Phong sư minh cũng đã biết chúng ta đối tượng hoài nghi a. Nói thật, ngoại trừ Liêu gia, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác người sẽ như thế trăm phương ngàn kế đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tô Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Phong Cửu Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn rất muốn giúp Liêu gia nói chuyện, có thể lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Phàm thiện ẩm một ngụm linh cửu, ngẩng đầu nhìn Phong Cửu Thiên, chúng ta tới nhìn ngươi, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút thái độ của ngươi, nếu về sau chúng ta cùng Liêu gia không chết không thôi, ngươi làm như thế nào? Phong Cửu Thiên cúi đầu, ánh mắt lấp lóe không yên. Cũng không phải vội lấy cho chúng ta trả lời chắc chắn, ngược lại hiện tại ngươi cũng không sự tỉnh, có thể ở chỗ này từ từ suy nghĩ. Tô Phàm ngửa đầu nâng cốc trong chén rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, đứng dậy cười nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Phong sư huynh tĩnh tu. Hai người thu hồi cái bàn băng ghế, đi ra tu thất. Tô Phàm quay người một bên giam giữ cửa sắt, một bên nhìn xem ngồi ở bên trong Phong Cửu Thiên, Phong sư huynh, tặng ngươi một câu lời nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. nói xong cũng khép lại cửa sắt, quay người rời đi. Kỳ thật Phong Cửu Thiên muốn rời khỏi cái này đại lao rất đơn giản, liền nhìn hắn có bỏ được hay không buông xuống. Đại lao bên ngoài, Tô Phàm hai người đứng tại trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Sau lưng đại lao thạch môn, ngay tại chậm rãi khép lại. Lý Hưu Đức nhịn không được cảm thán, vừa tiến vào Nhật Nguyệt Cung, liền lâm vào lao ngục hai tường, xem ra sau này chúng ta phải treo lên 12 phần tinh thần mới được. Hoàn toàn chính xác. Tô Phàm gật đầu. Nhật Nguyệt Cung nước rất sâu, một chút mất tập trung, liền có khả năng rơi xuống một cái thịt nát xương tan kết quả. Hai người đứng tại kia cảm thán cái gì? Hiện ra liền đi nhanh lên. Một cái người chấp pháp mặt không thay đổi nhìn xem hai người, ngữ khí 10 phần không kiên nhẫn. Lý Hưu Đức lông mày nhướng lên. Chúng ta bị oan uổng vào tù, hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng, cảm khái vài câu thế nào? Hơn nữa ngay tại trước đó không lâu, chúng ta còn kém chút chết ở đằng kia Phạm Thiên Lương trong tay, xin hỏi đây có phải hay không là các ngươi thất trách? Còn bày ra một bộ không nhịn được ngữ khí đến trách móc chúng ta, dựa vào cái gì? Nhìn xem như thế không khách khí Lý Hưu Đức, kia người chấp pháp không khỏi nhíu nhíu mày. Ta nói không đúng sao? Các ngươi là đại lao thủ vệ, duy trì trật tự, bảo hộ chúng ta thân người an toàn, là chức trách của các ngươi. Hiện tại các ngươi hẳn là may mắn chúng ta không có việc gì, không phải tra các ngươi một cái thất trách chi tội. Lý Hưu Đức hùng hùng hổ hổ. Kia người chấp pháp lập tức không khỏi nộ khí đằng đằng hướng Lý Hưu Đức đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Lý Hưu Đức vội vàng lui lại. Người chấp pháp đi tới, một tay mang theo Lý Hưu Đức, một tay mang theo Tô Phàm, như là gà con, trực tiếp cho ném ra quảng trường. Khinh người quá đáng. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Các ngươi không làm, không xứng trước, tùy ý kia Phạm Thiên Lương đến mưu hại chúng ta, các ngươi chính là đồng lõa, nhất định phải nghiêm trị. Hai người đứng lên, nhất thời như bát phụ chửi đồng như thế, chống nạnh chửi ầm lên. Có tin hay không là chúng ta giết chết các ngươi? Phu cận 10 cái người chấp pháp cùng nhau tiến lên. Hai người cổ co rụt lại, lập tức quay người bắt chân lên cổ phi nước đại. Một bên chạy, còn một bên gọi. Nói cho các ngươi biết, chớ đắc ý, chúng ta cũng không phải sợ các ngươi, chỉ là không muốn cùng các ngươi đồng dạng so đo. Gặp phải chúng ta lớn như thế người đại lượng người, các ngươi nhanh đi thắp nhang cầu nguyện a. Thanh âm quanh quẩn tại bầu trời đêm thật lâu không tiêu tan. Một đám người chấp pháp nhìn nhau, vừa tức vừa muốn cười. Lần này cũng đúng là chúng ta thất trách, đồng dạng cũng là cho chúng ta một cái vang dội cảnh báo. Chúng ta chấp pháp điện cũng cất giấu lòng mang ý đồ xấu người. Về sau lại có người tiến vào đại lao, nhất định phải phái người cùng đi. Chương 2199, tự bạo, nhất định phải bồi thường. Chương 2199, tự bạo, nhất định phải bồi thường. Đêm khuya khu vực hạch tâm, yên tĩnh im mắng. Nhưng đột nhiên, một đạo ầm ầm tiếng vang, chấn thiên hám địa. Trong chớp nhoáng này, vô số hạch tâm đệ tử bị bừng tỉnh, lập tức chạy ra đạo phủ, hướng một tòa cự phong nhìn lại, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Thậm chí, ngay cả nội môn cùng ngoại môn cũng nghe được cái này tiếng nổ. Lại nói Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, hai người thở hồng hộc chạy ra chấp pháp điện, đầu đầy mồ hôi. Lý Hưu Đức mắng to, vương bắt đảng, cẩu vật, những cái kia người chấp pháp thực sự quá phận, ta phải đi tìm hình lệ cáo trạng. Ngươi còn mắng, không sợ bọn họ đuổi theo? Tô Phàm trừng mắt nhìn hắn. Lý Hưu Đức cổ co rụt lại, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng không nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại tại sau một khắc, một đạo tiếng vang dường như sấm sét quần quần mà đến. Hai người sững sờ, ngẩng đầu nhìn ra xa mà đi. Cái này động tĩnh gì? Không khỏi cũng quá lớn a. Lý Hưu Đức hồ nghi. Tô Phàm sờ lên cằm, chẳng lẽ là Phùng Hiểu cùng Hình Lệ đánh lên? Phàm ca, ngươi ngốc sao? Liên Phùng Hiểu kia tám cảnh hạ vị thần tu vi, dám cùng Hình Lệ vị này cựu cảnh thượng vị thần đả. Đừng nói Hình Lệ, liền xem như phía dưới những cái kia người chấp pháp, cũng có thể tùy tiện miểu sát hắn. Lý Hưu Đức trợn trắng mắt. Loại này ngây thơ lời nói thế mà đều nói được, xem ra Phàm ca cái này đại não thật héo rút. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ biến thành một cái từ đầu đến đuôi đại ngốc tử. Phàm ca biến thành đại ngốc tử. Vậy hắn về sau, chẳng phải thiếu một cùng một chỗ trộm đạo tiểu đồng bọn? Không cần a. Lý Hưu Đức oa một tiếng ôm Tô Phàm, "Phàm ca, ngươi cũng không thể biến thành đồ đần a, ta không thể không có ngươi a, không có ngươi, cuộc đời của ta liền sẽ mất đi rất nhiều vui thú a." Tô Phàm choáng váng, "Cái này cái gì cùng cái gì?" Siêu. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, theo chấp pháp điện bay ra ngoài. Hai người bọn họ đang khóc cái gì? Nhìn phía dưới Tô Phàm cùng Lý Hưu Đức, một đám người chấp pháp không khỏi choáng váng. Lý Hưu Đức sắc mặt cũng tại chỗ đại biến, không liền mắng bọn hắn vài câu, "Có cần phải nhường nhiều người như vậy theo đuổi chúng ta?" Nói cho các ngươi biết, làm người không thể quá đáng, lòng dạ cũng không thể quá nhỏ hẹp. Cái gì truy các ngươi? Cái gì quá mức? Cái gì nhỏ hẹp? Ngươi đang nói cái gì? Một đám người nhao nhao vẻ mặt ngộp. Lý Hưu Đức hồ nghi, các ngươi không phải theo đuổi chúng ta? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta là chuẩn bị đi khu vực hải tâm. Lúc trước tiếng nổ kia, hẳn là người nào đó tự bạo thần cách. Một đám người nhịn không được mắt trợn trắng. Chúng ta có bệnh, chạy tới truy các ngươi. Thật sự là không hiểu đấu. Không phải liền tốt, không phải liền tốt. Lý Hưu Đức cười, vẫy tay, chư vị ca ca, đi thong thả. Có bệnh. Một đám người chấp pháp như thiểm điện phá không mà đi. Lý Hưu Đức lại oa một tiếng khóc lên, "Ôm Tô Phàm, Phàm ca, đầu ngươi bên trong có chỗ nào không thoải mái hay không? Có lời nói tuyệt đối đừng giấu giếm ta, ta giúp đỡ ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Thực sự không được, chúng ta bây giờ liền đi thần ma cấm khu, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi khôi phục lại trước kia bộ dáng. Ngươi trưởng thành đại não, 9 tuổi đứa nhỏ thân thể, một mực dạng này để ép, đầu óc là thực sẽ rút lại." Tô Phàm gân xanh nổi lên. Làm nửa ngày, hóa ra là đang nói hắn đầu óc rút lại. "Cậu vật, đầu óc ngươi mới rút lại?" Gầm lên giận dữ. Tô Phàm một cước đột nhiên đã tới, Lý Hữu Đức tại chỗ một tiếng chú lên, bay tứ tung ra ngoài. Ma đầu, bàn gia thật là tại quan tâm ngươi, ngươi thế mà ra tay đánh ta, có hay không lương tâm? Nhìn xem đứng lên ngao ngao kêu to Lý Hữu Đức, Tô Phàm mạnh mẽ chừng đi, ngậm miệng. Lý Hữu Đức sững sờ, tại sao phải ngậm miệng? Tô Phàm nhíu mày, ngươi không cảm thấy cái này tự bạo thần cách thời gian quá xảo hợp? Trùng hợp. Lý Hữu Đức thu hồi chơi tâm, túi đầu trầm ngâm. Lúc này, Hình Lệ cũng đã dẫn người giáng lâm khu vực hạch tâm, truy nã Phùng Hiểu. Mà cũng tương tự vào lúc này, có hạch tâm đệ tử tự bạo thần cách. Chẳng lẽ, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức đồng thời một cái giật mình, lập tức triển khai cực tốc, hướng khu vực hạch tâm lao đi. Nhưng không đợi hai người bọn họ đuổi tới khu vực hạch tâm, chỉ thấy một đám người bay tới. Cầm đầu chính là Hình Lệ. Sau lưng thì là một đám người chấp pháp. Phạm Thiên Lương cũng tại, nhưng vẫn bị trói vô buộc. Tô Phàm vội vàng hỏi thăm, Hình lão ca, có phải hay không Phùng Hiểu tự bạo thần cách? Hình Lệ sững sờ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, làm sao ngươi biết? Tô Phàm hai người nhìn nhau, quả nhiên là hắn. Đây là sợ tội tự sát ta. Chúng ta đoán. Tô Phàm trở về câu, vừa lo lắng mà hỏi, hắn làm sao lại tự bạo thần cách? Hơn nữa ngươi không phải thượng vị thần sao? Ở trước mặt ngươi, hắn có cơ hội tự bạo thần cách. Nếu như là khoảng cách gần, hắn đương nhiên không có cơ hội tự bạo. Nhưng không có cách nào, lúc trước hắn vừa nhìn thấy chúng ta mang theo Phạm Thiên Lương đi tìm hắn, liền ý thức được sự tích bại lộ, trước tiên liền tự bạo thần cách. Hình Lệ bất đắc dĩ, hóa ra là dạng này. Tô Phàm giật mình gật đầu, vậy có hay không thương tới vô tội? Này cũng không có. Hình Lệ lắc đầu, ta kịp thời ra tay, đem tự bạo chấn động áp chế xuống. Nghĩ không ra hắn như thế quả quyết liền tự bạo thần cách, xem ra người ở sau lưng hắn còn thật không đơn giản. Có thể khiến cho một người như thế lưu loát tự bạo thần cách, chỉ có hai loại khả năng tính. Thứ nhất, đối phương cho Phùng Hiểu đủ nhiều chỗ tốt, chết cũng có lời. Thứ hai, thân phận của đối phương cùng thực lực rất mạnh, thậm chí cường đại đến nhường Phùng Hiểu sinh lòng tuyệt vọng, không dám ra bán đối phương, cho nên liền lựa chọn tự bạo thần cách, cái chết chi. Hình Lệ trấn an, yên tâm đi, chuyện này chúng ta trả rõ đến cùng. Không cần đến, không cần đến. Tô Phàm đội vàng khoát tay. Có ý tứ gì? Hình Lệ hồ nghi. Chẳng lẽ những này tiểu gia hỏa muốn chính mình đi thăm dò? Tô Phàm cười nói, ý của ta là không cần tra xét. Hình Lệ càng thêm hoang mang, vì cái gì không cần tra? Chẳng lẽ các ngươi đã biết người giật dây là ai? Ta nếu là biết liền tốt. Tô Phàm luốt luốt cái chán, lôi kéo Hình Lệ đi đến một bên, thấp giọng nói, Hình lão ca, ngươi suy nghĩ một chút, Phạm Thiên Lương bị chúng ta bắt tại chỗ, Phùng Hiểu cũng tự bạo bỏ mình, cái này không nghi ngờ gì đã đánh cỏ động rắn. Gặp phải loại tình huống này, nếu như đổi thành ngươi là cái này hậu trường người, ngươi sẽ làm thế nào? Hình Lệ suy nghĩ một chút, khẳng định là lập tức cần nút lên. Nói đến đây, Hình Lệ bừng tỉnh hiểu ra, đối phương một khi ẩn nút, vậy coi như bọn hắn đem Nhật Nguyệt Cung lật út sấp, cũng không có khả năng tra ra đầu mối gì. Cho nên lúc này chúng ta dứt khoát không tra xét, coi như là một có không đầu án chưa giải quyết, không giải quyết được gì, nhường người này chậm rãi buông lòng cảnh giác. Người một khi buông lòng cảnh giác, kia sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Hơn nữa, đã người này nghĩ như vậy giết ta, vậy lần này không có xính, tương lai tất nhiên còn có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư. Nghe nói Tô Phàm lời này, Hình Lệ cũng đi theo gật đầu. Có đạo lý. Cùng nó như con ruồi không đầu như thế, chẳng có mục đích đi tìm, lãng phí thời gian, còn không bằng yên lặng chờ người này chủ động lộ diện. Cái kia sau các ngươi tại nội môn thời điểm, cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hình Lệ nhỏ giọng căn dặn. Tốt. Tô Phàm gật đầu. Vậy các ngươi về nội môn à, ta cũng lập tức về chấp pháp điện, hướng điện chủ báo cáo việc này. Thấy Hình Lệ nói xong cũng dự định rời đi, Tô Phàm đội vàng gọi lại hắn, Hình lão ca, có cái sự tình, ngươi có phải hay không quên đi? Chuyện gì? Hình Lệ hồ nghi. Tô Phàm hỏi, lần này chúng ta hàm đoàn bảo tù, chẳng lẽ không có đền bù? Đúng thế. Đã sớm nói chúng ta là oan uổng, các ngươi chính là không tin, còn đem chúng ta nhốt vào số 99 tù thất. Nhất định phải bồi thường, bồi thường tinh thần của chúng ta tổn thất, thân thể tổn thất, còn cố ý linh tổn thất. Lý Hữu Đức chạy lên đi, như du côn vô lại như thế bắt lấy Hình Lệ không buông tay. Chương 2200, Lãnh Nguyệt, ngươi mau ra đây a. Chương 2200, Lãnh Nguyệt, ngươi mau ra đây a. Một đám người chấp pháp hai mặt nhìn nhau. Bình thường mà nói, Nhật Nguyệt cung đệ tử, nhìn thấy bọn hắn những này người chấp pháp, liền cùng chuột nhìn thấy mèo như thế, trước tiên liền sẽ lẫn mất xa xa, căn bản không dám tới gần. Liên nhìn tới bọn hắn những này người chấp pháp đều là như thế, chớ nói chi là đối mặt chấp pháp điện phó điện chủ. Phó điện chủ tồn tại chính là các đệ tử trong mắt các ngộng. Liên những cái kia cao cao tại thượng danh nhân đường đệ tử cũng không dám tại phó điện chủ trước mặt làm càn. Hai người này ngược lại tốt, hoàn toàn không đem phó điện chủ coi ra gì, làm như thế nào náo liền thế nào náo, không kiêng nể gì cả. Không thể không nói, cái này gan là thật phì. Cũng thật ứng câu kia tục ngữ, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hình Lệ nhíu mày, ta tại sao phải đền bù các ngươi? Là Triệu Vệ đem các ngươi đưa tới, các ngươi muốn đền bù cũng hẳn là đi tìm hắn muốn a. Đợi chút nữa chúng ta khẳng định sẽ đi tìm hắn muốn. Ngươi phần này đền bù trước cho chúng ta. Tô Phàm cũng tới trước ôm Hình Lệ đùi, một cái ôm tay, một cái ôm đùi, nhìn điệu bộ này, hôm nay không cho là đừng nghĩ đi. Hình Lệ mặt đen lên, cũng là không quen lấy hai người, một cỗ nhu hòa khí thế hiện lên, trực tiếp chấn khai hai người, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hình lão ca, ngươi không nói đạo lý, ngươi bộ dáng này, về sau sẽ không có bằng hữu. Chúng ta muốn đi tìm chấp sự điện điện chủ, không, tìm cung chủ, tìm lão tổ, báo cáo ngươi, thảo phạt ngươi. Hai người ngao ngao kêu to. Một đám người chấp pháp nhìn nhau, cũng mang theo Phạm Thiên Lương chân chu đi đường. Các ngươi chạy cái gì? Chúng ta lại không tìm các ngươi muốn đền bù, nếu không chúng ta cùng đi uống vài chén, bồi dưỡng hạ tình cảm. Lý Hữu Đức hô to. Không giống cái này một tiếng nói còn tốt, giống cái này một tiếng nói sau, một đám người chấp pháp chạy càng nhanh, mấy cái nháy mắt liền biến mất tại phía trước bầu trời đêm. Lý Hữu Đức nháy mắt, quay đầu nhìn Tô Phạm, chúng ta là ôn thần.
Không.
Tô Phạm lắc đầu, ngươi là ôn thần, ta không phải. Lý Hữu Đức lập tức nhịn không được mắng to, ngươi mới là ôn thần, cả nhà ngươi lão tiểu đều là. Mập mạp chết bẩm, ngươi lặp lại lần nữa. Ma đầu, bản gia đã nói thì thế nào? Đến cắn bản gia vùng. Đây chính là ngươi nói.
A.
Ma đầu, ngươi thật đúng là cắn. Ngươi là chó sao? Đau nhức đau nhức đau nhức, nhanh bung ra một đạo như tên trộm thanh âm, đột nhiên tại hai người vang lên bên hai, bản ca, ngươi ngốc sao? Không biết rõ cắn ngược lại hắn.
Đúng thế.
Lý Hữu Đức sững sờ, cũng lập tức hé miệng, cắn một cái lấy Tô Phàm cánh tay.
Ngươi tùng không buông.
Không buông. Tốt, cùng một chỗ cắn, xem ai cắn qua được ai. Có thể cắn cắn, hai người liền phát giác được không đúng. Ai đang nói chuyện? Hai người đồng thời há mồm, quét mắt bốn phía. Là chúng ta. Thanh âm xuất hiện lần nữa. Theo sát. Tô Phàm cũng cảm giác được có đồ vật gì, tiến vào trong ngực, gỡ ra quần áo túi đầu xem xét, hóa ra là biến thành lớn chừng bàn tay băng kỳ lân cùng hỏa long. Rất hiển nhiên, lúc trước hai thú đều mở ra ẩn thân thuật. Lý Hữu Đức hồ nghi, các ngươi lén lén lút lút giấu ở khu vực hạch tâm làm gì? Băng kỳ lân nói rằng, về trước nội môn, tìm tiểu tiện tiện cùng bữa.
Nội môn.
Tiểu tiện tiện, bữa, chúng ta trở về. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức vẫy tay, hướng giữa sườn núi lầu gỗ bay đi, kết quả còn không có tới gần liền song song đâm vào hư không, liền máu mũi đều xô ra tới. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không có vật gì hư không, cấp tốc hiện ra một cái thần lực màu đen kết giới, bao phủ cả tòa cự phong. Tình huống như thế nào? Hai người vẻ mặt hồ nghi. Vương Tiểu Thiên theo trong một lâu đi tới, vì phòng ngừa lần nữa bị người đánh lén, cho nên tiểu tiện tiện liền bố trí xuống một cái thần lực kết giới. Kiếm vô tình, cựu đầu quỷ sư, chín đầu ma quyển, kim thiểm, cũng theo đó xuất hiện. Tô Phàm hai người giật mình gật đầu. Kiếm vô tình đánh giá hai người, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta lợi hại như vậy, làm sao có thể có việc? Hai người cười ngạo nghễ, tiến vào kết giới. Đối với hai người giám túi, tất cả mọi người đã thành thói quen. Kiếm vô tình hỏi, có người đi giết các ngươi sao?
Thật có.
Tô Phàm gật đầu, gọi Phạm Thiên Điểu, một cái người chấp pháp.
Phạm Thiên Điểu.
Vương Tiểu Thiên sửng sốt một chút, khoe miệng mạnh mẽ co lại, danh tự này lấy được cũng quá có trình độ đi.
Bựa, ngươi có phải hay không đốc, thế mà tin hắn chuyện ma quỷ.
Lý Hữu Đức im lặng, người kia gọi Phạm Thiên Lương. Vương Tiểu Thiên lập tức không khỏi hướng Tô Phàm ném đi u oán ánh mắt. Đáng chết ma đầu, một ngày không đuổi nghịch bản xoái ca, trong lòng liền không thoải mái có phải hay không? Bất quá tiểu tiện tiện, cũng nhiều đường cho ngươi nghĩ đến Phùng Hiểu có vấn đề, bằng không lần này chúng ta khả năng thật đúng là sẽ đưa tại kia Phạm Thiên Lương trong tay. Trên sân thượng lại đặt vào mấy cái tân chế làm đế nằm, Lý Hữu Đức đặt mông ngồi phía trên, lắc đầu nói rằng:
"Lời gì?
Việc này còn cần tiểu tiện tiện nhắc nhở."
Tô Phàm chừng đi.
"Không cần sao?"
Lý Hữu Đức hồ nghi.
Tô Phàm nháy mắt, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, thật cần sao?
Lý Hữu Đức thoáng một suy nghĩ, cười ha ha nói: "Xác thực không cần, xác thực không cần, lúc ấy chúng ta kỳ thật đã nghĩ đến, cho nên tiểu tiện tiện, ngươi nhường vị ca tới nhắc nhở chúng ta, thuần thuần dư thừa."
Đức Hạnh, cựu đầu quỷ sư trợn trắng mắt, không muốn mặt. Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long cũng song song theo Tô Phạm trong ngực nhảy ra, không che giấu chút nào xem thường.
Mặt dày vô sỉ.
Vương Tiểu Thiên, chín đầu ma quyển, kim thiểm, đồng dạng cũng là vẻ mặt xem thường. Duy chỉ có Kiếm Vô Tình vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long, theo dõi Phùng Hiểu mấy ngày nay, có hay không tra ra thứ gì.
Tô Phạm hai người nghe nói lời này, cũng lập tức nhìn về phía hai thú, các ngươi mấy ngày nay đang theo dõi Phùng Hiểu.
Đối.
Hai thú gật đầu.
Tô Phạm hỏi, kia trước đó Phùng Hiểu tự bạo thần cách thời điểm, các ngươi chẳng phải là cũng ở tại chỗ?
Không sai.
Lúc ấy chúng ta liền giấu ở Phùng Hiểu động phủ phụ cận, tận mắt thấy hắn tự bạo.
Nghe được hai thú lời này, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, lập tức mạnh mẽ trừng đi, vậy các ngươi vì cái gì không đi ngăn cản hắn tự bạo?
Ách.
Hai thú kinh ngạc.
Lý Hữu Đức thanh sắc cấu lệ, trả lời bản ra, vì cái gì?
Bộ ngươi khỉ.
Các ngươi muốn hay không cẩn thận suy nghĩ lại một chút, các ngươi đến cùng đang nói cái gì?
Phùng Hiểu tám cảnh hạ vị thần, hai ta bất quá hư thần tiểu thành tu vi, để chúng ta đi ngăn cản hắn tự bạo thân cách.
Các ngươi là nói chuyện hoang đường sao?
Hai thú bám một chút vọt tới trước người hai người, nộ khí đằng đằng mắng to, nước bọt bay loạn.
Hai người sửng sốt một chút.
Đúng thế.
Cái này Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long tu vi, có thể kịp thời chạy trốn, giữ được tính mạng liền đã rất không tệ, ngăn cản Phùng Hiểu tự bạo, kia không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng.
Đừng làm câm điếc.
Đến, hôm nay chúng ta thật tốt lý luận lý luận.
Băng Kỳ Lân kêu gào.
Khu khu.
Hai người bội ho một tiếng, cười ngượng ngùng, kia cái gì?
Phùng Hiểu tự bạo thần cách, có hay không làm bị thương các ngươi?
Đừng giả mù sa mưa.
Bị đánh liền nghiêm.
Nói nhầm liền xin lỗi.
Hai thú hung thần ác sát.
Tốt tốt tốt.
Chúng ta xin lỗi, chúng ta xin lỗi.
Thật xin lỗi.
Kỳ Lân ca, Hỏa Long ca, chúng ta biết sai, đừng nóng giận.
Hai người cúi đầu không lưng.
Không có thành ý.
Quỳ xuống nói xin lỗi.
Hai thú cũng bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.
Hai người lông mày nhướng lên, đè xuống hai thú chính là dừng lại nện.
Còn quỳ xuống nói xin lỗi.
Hỗn đản, ở đâu ra dũng khí dám nói lời này?
Cho các ngươi ba phần nhan sắc, liền đặt cái này mở phương luận.
Được rồi được rồi.
Kiếm vô tình vô lực lau trán, thấy hai người hai thú còn tại náo, gào thét, ta nói đi, không nghe thấy. Lúc này, hai người hai thú một cái giật mình, thành thành thật thật song song đứng chung một chỗ, nhìn qua Kiếm Vô Tình cười lấy lòng không thôi. Mệt mỏi quá. Lãnh Nguyệt, ngươi mau ra hiện a, ta thật chịu đủ. Hiện tại, Kiếm Vô Tình rốt cục có thể cảm nhận được Lãnh Nguyệt những năm này vất vả, mang theo bọn này không yên tính chủ, cũng đừng nghĩ bất lo. Chương 2201, đại biểu ca Thẩm Như Gió. Chương 2201, đại biểu ca Thẩm Như Gió. Tô Phàm ngượng ngùng cười nói, tiểu thiện tiện, đừng như vậy, ta cam đoan, về sau khẳng định trung thực nghe lời. Cam đoan của ngươi giống như đánh rắm, không đáng một đồng. Kiếm Vô Tình hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Lý Hữu Đức hai người, cửu đầu quỷ sư năm thú, biết sao? Ta hiện tại thật sự có một loại muốn rời nhà ra đi xúc động. Đừng đừng đừng. Tô Phàm cười lấy lòng, hiện tại cái nhà này, không có ngươi đến tán, coi như muốn đi, cũng muốn chờ ta nàng dâu sau khi trở về lại đi. Kiếm Vô Tình sắc mặt tối sầm, cho nên chờ ngươi nàng dâu trở về, ta liền không có giá trị, liền có thể xéo đi. Không phải không phải. Tô Phàm vội vàng khoát tay, hiểu lầm kia liền làm lớn chuyện, chúng ta thật là cả đời anh em tốt. Đúng, không cầu sinh cùng năm cùng tháng, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng. Lý Hữu Đức gật đầu. Cùng các ngươi chết cùng năm cùng tháng, ta ăn thiệt thòi. Kiếm Vô Tình vô lực ngồi trên ghế. Loại ngày này lúc nào thời điểm mới là cái đầu. Ăn thiệt thòi. Tô Phàm ba người nhìn nhau, cũng nhao nhao tiến lên ngồi trên ghế. Lý Hữu Đức nhíu mày, tiểu tiện tiện, không đúng sao? Ngươi tuổi tác so với chúng ta đều lớn, theo lý thuyết là chúng ta ăn thiệt thòi mới đúng. Ta tuổi là so với các ngươi lớn, nhưng ta bản phận trung thực. Các ngươi đâu? Cả ngày làm ở Mỹ, không chừng ngày nào liền trực tiếp ở ra rắm. Cho nên các ngươi nói một chút, đến cùng ai ăn thiệt thòi? Kiếm Vô Tình rất nghiêm túc nhìn xem ba người hỏi thăm. Cái này đều là huynh đệ, nói chuyện gì ăn thiệt thòi? Quá khách khí. Ba người gật cười, vội vàng đổi chủ đề. Xuân Tí Lân, con lươn nhỏ, nói một chút hai ngươi mấy ngày này theo dõi thành quả. Trước nói Phùng Hiểu thân phận a. Hắn là một cái tiểu gia tộc dòng dõi, trong tộc không sai biệt lắm có mấy vạn tộc nhân. Nghe nói phụ thân của hắn là một vị trung vị thần, về phần mấy cảnh, tạm thời không có tham dò được. Băng Kỳ Lân nói rằng. Lý Hữu Đức im lặng, Xuân Kỳ Lân, không có lầm chứ, mấy vạn tộc nhân, vẫn chỉ là một cái tiểu gia tộc. Mấy vạn tộc nhân, hơn nữa chỉ có trung vị thần ba chấn, tại thượng cổ đại lục chẳng phải là một cái tiểu gia tộc. Băng Kỳ Lân khinh bị nhìn hắn, tiếp tục nói, Phùng Hiểu phía sau gia tộc, cơ bản không đáng để lo, nhưng hắn người sau lưng, không thể coi nhẹ. Tô Phàm trong mắt sáng lên, các ngươi đã tra được người ở sau lưng hắn. Băng Kỳ Lân gật đầu, người ở sau lưng hắn gọi Thẩm Như Gió, danh nhân đường đệ tử, một cảnh trung vị thần. Tô Phàm mấy người giật mình, không nghĩ tới, thế mà lại cùng danh nhân đường đệ tử dính líu quan hệ. Đợi chút nữa, Liễu Như Yên, Liễu Như Rồng, Liễu Như Sao, Thẩm Như Gió danh tự này là trùng hợp sao? Lý Hữu Đức ngạc nhiên nghi ngờ. Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Lý Hữu Đức thúc giục, mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Thẩm Như Gió chính là Liễu Như Yên đại biểu ca. Liễu Như Yên mẫu thân chính là Thẩm Như Gió thân gì, Liễu Như Yên phụ thân Liễu giữa bầu trời thì là Thẩm Như Gió thân dượng. Hiện tại các ngươi biết bọn hắn quan hệ đi. Băng Kỳ Lân trêu tức cười một tiếng. Thì ra là thế. Mấy người bừng tỉnh hiểu ra. Nói cách khác, Thẩm Như Gió là Liễu Như Yên mẫu thân nương ra người. Kiếm Vô Tình suy nghĩ sẽ, nhìn xem hai thú hỏi, các ngươi có thể xác định Thẩm Như Gió chính là Phùng Hiểu người sau lưng? Cái này nói thật, chúng ta cũng không dám xác định. Bởi vì Thẩm Như Gió chỗ ở có bày một cái kết giới, Phùng Hiểu đi tìm hắn thời điểm, chúng ta vốn định đi theo ẩn nút đi vào, nhưng Thẩm Như Gió quá cảnh giác, thả ra linh thức, dọa đến chúng ta tại chỗ chạy trối chết. Cho nên chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng nói thứ gì. Cũng chính bởi vì không tìm được trực tiếp chứng cứ, cho nên chúng ta mới chậm chạp không có trở về hướng các ngươi báo cáo, một mực lưu tại khu vực hạch tâm giám thị Phùng Hiểu. Hai thú giải thích. Vương Tiểu Thiên nói rằng, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ta muốn, hẳn là hắn a. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Kiếm Vô Tình cũng nhao nhao gật đầu. Tô Phàm hỏi thăm, Thẩm gia mạnh sao? Việc này còn chưa có đi nghe ngóng. Băng Kỳ Lân lắc đầu, ngươi dự định đối Thẩm gia ra tay? Nếu thật là Thẩm Như Gió ở sau lưng hại chúng ta, vậy khẳng định đến tìm hắn tính sổ sách. Hơn nữa hiện tại, ta cũng đang lo không có cơ hội thu thập Liễu gia, không nghĩ tới xuất hiện một cái Thẩm gia, kia không ngại trước hết thu chút lợi tức. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng. Giống Liễu Như Yên ông ngoại bà ngoại, đại cứu nhị cứu, biểu đệ biểu muội gì gì đó, không đều là có sẵn mục tiêu. Băng Kỳ Lân cười gian, vậy chúng ta đi hỏi thăm một chút Thẩm gia tình huống. Có thể có thể. Tô Phàm liên tục gật đầu, càng kỹ càng càng tốt. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đi, Xuân Long, chúng ta đi. Ta không đi, mấy ngày nay đều nhanh mệt chết ta, ta muốn nghỉ ngơi hai ngày, tìm góc cùng lão cậu tử cùng ngươi đi. Nó hai. Bạn Kỳ Lân cùng nó hai bát tự không hợp. Hai ta bát tự không giữ quy tắc. Đúng, chúng ta chính là trời đất tạo nên một đôi. Băng Kỳ Lân không nói lời gì kéo lấy Hỏa Long, như thiểm điện biến mất ở dưới bóng đêm. Kim Thiểm quay đầu nhìn về phía chín đầu ma quyển, lão cậu tử, chúng ta giống như bị kia xuẩn hồ cho chê. Tự tin điểm, đem giống như hai chữ bỏ đi, nó chính là tại ghét bỏ chúng ta, bất quá ta không quan trọng. Chín đầu ma quyển bày ra một bộ cao lãnh bộ dáng. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức thì hài lòng nằm tại trên ghế, nhìn qua tinh không sáng chói, khắp khuôn mặt là ý cười. Con tưởng rằng phải tốn không ít công phu, khả năng tra ra Phùng Hiểu cái này người sau lưng, thật không nghĩ đến vào tù mấy ngày nay, Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long đã điều tra ra. Cái này bất việc. Hơn nữa hiện tại, Thẩm Như Gió ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, làm lên sự tình đến cũng thuận tiện. Về phần làm chuyện gì? Ha ha. Vậy khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Kiếm Vô Tình liếc nhìn hai người, vậy cái này sự tình, các ngươi muốn nói cho hình lệ sao?
Tô Phàm nghĩ cũng không nghĩ tới, lắc đầu, không nói, cùng người ở chung, nhất là những người ngoài này, vẫn là phải để phòng một tay. Dù sao lòng người khó dò, không tới hiểu rõ trình độ, không thể không giữ lại chút nào đi tín nhiệm một người nào đó. Lý Hưu Đức quét mắt bốn phía, suy nghĩ nói, các ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta nơi này còn thiếu chút gì?
Thiếu cái gì?
Tô Phàm ba người hồng nghi.
Thiếu cái tên chữ.
Lý Hưu Đức nhếch miệng cười một tiếng, quay người đi vào lầu gỗ, tìm tới một khối lúc trước dựng lầu gỗ còn lại tấm ván gỗ, hơi hơi suy nghĩ hạ, ngón tay như kiếm, ba 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 tại trên ván gỗ khắc lên ba chữ. Ma Vương Phong. Tô Phàm lông mày nhướng lên, mập mạp chết bẩm, ta hoài nghi ngươi tại nhằm vào tiểu gia.
Có sao?
Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh.
Vì cái gì không gọi Bửa Phong lại, vì cái gì không gọi Nhỏ Tiện Phong, hết lần này tới lần khác muốn gọi Ma Vương Phong.
Đây là bởi vì chúng ta đem ngươi trở thành lãnh tụ, làm trụ cột tinh thần, lấy ngươi làm chủ thể.
Lý Hữu Đức giải thích.
Ta cảm ơn ngươi.
Tô Phàm một thanh theo Lý Hữu Đức trong tay đoạt lấy tấm ván gỗ, lại tại mặt khác khắc lên ba chữ, Thiện Nhân Phong.
Lý Hữu Đức khẽ miệng một xúc, Phàm ca, ta hoài nghi ngươi có chút không muốn mặt.
A, cái này còn cần hoài nghi.
Vương Tiểu Thiên, Cửu Đầu Quỷ Sư, Kim Thiểm, Chín Đầu Ma Quyền lập tức nhịn cười không được.
Tô Ma Vương không muốn mặt, không phải công nhận.
Cười trái chứng a các ngươi.
Tô Phàm một cước đá tới, lại tìm sợi dây, xuyên tại trên ván gỗ, giống như một mặt cửa biển như thế, treo ở sân thượng biên giới tay vị bên trên.
Phàm ca, ta cảm thấy Ma Vương Phong thích hợp hơn.
Lý Hưu Đức tiến lên đem tấm ván gỗ lật qua, lộ ra Ma Vương Phong ba chữ.
Lan đại gia ngươi, muốn bị đánh.
Tô Phàm tức giận trừng đi.
Thiện nhân, tiểu gia đời này đương định, thần tiên tới cũng ngăn không được.
Chương 2202, gặp lại người áo đen.
Chương 2202, gặp lại người áo đen.
Hôm sau, sáng sớm, Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long liền song song trở về. Thẩm gia nội tình cũng đã mò thấy. Thẩm gia ở vào Ly Long Thành, mặc dù không phải cổ lao thế gia, nhưng thực lực tổng hợp cũng không yếu, lại thêm Liễu gia giúp đỡ, danh xưng Ly Long Thành mạnh nhất hảo môn thế gia, không có cái thứ hai. Trong tộc có một vị cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tọa chấn, Thẩm Như Gió thì là Thẩm gia gia chủ trưởng tử. Từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, mặc dù so sánh Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao, Tiêu Vô Ngân tam đại tuyệt đỉnh yêu nghiệt kém một chút, nhưng ở toàn bộ Đông Lăng cũng là xếp hàng đầu thiên tiêu. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần Tô Phàm liên tục liễu lưới. Theo hai thú điều tra tình huống đến xem, Thẩm gia thực lực tại Đông Lăng sợ là cũng liền gần với tứ đại cổ lao thế gia. Xưng là hào môn thế gia, cũng xác thực không đủ. Thẩm gia mặc dù mạnh, nhưng chân chính cùng tứ đại cổ lao thế gia so sánh, tất nhiên là kém cách xa và dặm. Giống như Tiêu gia, trước mắt chỉ chúng ta biết đến cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, liền có Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long.
Lý Hữu Đức nói rằng.
Tô Phàm lắc đầu bật cười, ngươi muốn bắt Thẩm gia cùng tứ đại cổ lao thế gia so sánh, vậy khẳng định không thể so sánh.
Băng Kỳ Lân lại nói, mấu chốt nhất, nghe nói Thẩm Như Phong hòa Phong Cửu Thiên quan hệ rất thân, không phải huynh đệ thắng là huynh đệ.
Hỏa Long nói tiếp, chúng ta thăm dò được, Phong Cửu Thiên cùng Liễu Như Yên chính là Thẩm Như Gió tác hợp.
Cái này Phong Cửu Thiên a, không thể không nói thật đáng thương.
Tô Phàm nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt đồng tình.
Cái này bày ra đều là những người nào?
Thuần thuần chính là thêm phiền.
Thậm chí có thể nói, Liễu gia cùng Thẩm Như Gió chính là Phong Cửu Thiên quật khởi con đường chướng ngại vật.
Nếu như Phong Cửu Thiên không nhanh chóng chặt đứt cùng Liễu gia quan hệ, sớm muộn sẽ bị Liễu gia cùng Thẩm Như Gió cho hại chết.
Coi như không chết, cuối cùng cũng khẳng định sẽ rơi xuống một cái danh lợi song mất kết quả.
Lý Hưu Đức dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, Sở Vân Giao nữ nhân này, có phải hay không hẳn là đến cảm tạ chúng ta một chút?
Vương Tiểu Thiên hồ nghi, tại sao phải cảm tạ chúng ta?
Rất đơn giản,
nếu như không phải chúng ta bắt được Liễu gia những người kia, Phong Cửu Thiên hiện tại sẽ bị giam lại.
Phong Cửu Thiên bị giam cầm đoán, kia thu lợi lớn nhất người có phải hay không nàng?
Vậy nàng là không phải hẳn là đến đối với chúng ta nói tiếng tạ ơn?
Lý Hưu Đức nghe rằng,
Vương Tiểu Thiên nghĩ, liên tục gật đầu, có đạo lý có đạo lý, nếu không ta đi tìm nàng,
thuận tiện cùng với nàng khắp nơi đối tượng.
Ngươi thật là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam.
Tô Phàm mấy người, Cửu Đầu Quỷ Sư mấy thú, nhao nhao vẻ mặt xem thường.
Trước mấy ngày mới nói muốn cùng Nạp Lan Tiểu Thanh khắp nơi, hiện tại lại coi trọng Sở Vân Giao, cái này thấy một cái yêu một cái đức hạnh, quả thực tiện đến cực hạn.
Ta chỗ nào cặn bã?
Từ khi cùng các ngươi cùng một chỗ, ta liền rốt cuộc không có đi treo chọc qua nữ nhân, đến mức hiện tại, vừa nhìn thấy nữ nhân ta liền không nhịn được đỏ mặt.
Vương Tiểu Tiên bất mãn.
Ôi nha,
ngươi sẽ còn đỏ mặt.
Mấy người mấy thú cười điên rồi.
Không thể nghi ngờ, đây là thế kỷ này buồn cười nhất một chuyện cười.
Vương Tiểu Thiên tức giận trừng mắt mấy người mấy thú, các ngươi đừng quá mức.
Lý Hưu Đức cười ha ha, vô Vương Tiểu Thiên bà bay, tinh lực vẫn là đặt ở Nạp Lan Tiểu Thanh trên thân a. Về phần Sở Vân Giao, là chúng ta giúp Khương Trần tìm kiếm nàng dâu, ngươi cũng đừng nghĩ.
Nâng lên Nạp Lan Tiểu Thanh, Tô Phàm mắt sáng lên, Nạp Lan Tiểu Thanh nội tình, các ngươi điều tra không có.
Ngươi khoan hãy nói, chúng ta thật nghe qua Nạp Lan Tiểu Thanh tình huống, có thể ngươi đoán làm gì?
Băng Kỳ Lân không thể tưởng tượng nổi nói rằng, thế mà không ai nhận biết nàng, liền tựa như trống rỗng xuất hiện như thế.
Trống rỗng xuất hiện.
Tô Phàm sững sờ.
Đối.
Băng Kỳ Lân gật đầu.
Tô Phàm nhịn không được nhíu mày.
Đối với cái này Nạp Lan Tiểu Thanh, liền tiểu tiện tiện đều có chút kiêng kỵ, đồng thời còn có thể nhanh như vậy thông qua khảo hạch, há lại sẽ là hạng người hời hợt.
Thời gian bừng tỉnh trôi qua.
Khổ tu hạ.
Lý Hưu Đức cũng rốt cục đem tất cả nguyên tố linh thể hư thần ông ngưng tụ ra, cũng đem thần đài cường độ thành công tăng lên tới đệ thập giai đoạn.
Bất luận là Tô Phàm, vẫn là Lý Hưu Đức, đều tại hư thần sơ thành thể quá lâu.
Nếu như không phải muốn tu luyện tất cả nguyên tố linh thể, bằng tốc độ của bọn hắn, tăng thêm thời gian pháp trận và khí huyết châu, nói không qua trường, sớm đã bước vào thần cảnh. Cho nên, sau khi xuất quan Lý Hữu Đức, lúc này liền không kịp chờ đợi lôi kéo Tô Phàm đi ra ngoài, tìm địa phương độ kiếp đi. Độ kiếp, khẳng định phải rời đi Nhật Nguyệt Cung. Bởi vì hiện tại năng lượng châu đã hao hết, cho nên mỗi một đạo tiên kiếp cũng không thể lãng phí. Nhưng vừa tới truyền tống môn, đang chuẩn bị truyền tống đi ngoại môn, một đám người liền theo truyền tống môn nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu là Nhiếp Trường Phong, tiếp lấy chính là Trương Hoành một đám chấp sự, lại sau đó là một đám hư thần cảnh cùng thần cảnh người. Long Kinh Tiên cũng tại. Khảo hạch kết thúc, Tô Phàm hai người nhìn nhau. Vậy có phải hay không liền có thể kế hoạch cướp đoạt nguyên tố chi tâm? Nhiếp Trường Phong nhìn thấy hai người thời điểm, vẻ mặt cũng không khỏi sửng sở, các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Tô Phàm cười lấy lòng, ra ngoài đi bộ một chút. Đi cái nào tản bộ? Nhiếp Trường Phong hiếu kỳ. Chúng ta đi cái nào tản bộ, mắc mớ gì tới ngươi? Lão ca, ngươi phải nhớ kỹ một chút, ngươi họ Nhiếp, không họ Dậu. Tô Phàm khẽ nói. Có ý tứ gì? Nhiếp Trường Phong hồng nghi. Chính mình suy nghĩ. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cười gian một tiếng, cũng không quay đầu lại tiến vào truyền tống môn. Bất quá khi tiến vào truyền tống môn trước, dư quang đều lạnh lùng quét mắt Long Kinh Tiên. Nhiếp Trường Phong mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Trương Hoành một đám chấp sự, bọn hắn lời này có ý tứ gì? Trương Hoành ho khan, phó điện chủ, bọn hắn hẳn là tại ám chỉ ngươi quản được quá rộng. Trương Hoành, ngươi nói như thế hàm xúc làm cái gì? Bọn hắn chính là ý tứ này. Cái khác chấp sự cười nhẹ. Trương Hoành liếc mắt sắc mặt tái xanh Nhiếp Trường Phong, cố nén ý cười, ngay trước phó điện chủ đại nhân mặt, vậy khẳng định muốn hàm xúc điểm. Nhiếp Trường Phong mạnh mẽ trừng mắt về phía Trương Hoành. Trương Hoành lập tức im tiếng, không còn dám hì hì, như quay bảo bảo như thế đứng ở một bên. Tiếp lấy, Nhiếp Trường Phong liền nhìn về phía truyền tống môn, hung tợn lẩm bẩm, hai cái thằng danh con, lại dám nói bản điện quản được rộng, chờ bản điện nhàn rỗi sau khi xuống tới, lại đến chậm rãi thu thập các ngươi. Thân cảnh đệ tử, theo bản điện đi khu vực hải tâm. 7-80 người, theo Nhiếp Trường Phong hướng đối diện một tòa cự phong bay đi, đỉnh núi cũng đứng sừng sững lấy một cái truyền tống môn, trực tiếp thông hướng khu vực hải tâm. Những người còn lại đều là hư thần cảnh tu vi. Trương Hoành chờ một đám chấp sự, cũng lập tức mang theo những người này, tiến về cách đó không xa nội môn chấp sự điện báo đến. Lại nói Tô Phạm hai người. Hai người thông qua truyền tống môn đi vào ngoại môn, trực tiếp thẳng rời đi Nhật Nguyệt dãy núi, tìm tới một mảnh vắng vẻ rừng cây, chuẩn bị độ kiếp. Khắc khắc rốt cục đợi đến các ngươi. Cũng không có bắt đầu độ kiếp, một đạo nhe răng cười âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tô Phạm hai người sửng sở. Thanh âm này, là hắn. Sắc mặt hai người lại biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang mũ rộng vành người áo đen, theo bên cạnh trong rừng đi tới. Cậu vật, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tô Phàm mắng to. Tiếp lấy, hai người xoay người chạy. Không sai, chính là vị kia ban đầu ở Nam Thành trước cửa thành đại khai sát giới, cũng huyết tẩy Nhật Nguyệt dãy núi thần bí người áo đen. Có thể đồng thời, một cố kinh khủng uy áp bao phủ mà đến. Hai người lúc này liền bị giam cầm ở nguyên địa. Lần thứ nhất tại Nam Thành ngoại thành, là các ngươi vận khí tốt, được người cứu đi. Lần thứ hai tại Nhật Nguyệt dãy núi, cũng coi như các ngươi vận khí tốt, trốn qua một kiếp. Nhưng lần này, các ngươi chắp cánh khó thoát. Người áo đen âm lãnh cười một tiếng, bước chân chớp mắt liền xuất hiện tại Tô Phàm trước người hai người. Mặc dù Tô Phàm mở ra thiên mạch, có thể đánh vỡ uy áp trói buộc, nhưng đối mặt hắc bảo nhân này, dù cho thoát khỏi uy áp cũng không có ý nghĩa. Bởi vì bằng hắn cùng Lý Hữu Đức tốc độ, căn bản chạy không khỏi người áo đen truy sát. Chương 2203, không phải liền tốt chương 2203, không phải liền tốt Tô Phàm chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, tiền bối, thật là khéo, chúng ta lại gặp nhau, điều này nói rõ chúng ta rất có duyên phận. Đúng vậy a, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu. Sao? Người áo đen giễu cợt, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp, bản tọa vẫn luôn tại Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt ngồi chờ các ngươi. Tại sao phải ngồi chờ chúng ta? Chẳng lẽ là xem chúng ta thiên phú dị bẩm, muốn thu chúng ta đích thân truyền đệ tử? Nói sớm a, có thể được tới ngài thưởng thức là vinh hạnh của chúng ta, chỉ cần ngài một câu, chúng ta lập tức quỳ xuống dập đầu bái sư. Thấy hai người hung hăng nói bậy, người áo đen sắc mặt tối sầm, đập cái gì đầu? Bái cái gì sư? Nói bậy bạ gì đó, bản tọa tìm các ngươi mục đích, các ngươi lại không biết. Thật không biết. Hai người lắc đầu. Giả ngu. Người áo đen lông mày nhướng lên, hai cánh tay đồng thời nâng lên, bắt lấy Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cổ, như là gà con dán tại hư không. Theo người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, một tấm màu đen mặt nạ phơi bày ra. Không chỉ có mang theo mũ rộng đành, còn mang theo mặt nạ. Xem ra người này còn không là bình thường thần bí. Bất quá, mặc dù không nhìn thấy chân dung, nhưng có thể nhìn thấy một đôi con mắt đỏ ngầu, như thi hải chìm nổi, lộ ra một cỗ đáng sợ sát khí. Không cần nghĩ, khẳng định không phải vật gì tốt. Tiền bối tha mạng, chúng ta không giả, không giả. Hai người vội vàng cầu xin tha thứ. Người áo đen khinh thường cười một tiếng, buông ra hai người. Hai người lăn xuống trên mặt đất, thở hổn hển, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Người áo đen âm lãnh mở miệng, bản tọa không muốn nói thêm lần thứ hai, mau đem kiêm lịch thiên cấm thuật phương pháp tu luyện truyền tụ cho ta. Dứt lời liền lấy ra một khối trống không ngọc giản, ném cho Tô Phàm. Tốt tốt. Tô Phàm tiếp được ngọc giản, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác tinh quang, chăm chú khắc lục lên. Chỉ chốc lát, cấm thuật khắc lục hoàn thành. Tô Phàm quy quy củ củ đưa lên. Người áo đen tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận xem xét lên. Cảm giác đầu tiên chính là thật thâm ảo. Cho dù là hắn cái này cựu cảnh thượng bị thần thực lực, trong thời gian ngắn cũng xem không hiểu. Một lát sau, người áo đen nhìn chằm chằm Tô Phàm, ngươi không động thủ ta. Ngài thật biết chê cười, liền ngài cái này thực lực cường đại, ta dám ở ngài dưới mí mắt động tay chân. Tô Phàm chất lên vẻ mặt định loạn. Người áo đen nghĩ nghĩ, cười lạnh, lượng ngươi cũng không lá gan này. lời con chưa dứt, một cỗ thần lực hiện lên. Tô Phàm sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, ta đều đã đem Lịch Thiên cấm thuật đưa cho ngươi, ngươi còn muốn giết chúng ta. Người áo đen trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, vậy ngươi cho bản tọa một cái không giết các ngươi lý do. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, tin tưởng ngài cũng biết ta cùng Tiêu gia quan hệ a.
Biết.
Người áo đen gật đầu, sau đó thì sao? Tiêu Thiên Tâm đợi ta như thân nhi tử, Tiêu lão gia tử cũng đợi ta như thân ngoại tôn, cho nên giữ lại ta, đối ngươi khẳng định có chỗ tốt. Nghe được Tô Phàm lời này, người áo đen lập tức không khỏi trầm mặc xuống dưới. Tô Phàm rèn sắc khi còn nóng, nói như vậy, nếu như ngươi thật giết chúng ta, kia Tiêu gia khẳng định sẽ khắp thế giới đi tìm ngươi. Mặc dù ngươi ẩn giấu rất khá, nhưng có câu chuyện xưa gọi, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vạn nhất ngày nào thân phận của ngươi bại lộ, đến lúc đó ngươi có lòng tin đối mặt một vị hai cảnh chủ thần lửa giận. Người áo đen cười lạnh, chờ bản tọa lĩnh ngộ cái này siêu cấp cấm thuật, còn sợ Tiêu gia lão gia tử?
Ngươi sai.
Tô Phàm lắc đầu.
Cái nào sai?
Người áo đen hồ nghi.
Cái này siêu cấp cấm thuật cũng là có hạn chế.
Nhiều nhất chỉ có thể đem ngươi tu vi tăng phúc tới một cảnh chủ thần, đồng thời chỉ có thể duy trì 10 hơi.
Nói thật,
cấm thuật đến cùng có thể hay không đánh phá chủ thần hàng rào, vẫn là ẩn số.
Ý tứ chính là, mặc dù cấm thuật có thể đánh phá thần cảnh hàng rào, nhưng chưa hẳn liền có thể đánh vỡ chủ thần hàng rào.
Vì cái gì nói như vậy?
Bởi vì cấm thuật là đại hắc cầu từng bước một cải tiến mà đến.
Nói không chừng, đại hắc cầu còn không có cải tiến tới có thể đánh phá chủ thần hàng rào cường độ.
Nghe nói,
người áo đen lần nữa lâm vào trầm mặc.
Nếu thật là dạng này, vậy coi như hắn nắm giữ cái này siêu cấp cấm thuật, đối mặt Tiêu gia lão gia tử cũng làm theo chỉ có chạy trốn thuần.
Không,
đừng nói Tiêu gia lão gia tử vị này hai cảnh chủ thần, cho dù là Bạch Lao Thái Quân cùng Liễu gia lão gia tử dạng này một cảnh chủ thần, hắn cũng không dám ngạnh bính.
Mười hơi thời gian chỉ có thể dùng để tự vệ hoặc đảm mệnh.
Tô Phàm cười nói, cho nên hiện tại ngươi biết ta siêu cấp cấm thuật cũng không cách nào để ngươi vô địch.
Mặc dù người áo đen như cũng duy trì trầm mặc, nhưng trong ánh mắt sắc cơ rõ ràng đã bắt đầu lung lay.
Trái lại, nếu như ngươi thả chúng ta, cùng chúng ta giao hảo, kia đến lúc đó không những không cần lo lắng Tiêu gia trả thù, có thể được ủng hộ của chúng ta.
Dù sao hiện nay, chúng ta chẳng những là Tiêu gia người, vẫn là Nhật Nguyệt cung đệ tử, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn.
Tô Phàm tiếp tục nói.
Người áo đen liếc nhìn Tô Phàm, lại nhìn mắt Lý Hữu Đức, ánh mắt lấp loé không yên.
Ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta lại bởi vì hôm nay việc này đến báo thù ngươi.
Đầu tiên, ngươi nếu là không lộ diện, vậy chúng ta căn bản liền không tìm được ngươi.
Tiếp theo, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, giống như ngươi cựu cảnh thượng vị thần bằng hữu, chúng ta ước gì nhiều đến điểm.
Tô Phàm cười hắc hắc. Người áo đen trong mắt sát cơ dần dần tiêu tán, cầm lên Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, liền quay người như thiểm điện phá không mà đi.
Đi cái nào?
Hai người hồ nghi.
Người áo đen hừ lạnh, chờ bản tọa lĩnh ngộ siêu cấp cấm thuật, nhìn xem có phải là thật hay không như ngươi nói vậy chỉ có thể tăng phúc tới một cảnh chủ thần, chỉ có thể duy trì 10 hơi.
Đến lúc đó rồi quyết định muốn hay không thả các ngươi.
Tô Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng, loại sự tình này, chúng ta có cần phải lừa ngươi?
Lý Hữu Đức cũng đi theo gật đầu, chúng ta rất thành thật.
Bình thường nói mình người thành thật, cơ bản đều là chút cáo giả hạng người.
Người áo đen cười nhạo.
Thế nào cũng không tin người đâu.
Lý Hữu Đức nhịn không được xẹp miệng, ta cảm thấy, giữa người và người vẫn là được nhiều điểm tín nhiệm.
Các ngươi tính cách gì, bản tọa trong khoảng thời gian này cũng nghe qua, cùng các ngươi đàm luận tín nhiệm, thỏa thỏa đồ đần.
Trạng vào tối,
người áo đen mang theo hai người tiến vào một mảnh thâm sơn, tìm tới một cái dưới đất hang đá, cũng ngưng tụ ra một cái thần lực kết giới đem hai người cầm tù, sau đó liền khoanh chân trên mặt đất, tập trung tinh thần lĩnh ngộ cấm thuật.
Tô Phàm đánh giá người áo đen, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng.
Lý Hữu Đức nhỏ giọng hỏi thăm, Phàm ca, ngươi thật không có động tay chân,
ngươi cảm thấy thế nào?
Tô Phàm cười nhẹ.
Lý Hữu Đức âm thầm giơ ngón tay cái lên.
Nhớ ngày đó tại Thanh Long Thần Điện, tham gia tứ đại thần điện tranh giành thời gian chiến tranh, bọn hắn tại phần thiên quyết bên trong động thủ đoạn, truyền thụ cho Loan Hùng, trực tiếp dẫn đến Loan Hùng tẩu hỏa nhập ma. Tuy nói người áo đen tu vi so Loan Hùng cường đại, nhưng phải biết, ngay lúc đó phần thiên quyết chỉ là cấp thấp nhất thánh quyết, mà cấm thuật bây giờ đã tiến hóa thành thần cấp cấm thuật, cấp bậc so phần thiên quyết không biết rõ cao hơn gấp bao nhiêu lần.
Cho nên,
một khi người áo đen tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó hậu quả khẳng định lại so với ngay lúc đó Loan Hùng nghiêm trọng hơn.
Hiện tại, Tô Phàm hai người cũng chỉ cần chậm rãi chờ liền có thể.
Tô Phàm lần nữa đánh giá người áo đen, dường như có lời gì muốn nói, trầm ngâm tốt một lát, cuối cùng mở miệng, kia cái gì, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi có phải hay không Đông Hải cổ thành người?
Người áo đen mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phàm, ai nói cho ngươi, ta là Đông Hải cổ thành người?
Tô Phàm thành thật trả lời, Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lệ suy đoán.
Không phải.
Người áo đen trở về câu, liền nhắm mắt lại, tiếp tục lĩnh ngộ cấm thuật.
Tô Phàm âm thầm đoán thầm.
Không phải liền tốt.
Nếu như người áo đen thật đến từ Đông Hải cổ thành, vậy còn không có thể như thế hồ hắn.
Dù sao Đông Hải cổ thành là đại hắc cầu lưu lại một phương thế lực, hố hắn cũng liền chẳng khác gì là hố người một nhà.
Chương 2204, che đậy linh thức dị bảo.
Chương 2204, che đậy linh thức dị bảo.
Kế tiếp,
Tô Phàm hai người cũng xuất ra thần cấp tụ khí đan, bắt đầu tu luyện.
Lúc này, khẳng định không thể xuất ra khí huyết châu, vạn nhất bị người áo đen nhìn thấy, lại phải đưa tới phiền phải lớn.
Mà Lý Hữu Đức, mặc dù không có độ kiếp, nhưng có thể tu luyện lúc đầu linh thể.
Bởi vì lúc đầu nguyên tố linh thể, sớm tại tứ tượng giới thời điểm, liền đã vượt qua cước.
3 ngày sau,
một thân ảnh bạch phá bầu trời, hướng Thiện Nhân Phong bay đi,
chính là Triệu Vệ.
Khi hắn giáng lâm tại lầu gỗ trước, nhìn xem treo ở tay vịn bên trên biển gỗ lúc, khóe miệng mạnh mẽ co lại.
Thiện Nhân Phong,
Danh tự này, quả nhiên là buồn cười lại buồn cười. Triệu vệ nhìn về phía lầu gỗ, hô to, Mộ Dung Vân Đoan, các ngươi mau ra đây, ta mang các ngươi đi thần quyết bảo khố, nhận lấy khảo hạch ban thưởng. Chỉ chốc lát, Vương Tiểu Thiên liền theo trong một lâu chạy đến, rất là vui vẻ chạy ra kết giới, đứng tại Triệu vệ trước mặt, lao Triệu, lao đại và bản ca không tại, muốn hay không chờ một chút?
Không tại.
Triệu vệ sửng sốt một chút. Nhớ kỹ 3 ngày trước tại truyền tống môn trước gặp được hai người nói ra đi bộ một chút, thế nào còn chưa có trở lại.
Đối.
Vương Tiểu Thiên gật đầu, cười mờ ám, đoán chừng đi dạo kia viện đi.
Lẽ nào lại như vậy?
Triệu vệ giận dữ, tuổi còn nhỏ không học tốt, cả ngày liền biết đi dạo ký viện, chờ bọn hắn trở về, xem ta như thế nào thu thập bọn họ.
Vương Tiểu Thiên ngẩng đầu, đánh giá Triệu vệ.
Nhìn cái gì?
Triệu vệ nhíu mày.
Vương Tiểu Thiên hồ nghi, ngươi tức giận như vậy làm gì?
Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không mang ngươi cùng đi dạo ký viện?
Triệu vệ lúc này không khỏi giận dữ, một bàn tay hô đi.
Vương Tiểu Thiên lúc này một tiếng rú thảm, như thiên thạch giống như nện vào phía dưới xuống núi.
Một cái so một cái muốn ăn đòn.
Chờ bọn hắn trở về, chính mình đến chấp sự điện tìm ta.
Triệu vệ hừ khẩu khí, quay người rời đi.
Có loại chớ đi a, đại chiến 300 hiệp.
Vương Tiểu Thiên đầy bụi đất chạy đến, nhìn xem Triệu vệ bóng lưng kêu to.
Người xác định?
Triệu vệ dừng lại, quay đầu nhìn về Vương Tiểu Thiên ném đi chơi bị ánh mắt.
Không xác định, không xác định.
Vương Tiểu Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức quay người tiến vào cái giới, biến mất tại trong một lâu.
Đức Hạnh.
Triệu vệ trợn trắng mắt, quay đầu rời đi.
Trong một lâu,
một gian trong phòng tu luyện.
Vương Tiểu Thiên thu hồi cười đùa tí tửng, cau mày, "Tiểu Tiện Tiện, Quỷ Ca, giống như không đúng."
"Xác thực không đúng."
Cựu đầu quỷ sư gật đầu.
"Tô Phàm hai người chính là ra ngoài độ cướp, lẽ ra một lát công phu liền có thể giải quyết, nhưng bây giờ đều đã qua 3 ngày, thế mà còn chưa có trở lại. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, khảo hạch đã kết thúc. Chờ độ xong cướp, khẳng định sẽ lập tức gấp trở về, chủ bị cướp đoạt thổ nguyên tố chi tâm một chuyện, cho nên căn bản không có khả năng ở bên ngoài trì hoãn."
Bang Kỳ Lân cũng đã nói câu.
Vương Tiểu Thiên trầm giọng nói, xem ra chỉ có một lời giải thích, bọn hắn gặp cái gì ngoài ý muốn.
Thấy Kiếm Vô Tình trầm mặc không nói, cựu đầu quỷ sư không khỏi nhíu mày, thân yêu Tiểu Tiện Tiện, ngươi cũng là nói một câu à.
Kiếm Vô Tình hít thở sâu một hơi, nhìn xem Vương Tiểu Thiên cùng năm thú, đi tiêu ra tìm người hỗ trợ à.
Cựu đầu quỷ sư giật mình, đã nghiêm trọng đến tình trạng này.
Tô Phàm có cục gạch, có thể phát huy ra một cảnh trung vị thần thực lực, nếu như gặp phải trung vị thần trở xuống địch nhân, đủ để tự vệ.
Cho nên, nếu như bọn hắn thật tao ngộ địch nhân, vậy đối phương tu vi khẳng định đã vượt qua một cảnh trung vị thần.
Loại này cấp bậc cường giả, coi như để chúng ta tìm tới, cũng bất lực.
Kiếm Vô Tình phân tích.
Nghe nói như thế, Vương Tiểu Thiên cảm thấy trầm xuống, ta lập tức đi Thánh Thành.
Bứa ca, ta cùng ngươi đi.
Kim Thiểm chủ động xin đi.
Kiếm Vô Tình căn dặn, nhớ kỹ thay hình đổi dạng.
Một người một con nết gật đầu, quay người rời đi.
Cái này Nhật Nguyệt Cung, thật đúng là nguy cơ từ phía.
Kiếm Vô Tình hít thở sâu một hơi, nhìn xem Băng Kỳ Lân cùng Hỏa Long, cực khổ nữa các ngươi một chút, chui vào danh nhân đường, giám thị thẩm như gió.
Nói xong, lại nhìn về phía cựu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma quyển, hai người cũng đi nhìn chằm chằm Long Kinh Tiên.
Các ngươi nói cái gì?
Tiêu gia.
Tiêu Thiên Tâm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Vương Tiểu Thiên cùng Kim Thiểm, hai người bọn họ mất tích.
Vương Tiểu Thiên gật đầu.
Tiêu Thiên Tâm khắp khuôn mặt là lo lắng, trầm giọng nói, chẳng lẽ lại là Liêu gia?
Không thể nào là Liêu gia.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Liêu gia phái tới người, tại chỗ khảo hạch bị chúng ta một mẹ hút gọn, bây giờ đều tại trong đại lao giam giữ, cho nên tại cái này trong lúc mấu chốt, Liêu gia khẳng định không còn dám động thủ.
Nghe vậy,
Tiêu Thiên nghĩ thầm xuống, cũng cảm giác có đạo lý, thế là lại hỏi, kia chẳng lẽ là Bạch gia?
Hẳn là cũng không thể nào là Bạch gia.
Vương Tiểu Thiên lại phân tích, Liêu gia một chuyện nhường Nhật Nguyệt cung tức giận, phàm là hơi hơi thông minh một chút, cũng sẽ không vào lúc này đi sở Nhật Nguyệt cung rủi ro.
Không phải Liêu gia, cũng không phải Bạch gia, này sẽ là ai?
Không có mục tiêu rõ rệt, ngươi để cho ta thế nào đi tìm bọn họ?
Tiêu Thiên tâm tâm phiền ý loạn.
Ta cũng không biết.
Vương Tiểu Thiên bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Kim Thiểm, ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ là người áo đen kia?
Hắn?
Kim Thiểm sững sờ, lắc đầu, không thể nào, hắn huyết tẩy Nhật Nguyệt dãy núi, Nhật Nguyệt cung người ngay tại tìm khắp nơi hắn, hắn còn dám tiếp tục tiềm phục tại Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt.
Kỳ thật Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới không để ý đến người này.
Dựa theo lẽ thường mà nói, cũng xác thực như thế,
cũng có đạo lý.
Vương Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, bất quá cũng không thể loại trừ người này hiểm nghi.
Kim Thiểm suy nghĩ sẽ, nếu thật là hắn, kia ngược lại là chuyện tốt, ít ra trong khoảng thời gian ngắn, lão đại và bản ca không có lo lắng tính mạng.
Bởi vì Hắc Bảo nhân này mong muốn chính là cấm thuật, mà liền lão đại và bản gia tính cách, đương nhiên sẽ không tùy tiện cho hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp của nhau.
Tiêu Thiên Tâm nghe hai người đối thoại, hầu nghi hỏi thăm, các ngươi nói thật là ban đầu ở Nam Thành cửa thành, sát hại những cái kia hắc giáp vệ người áo đen.
Một người một con nết gật đầu.
Tiêu Thiên cảm nhận quang trầm xuống, đã không có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng, vậy cũng chỉ có thể lấy Nhật Nguyệt cung làm trung tâm, hướng bốn phía lục soát, các ngươi tại bực này hạ, ta cái này đi gọi Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long mang lên kim giáp vệ tùy các ngươi đi Nhật Nguyệt cung.
Vương Tiểu Thiên cùng Kim Tiềm nhìn nhau.
Vẫn là Tiêu gia đáng tin cậy.
Giữa trưa ngày thứ hai,
hàng đá bên trong,
ngay tại lĩnh nộ cấm thuật người áo đen, đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn phía trên, trong mắt tinh quang lóe lên.
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cũng song song theo bế quan bên trong thức tỉnh, giống như có từng đạo cường đại linh tức vào tới.
Chẳng lẽ là có người tới tìm hắn nhóm?
Cho dù có người tới tìm các ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta.
Người áo đen vung tay lên, cầm tù hai người thần lực kết giới tán loạn.
Tiếp lấy, hắn một bước rơi vào phía sau hai người, hai tay đặt tại hai người trên vai, trắng xóa hoàn toàn quang mang theo trong cơ thể hắn hiện lên, một nháy mắt liền bao phủ ba người. Thứ gì? Hai người hồ nghi. Đương nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ là che đậy linh thức dị bảo? Chương 2205, tẩu hỏa nhập ma. Chương 2205, tẩu hỏa nhập ma rất nhanh. Linh thức vọt tới. Đồng thời, Tô Phàm hai người còn cảm ứng được một đạo quen thuộc linh thức. Dư lão, rất hiển nhiên, Vương Tiểu Thiên cùng Tiểu Tiện Tiện đã phát hiện dị thường, đã tiến về Tiêu gia xin giúp đỡ. Nhưng mà, Dư lão linh thức cũng không có phát hiện bọn hắn, trực tiếp rời đi. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau. Người này, thật đúng là có một kiện có thể che đậy linh thức chí bảo. Chắc không được lúc trước, Hình Lệ tự mình dẫn người đuổi bắt, đều không thể đuổi kịp hắn. Nhìn thấy à, đây chính là thủ đoạn của ta, chỉ cần ta không chủ động thả các ngươi đi, liền không ai có thể cứu đi các ngươi. Người áo đen âm lãnh cười một tiếng. Chờ linh thức đi xa sau, hắn buông ra Tô Phàm hai người, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Tiêu gia vẫn là rất quan tâm các ngươi, nhanh như vậy liền phái người tới tìm các ngươi. Hơn nữa theo linh thức cường độ để phán đoán, còn tất cả đều là kim giáp vệ. Nghĩ mãi mà không rõ, mấy cái hư thần cảnh sâu kiến, đến tột cùng vì sao nhường Tiêu gia coi trọng như thế? Chẳng lẽ lại bọn hắn đem cái này nghịch thiên cấm thuật truyền thụ cho Tiêu gia? Vừa nghĩ đến đây, người áo đen không khỏi tê cả da đầu. Tiêu gia thực lực đã rất khủng bố, nếu là lại được tới cái này cấm thuật, lại phải có nhiều đáng sợ. Quả thực không dám tưởng tượng. Tô Phàm nghe rằng, cho nên hiện tại ngươi biết à, cùng chúng ta làm bằng hữu mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn cũng tương đối ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới, trong tay người này lại nắm giữ che đậy linh thức bảo vật. Từ lần trước tại thần ma rừng rậm, kiến thức đến ma lạt thỏ đầu kia bảo vật cường đại, hắn vẫn tâm niệm niệm. Vốn là muốn đánh cướp ma lạt thỏ đầu, nhưng gia hỏa này không cho cơ hội. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại gặp phải một cái. Hắc hắc. Vậy khẳng định sẽ không bỏ qua, nhất định phải đem tới tay. Nếu như không có lựa gạt bản tọa sẽ cân nhắc cùng các ngươi làm bằng hữu. Người áo đen dứt lời, lần nữa đem hai người cầm tù, tiếp tục lĩnh ngộ cấm thuật. Lý Hữu Đức nhìn người áo đen, cười mờ ám, "Phàm ca, xem ra lần này chúng ta còn nhân họa đắc phúc. Chớ cao hứng trước quá sớm. Thực lực của người này quá mạnh, hơn nữa tẩu hỏa nhập ma sau sẽ còn biến càng đáng sợ, cho nên đến lúc đó còn phải nhìn tình huống. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn." Thoáng trước mắt, mấy tháng đã qua. Cô hơi thở ngang ngược, chậm rãi từ người áo đen thể nội lan tràn ra. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức mở mắt ra, nhìn xem người áo đen cười thầm. "Hắc, tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Nếu như người này lại không dừng lại, chắc chắn càng lún càng sâu." Ngày thứ hai, ngang ngược khí tức đã tương đối mạnh mẽ. Người áo đen mở mắt ra, âm trầm nhìn chằm chằm Tô Phàm hai người, "Tiểu xuất sinh, bản tọa thế nào cảm giác không đúng?" "Cái gì không đúng?" Hai người biết rõ còn cố hỏi. Người áo đen nhíu mày, "Bản tọa cảm giác giống như có đồ vật gì tại thôn vệ lý trí của ta." Tô Phàm giật mình gật đầu, "Cái này rất bình thường." "Bình thường? Đều có một loại tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu còn bình thường." Người áo đen đứng dậy tiến vào kết giới, một phát bắt được Tô Phàm cổ, gầm nhẹ, "Ngươi có phải hay không đang đùa ta?" "Không có, ta làm sao có thể đùa nghịch ngươi? Ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là siêu cấp cấm thuật, có dễ dàng như vậy nắm giữ?" Tiến vào hít thở không thông Tô Phàm, đỏ mặt quát. Người áo đen nhìn chằm chằm Tô Phàm bộ mặt biểu lộ, hoàn toàn tìm không thấy nói láo vết tích, thế là chậm rãi buông tay. Tô Phàm lăn xuống trên mặt đất, một bên xoa đau đớn cổ, một bên trừng mắt người áo đen, "Cái gì gọi là cấm thuật? Cấm thuật chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ, vậy còn gọi cấm thuật sao? Nhớ năm đó, chúng ta đều là dạng này đi tới, ngươi nếu là sợ, liền sớm làm từ bỏ đi." Ngược lại người áo đen cũng không biết cái này cấm thuật chân thực tình huống, cho nên tùy tiện hắn nói bừa. "Biết Tiểu Tiện Tiện a, chính là ban đầu ở Nam Thành ngoài thành, chính diện cùng ngươi cứng rắn tên kia. Hắn lúc ấy lĩnh ngộ cái này cấm thuật thời điểm, liền từng tẩu hỏa nhập ma, hóa thân thành một cái mất lý trí sát nhân ma đầu." Lý Hữu Đức cũng bắt đầu lắc lư. Người áo đen hồ nghi, "Vậy hắn là thế nào thoát khỏi nhập ma? Hắn tốn thời gian mấy chục năm, dựa vào chính mình cường đại ý chí lực, mạnh mẽ đánh vỡ nhập ma, khôi phục lý trí. Bây giờ trở về nhớ tới, ta cũng nhịn không được bội phục hắn." Lý Hữu Đức vẻ mặt kính nể. Tô Phàm cũng đi theo gật đầu, "Tóm lại ngươi phải hiểu được, loại này cấm thuật, liền chủ thần hàng rào đều có thể đánh vỡ, ngươi có thể nghĩ có nhiều người tiên. Cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Mặc dù không biết rõ cấm thuật đến cùng có thể hay không đánh phá chủ thần hàng rào, nhưng bây giờ khẳng định phải nói, có thể. Bởi vì chỉ có nói như vậy, mới có sức hấp dẫn, mới càng hợp lý." Người áo đen suy nghĩ một lát, dường như cũng có đạo lý. Tô Phàm lại cố ý kích thích, "Tiền bối, cũng đừng nói cho chúng ta biết, ngay cả chúng ta mấy người này hư thần cảnh sâu kiến đều có thể thành công nắm giữ cấm thuật, mà ngài xem như cựu cảnh thượng bị thần, còn không có cái này tự tin à?" Cho cười, "Các ngươi đều được, bản tọa dựa vào cái gì không được? Chẳng lẽ bản tọa còn không bằng các ngươi?" Người áo đen lần nữa ngồi xếp bằng. Tô Phàm căn dặn, "Nhớ kỹ, nhất định phải thủ vững bản tâm, đừng bị tạp niệm quấy nhiễu. Ngươi còn trách hảo tâm." Người áo đen cười lạnh, nhắm mắt lại, tiếp tục linh ngộ. Thật tình không biết, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức trong mắt đều cất giấu một tia cười gian. "Tiểu tử, đấu với chúng ta, chúng ta có thể đem ngươi cho lắc lư quẻ tin không?" Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, người áo đen trên người ngang ngược chi khí càng phát ra đáng sợ, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi vết bụi theo trong cơ thể hắn phiêu tán mà ra. Ý thức cũng khi thì mơ hồ, khi thì thanh tỉnh. Thủ vững bản tâm, hắn một mực tại trong lòng mặc niệm. Toàn vẹn không biết, cái này căn bản chính là Tô Phàm hai người lắc lư hắn.
lại qua nửa tháng, theo trong cơ thể hắn tuôn ra huyết vụ, càng phát ra kinh khủng, đã đem cả người hắn bao phủ, tóc cũng một mảnh huyết hồng, trong mắt lộ ra điên cuồng, hung lệ. Nhưng một màn này, Tô Phàm hai người không nhìn thấy, bởi vì huyết vụ quá đậm, chặn tầm mắt của bọn hắn. Bất quá bọn hắn có thể nghe được, trong huyết vụ khi thì sẽ vang lên từng đợt gầm nhẹ, giống như dã thú tại gầm nhẹ. Lao tiền bối, Tô Phàm thăm dò tính mở ra miệng, không có phản ứng. Tô Phàm lại nhẹ giọng kêu gọi, "Lao tiền bối, ngươi còn tốt chứ?" Vẫn là không có đáp lại. Lại sau 3 ngày, trong huyết vụ gầm nhẹ càng phát ra thường xuyên, kia ngang ngược chi khí dường như đã tới sắp bạo tạc điểm tới hạn. Tô Phàm lần nữa hô, "Lão tiền bối, có thể nghe được thanh âm của ta không?" Như cũng không có trả lời. Xem ra hắn đã nhập ma. Mập mạp chết bẩm, "Chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui, không phải chờ hắn phát cuồng, khẳng định sẽ ngộ thương chúng ta." Tô Phàm nói xong, không chút do dự đứng dậy, mở ra thiên mạch, cấp tốc phá vỡ cầm tù bọn hắn kết giới. Muốn đổi thành những người khác, liền cái này thần lực kết giới cũng đủ để khiến tuyệt vọng. Nhưng đối với Tô Phàm mà nói, nhẹ nhõm lắm. Mở ra kết giới, hai người liền nhanh chóng xông ra hang đá, trốn đến ngoài mấy trăm dặm một chỗ đỉnh núi. Xa xa chú ý Lý Hữu Đức lướt cằm, suy nghĩ nói, "Phàm ca, ta cảm thấy vừa mới chúng ta hẳn là thừa cơ đối với hắn soát người." Người ngớ ngẩn, liền hắn hiện tại cái này nhập ma trạng thái, căn bản không thể đủ bảo, đụng một cái liền nổ. Hơn nữa giống che đậy linh thức loại bảo bối này, hắn sẽ đặt tại bên ngoài, khẳng định là đặt ở khí hải bên trong. Cựu cảnh thượng vị thần khí hải, ngươi có thể phá vỡ. Tô Phàm trợn trắng mắt, hiện tại nhất lý trí cách làm chính là trốn đi yên lặng theo dõi kỳ biến, có cơ hội lại ra tay, không có cơ hội lời nói, liền quả quyết từ bỏ. Lý Hữu Đức sửng sốt một chút, gượng cười, cũng đúng. Cựu cảnh thượng vị thần khí hải, ít ra cũng phải muốn cựu cảnh thượng vị thần tài đi. Thời gian lặng yên mà qua, ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Vâng, giang giác. Đồng nhiên, kia phiến đại sơn sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, từng mảnh kinh khủng huyết vụ, giống như thủy triều theo đại địa dũng mãnh tiến ra. Mau ra đây, chỉ cần hắn đi ra, vậy thì mang ý nghĩa hắn hoàn toàn nhập ma. Hai người hắc hắc cười không ngừng, không nói trước khác, liền nói đem một vị cựu cảnh thượng vị thần gái bấy tẩu hỏa nhập ma, cũng đầy đủ bọn hắn về sau thổi cả một đời. Chương 2206, cha a. Chương 2206, cha a. Giống. Mười hơi không đến, một tiếng như dã thú gào thét vang lên. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, theo quần quần khói bụi chạy vừa đi ra. Không phải người áo đen là ai, mà giờ khắc này hắn, bất luận là ánh mắt, vẫn là khí chất, đều đã đại biến đến dạng. Nhìn qua giống như một cái điên dại, giết chết hết cho ta toàn thân sát khí quần quần. Trên đầu mũ rộng vành những thanh mà nát, lộ ra một đầu đen đặc tóc ngắn. Hơn 1m8 thân thể, trắng như trâu. Nhưng mặt nạ còn tại, cho nên vẫn là không cách nào nhìn thấy hắn chân dung. Vâng, thần lực hiện lên, giống như thủy triều gào thét bát phương. Bốn phía sơn xuyên đại địa, điên cuồng sụp đổ. Nơi này, trong nháy mắt giống như bày biện ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Tô Phàm hai người biến sắc, vừa lui lại lui. Phu cận yêu thú, cũng là cả kinh bỏ mạng mà chạy. Lý Hữu Đức trong mắt tràn đầy kiên kỵ, "Phàm ca, liền hắn hiện tại cái dạng này, chúng ta làm sao làm tới kia che đậy linh thức bảo vật? Bây giờ tình huống này, bọn hắn căn bản không dám tới gần người áo đen." Nhìn lại một chút, "Thực sự không được, chúng ta liền rút lui." Tô Phàm nói nhỏ, vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài sự tình, khẳng định phải quả quyết lựa chọn từ bỏ. Một câu, không thể đi muốn chết. Đều đi chết, đều đi chết. Người áo đen đỏ lên một đôi mắt, điên cuồng đổ sát những cái kia chạy trốn yêu thú, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, tiêu rên khắp nơi. Dường như giờ khắc này ở trong mắt của hắn, ngoại trừ giết chóc, đã không có cái khác tình cảm. "Phàm ca, rút lui a." Lý Hữu Đức run rẩy, sắc mặt sớm đã dọa đến trắng bệnh. Trong ánh mắt tràn đầy đối người áo đen sợ hãi. Cựu cảnh thượng vị thần phát cuồng, cái loại này kinh khủng hình tượng, cho dù không có tận mắt nhìn thấy, trong đầu cũng có thể tưởng tượng tới. Tô Phàm ánh mắt lấp lóe, là từ bỏ, vẫn là chạy tới tìm đường chết. Rất xoan suýt, muội, cao phong hiểm, cao hồi báo. Cuối cùng, hắn vẫn là tại từ bỏ cùng tìm đường chết ở giữa, lựa chọn tìm đường chết con đường này. Đột nhiên, hắn gân cổ lên, hét lớn một tiếng, "Cha a." Sau đó liền bắt chân lên cổ hướng người áo đen chạy tới. "Cha?" Lý Hữu Đức choáng váng, "Làm cái gì? Không phải nhường ma đầu kia rút lui sao? Thế nào còn bắt đầu nhận cha?" "Cha, nhi tử rốt cuộc tìm được ngươi." Tô Phàm phất tay hô to. Người áo đen dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, lãnh huyết hung tàn trong ánh mắt, không có nửa điểm tình cảm. Chỉ như vậy một cái ánh mắt, liền để Tô Phàm trong lòng hốt hoảng, thẳng nuốt nước miếng, nhịn không được nửa đường bỏ cuộc. Nhưng tên đã trên dây, đã không phát không được. Mặt mũi hắn tràn đầy kích động tiếp tục hướng người áo đen chạy tới, "Cha, là ta, ngươi thương yêu nhất, thích nhất con à, không nhớ ta sao?" Thanh âm vang vọng bát phương. Mập mạp chết bầm khỏe miệng một xúc. "Ma đầu, ngươi sẽ chơi? Thực biết chơi. Vì bảo vật, thế mà nhận giặc làm cha, bản gia cam bái hạ phòng." "Siêu." Người áo đen cũng động, giống như điên thẳng hướng Tô Phàm. Đổi thành người khác, đã sớm dọa đến tè ra quần. Nhưng Tô Phàm cắn răng một cái, ngược lại hiện tại cũng chạy không thoát. Cầu phú quý trong nguy hiểm. "Liều mạng." "Lao cha, ngươi làm gì? Ta thật là con trai bảo bối của ngươi, mau tỉnh lại." Mấy cái nháy mắt, hai người liền gặp phải cùng một chỗ. Người áo đen đưa tay một phát bắt được Tô Phàm cổ, huyết hồng ánh mắt tràn ngập sát ý, lực đạo trên tay cũng cực lớn. Tô Phàm trong cổ lập tức truyền ra nước xương thanh âm, từng sợi huyết dịch không ngừng theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. "Lão cha, ngươi thấy rõ ràng, là ta, ngươi ngoan con trai cả. Ngươi đến cùng làm sao rồi, vì sao lại biến thành dạng này?"
Tô Phàm thống khổ gào thét. Núp ở phía xa Lý Hữu Đức, giờ phút này tâm đều đã nhấc đến cổ họng. Nếu như người áo đen hạ tử thủ, Tô Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. A Tô Phàm cổ đều đã biến hình, sau xương ống chân toàn bộ vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao. Lao cha, ngươi có thể quên ta, còn có thể quên mẫu thân sao? Nàng thật là người đời này yêu xấu nhất nữ nhân, quên ngươi đã đồng ý nàng cái gì sao? Ngươi nói, phải chiếu cố thật tốt ta, bảo hộ ta, về sau giúp ta lấy vợ sinh con, sáng tạo một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Còn nói, để cho ta nhiều sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, vì nhà chúng ta nối dõi tông đường. Tô Phàm gào thét. Cũng không biết là câu nào, xúc động người áo đen tiếng lòng, cánh tay khẽ run lên, lực đạo trên tay cũng nhẹ mấy phần. Tô Phàm phát giác được điểm này, thoáng một suy nghĩ, rèn sắc khi còn nóng, lao cha, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, tại trong lòng ngươi, có phải hay không có một cái nhớ thương nhất người? Tình nhi hai chữ, theo người áo đen miệng bên trong phun ra. Tình nhi. Tô Phàm sững sờ. Cái này rõ ràng là một nữ nhân danh tự. Hắn hỏi dò, lao cha, ngươi nghĩ tới sao? Kỳ thực hiện tại, hắn còn có chút lo lắng, đừng đợi chút nữa biến khéo thành vụng, thật tỉnh lại người áo đen đánh mất ký ức, đến lúc đó lại phiền toái. Tình nhi người áo đen không có trả lời, một mực la hét hai chữ này, huyết hồng đôi mắt bên trong lộ ra một tia mê mang, lực đạo trên tay cũng càng ngày càng nhẹ. Tô Phàm thận trọng giơ tay lên, đem người áo đen năm ngón tay chậm rãi đẩy ra, lập tức không ngừng từng ngụm thở phì phò. Sau đó lấy ra một cái thần cấp chữa thương đan, thần cấp tục xương đan, ném vào miệng bên trong. Có thể sau một khắc, người áo đen lại một phát bắt được Tô Phàm cổ, trong mắt hiện ra kinh khủng hung quang, ta tình nhi ở đâu? Tô Phàm thầm mắng, có ma bệnh có phải hay không? Tiểu gia nào biết được ngươi tình nhi ở đâu? Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, người áo đen cũng không có khôi phục ký ức. Không có khôi phục ký ức, còn có thể theo bản năng nhớ tới cái này tình nhi. Giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ cái này tình nhi tại người áo đen trong lòng phân lượng rất nặng, thậm chí là loại kia lạc ấn tại sâu trong linh hồn, cả một đời cũng vung đi không được người. Tô Phàm âm thầm suy nghĩ hạ, lão cha, tình nhi hiện tại bệ bộn nhiều việc, không rảnh tới gặp ngươi. Người áo đen gầm nhẹ, nàng ở đâu? Nàng tại Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, nàng tại một chỗ chờ ngươi, nhưng muốn gặp tới nàng, ngươi muốn trước xuất ra một vật. Thứ gì? Người áo đen hỏi. Tô Phàm vẻ mặt khó chịu nói rằng, lão cha, ta muốn tắt thở, ngươi nhanh buông ra ta. Nhưng người áo đen không có buông tay. Tô Phàm giống to, ngươi có còn muốn hay không thấy tình nhi? Người áo đen thân thể rung động, bắt lấy Tô Phàm cổ tay, rốt cục buông ra. Tô Phàm nhẹ nhàng xoa cổ, tình nhi nói, để ngươi đem món kia có thể che đậy linh thức bảo vật cho ta. Bảo vật người áo đen thì thảo. Đối. Tô Phàm gật đầu, chỉ vào người áo đen bụng dưới, tại ngươi khí hải bên trong, ngươi nội thị khí hải liền có thể nhìn thấy. Người áo đen nội thị khí hải. Rất nhanh, một cái càn khôn giới xuất hiện. Như thế nghe lời, Tô Phàm sững sờ. Bang. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, lại một thanh trường kiếm xuất hiện. Dài ba thước, toàn thân đen nhánh, chuôi kiếm hình như đầu lâu, phong mang kinh người. Thượng vị thần khí. Tô Phàm trong mắt lóe ra lục quang. Ban đầu ở thần ma rừng rậm, hắn gặp qua Tề Thiên Sơn phá ma thần cung, cũng đã gặp dư lão dấu ở quải trượng bên trong thanh kiếm kia, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy trước mắt thanh trường kiếm này, là hắn biết, đây là một cái thượng vị thần khí. Sau một khắc, lại một cái hộ giáp xuất hiện, toàn thân đen nhánh, như từng mảnh màu đen vảy rồng chế tạo thành. Hộ giáp chỗ ngực cũng tương tự có một cái đầu lâu đồ đằng. Thượng vị thần giáp. Tô Phàm trong lòng phấn chấn. Vạn bạn không nghĩ tới, người này khí hải bên trong lại tàng lấy nhiều như vậy bà bối. Đồng nhiên, một mảng thần quang hiện lên, lại một cái ngọc bội, theo người áo đen khí hải lướt đi, có thể có hải nhi lớn cỡ bàn tay, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, hình bầu dục, trên đó điêu khắc một cái tinh huy đồ văn. Tô Phàm mắt sáng lên. Ngọc bội kia không có nửa điểm khí tức, nếu là nhắm mắt lại, đều cảm giác không thấy nó tồn tại, nhìn qua giống như một khối bình thường bảo ngọc. Nhưng mà nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong ngọc bội cất giấu nguyên một đám phù văn thần bí. Đây chính là vật hắn muốn. Tô Phàm kềm chế nội tâm kích động, lão cha, tình nhi còn nói, muốn xóa đi mấy thứ này huyết khế, chỉ cần tâm niệm vừa động. Chương 2207, Đông Hải cổ thành, Đồ Phong. Chương 2207, Đông Hải cổ thành, Đồ Phong. Không tệ. Không chỉ có làng ngọc bội, người áo đen càn khôn giới, thần khí, thần giáp, Tô Phàm đều muốn. Dù sao đều bày ở trước mắt, không cần thì phí. Người áo đen nghe nói, cũng không chần chờ. Thật là, ngay tại hắn chuẩn bị xóa đi huyết khế thời điểm, vẻ mặt đột nhiên xuất hiện một vệ dãy rủa. Tô Phàm trong lòng giật mình, vội vàng nói, lời này là tình nhi nói, nếu như ngươi không làm theo, nàng không thấy ngươi. Lời này vừa nói ra, người áo đen trong mắt dây rủa trong nháy mắt biến mất, đồng thời lập tức đem càn khôn giới, thần khí cùng ngọc bội huyết khế biến mất. Tô Phàm khống chế nội tâm vui sướng, tùy tiện chỉ phương hướng, tình nhi chính ở đằng kia một cái sơn cốc chờ ngươi, nhanh đi tìm nàng a. Tình nhi, chờ ta. Người áo đen lập tức quay người, hướng phía đó bay đi. Chờ người áo đen đi xa, Tô Phàm nội tâm vui sướng, rốt cuộc không khống chế nổi. Ha ha, cái này tình nhi thật có tác dụng. Nói cái gì, người áo đen thì làm cái đó. Quả thực chính là ý thuận tuyệt đối. Phát phát. Mắt nhìn càn khôn giới, thần khí, thần giáp, ngọc bội, Tô Phàm vung tay lên, một chút thu sạch tiến khí hải, sau đó liền vội vã hướng Lý Hữu Đức bay đi. Phàm ca, đều chiếm được thứ gì bà bối? Lý Hữu Đức lập tức nên đón. Nói lời vô dụng làm gì? Đi nhanh lên. Tô Phàm thúc giục. Hai người song song mở ra ẩn thân thuật, không ngừng cải biến phương hướng, hơn nửa canh giờ đã qua, tiến vào một mảnh núi hoang, tiến vào một cái dưới đất hang đá. Hang đá bên cạnh có một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Tô Phàm nâng lên lạnh buốt nước sông, dùng sức xoa xoa tay. một vị cựu cảnh thượng vị thần, lại để bọn hắn cho xem nhẹ đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn đạt được nhiều như vậy thần vật. Đến mức hiện tại, hắn còn cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế, được không chân thực. Lý Hưu Đức mặt mũi tràn đầy vội vã không nhịn nổi, "Phàm ca, mau nói à, đều chiếm được bảo bối gì?"
"Không có bảo bối gì."
Tô Phàm lắc đầu. "Ngươi đến, mặc dù lúc ấy ngươi đưa lưng về phía ta, chặn những bảo bối kia, nhưng ta có nhìn thấy người áo đen kia lấy ra mấy thứ đồ vật. Nói cho ngươi, ăn một mình, miệng sẽ chảy mủ." Lý Hưu Đức khẽ nói. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, nhặt lên một khối đá, liền hung thần ác sát đập tới, mang to, "Tiểu gia lúc ấy đang liều mạng thời điểm, ngươi đang làm gì? Bây giờ vẫn tốt ý tứ nhớ những bảo bối này, mặt từ bỏ." Lý Hưu Đức chân chu né tránh bay tới tảng đá, xem miệng, "Muốn mặt làm gì?" Sau đó liền rất là vui vẻ chạy đến Tô Phàm sau lưng, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, "Phàm ca, ngươi cũng biết, ta không có ngươi thông minh, không có ngươi tài giỏi, cũng không ngươi dạng này lá gan cùng dũng khí." Lúc này mới giống tiếng người. Tô Phàm cười đáp ý Lý Hưu Đức tiếp tục đuốt mông ngựa, nói thật, coi như lúc loại tình huống kia, ta không đi ra kéo ngươi chân sau, liền đã xem như cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Tô Phàm liếc nhìn Lý Hưu Đức, ngồi xuống. Lý Hưu Đức lập tức ngồi xổm ở Tô Phàm bên cạnh. Tô Phàm giơ tay lên, dương dương tự đắc vỗ Lý Hưu Đức đầu, "Tiểu lão đệ, rốt cục thừa nhận chính mình là vương hữu." "Cái gì gọi là rốt cục thừa nhận?" Bàn gia vẫn luôn có tự mình hiểu lấy, biết mình là vương hữu. Lý Hưu Đức cười lấy lòng. "Vì bà bối, đây là liền tôn nghiêm đều hoàn toàn từ bỏ." Tô Phàm cười ha ha một tiếng, theo khí hải bên trong lấy ra càn khôn giới, ngọc bội, thần khí, thần giáp. Ngươi Lý Hữu Đức trợn mắt hốt hoồm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Không thể nào, liên can khôn giới cùng thần khí đều lấy được, cái này há không mang ý nghĩa Tô Phàm đem người áo đen toàn bộ thân ra làm đều cấp tới? Không đúng, phải nói là lừa gạt tới. Thế nào, tiểu gia lợi hại không? Tô Phàm nhếch răng, "Lợi hại?" Lý Hữu Đức không chút do dự giơ ngón tay cái lên, "Không đúng, như thế kinh thiên hành động vĩ đại, hà chỉ lợi hại hai chữ có thể hình dung. Dựa vào một cái miệng, liền đem một vị cựu cảnh thượng vị thần toàn bộ thân ra lừa gạt đến, đoán chừng từ xưa đến nay Tô Phàm đều là đệ nhất nhân. Biết tiểu gia lợi hại, về sau liền nhiều học tập lấy một chút." Tô Phàm bắt lấy ngọc bội, nhỏ máu nhận chủ. Một cố khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu. Tinh huy thần ngọc, thượng vị đỉnh phong thần vật, không có đủ lực sát thương, duy nhất năng lực che đậy linh thức dò xét, giới hạn dưới chủ thần. Lý Hưu Đức ánh mắt thì lén lén lút lút liếc về phía càn khôn giới, thần khí, thần giáp. Dư quang liếc nhìn Tô Phàm, thấy Tô Phàm đang nghiên cứu ngọc bội, lúc này liền vươn tay, hướng càn khôn giới cùng hai đại thần khí chụp tới. Nhưng không chờ hắn đụng phải càn khôn giới cùng hai đại thần khí, Tô Phàm liền một cước đá tới, xoắn một chút, rơi vào bên cạnh sung ngầm, biến thành nước sũng. Muốn chết có phải hay không? Tô Phàm mạnh mẽ trừng đi. Lý Hưu Đức nổi lên mặt nước, ngượng ngùng cười không ngừng, sau đó xám xịt bò lên bờ, hỏa nguyên làm hư thần chi lực phun trào, sấy khô trên người nước sông. "Phàm ca, ngọc bội kia có phải hay không chúng ta mong muốn bảo bối?" "Là." Tô Phàm gật đầu, lại nói, "Bất quá, chỉ có thể che đậy chủ thần trở xuống linh thức." Lý Hưu Đức sửng sốt một chút, ý tứ chính là cao nhất có thể che đậy cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần linh thức, đối mặt chủ thần linh thức không dùng được. "Đối." Mặc dù không cách nào che đậy chủ thần linh thức do xét, nhưng đối bọn hắn mà nói cũng đủ. "Về sau đi trộm đạo, cướp bóc." "Khô khụ." "Không đúng không đúng. Về sau đi cấp phú tế bẩn thời điểm, nhất định phải chủ thần tự thân xuất mã, khả năng bắt được bọn hắn." "Phàm ca, cái này hai kiện thần khí." Lý Hữu Đức xoa xoa tay, cút sang một bên. "Tiểu gia bước lên nguy hiểm mất mạng, mới lừa gạt tới này hai kiện thần khí, ngươi bây giờ còn muốn kiếm một chén canh, muốn cái gì đâu?" Tô Phàm hừ khẩu khí, thu hồi ngọc bội, tiến lên nhỏ máu nhận chủ. Lại có hai đạo tin tức tràn vào trong đầu. "Khô lâu ma kiếm, thượng vị đỉnh phong thần khí." "Khô lâu ma giáp, thượng vị đỉnh phong thần giáp." "Đỉnh phong?" Tô Phàm sững sờ. Ngọc bội cũng có đỉnh phong hai chữ này. Hiện tại khô lâu ma kiếm cũng có đỉnh phong hai chữ. Cho nên hạ vị thần khí, trung vị thần khí, thượng vị thần khí, còn có nhỏ cấp bậc phân chia. Lý Hưu Đức trợn mắt nhìn càn khôn giới, "Phàm ca, bản gia dù sao cũng là tài vụ đại tổng quản, cái này càn khôn trong nhẫn tài bảo, dù sao cũng nên cho bản ca đảm bảo a." "Cầm đi đi, cầm đi đi." Tô Phàm phất tay. "Tạ ơn ca." Lý Hưu Đức mừng rỡ như điên, lập tức bắt lấy càn khôn giới, nhỏ máu nhận chủ, mở ra kiểm kê bên trong tài bảo. Dược liệu, rất nhiều. Không ít Lý Hưu Đức cũng không nhận ra. Đan dược, càng nhiều. Nhất là thần cấp tụ khí đan, nhiều đến mấy chục vạn mai. Về phần giống hạ vị phá thần đan dạng này đan dược, ngựa không thấy được. Mà thần cấp linh thạch, tất nhiên là nhiều không kể xiết. Đừng nói người bình thường, cho dù là người tu bình thường, mấy đời cũng xài không hết. A, đương nhiên. Lý Hưu Đức trong mắt bỏ lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, theo càn khôn trong nhận lấy ra một mặt lệnh bài. Lệnh bài hiện lên huyết sắc, lớn cỡ bàn tay. Chính diện khắc lấy một phiến bông dương đại hải, trên biển mây mù lượn lờ, ở đằng kia lượn lờ trong mây mù, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cổ thành. Bốn chữ, dựng thẳng song song mà rơi. Đông Hải cổ thành. Lý Hưu Đức một cái giật mình, vội văng ngắt, "Phàm ca, ngươi mau tới đây nhìn." Tô Phàm ngay tại sông ngầm bên trong hải lòng ngâm tắm, giật mình trong nháy mắt làm gì? "Nhanh." Lý Hưu Đức thúc giục, lại quân lệnh bài lật qua, hai cái chữ to hiện ra tại dưới tầm mắt. "Đồ Phong." Tô Phàm quăng cái rắm, cố chạy đến Lý Hưu Đức bên cạnh, nhìn xem phía trên danh tự, thì ra hắn gọi Đồ Phong, "Ngươi biết?" "Không biết." Lý Hưu Đức lắc đầu. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, "Không biết ngươi trách trách hô hô làm gì? Mặc dù không biết Đồ Phong, nhưng ta biết bốn chữ này." Lý Hữu Đức đem lệnh bài chính diện phong tới. Làm Đông Hải cổ thành bốn chữ đập vào mi mắt, Tô Phàm cũng tại chỗ mắt trợn tròn.
Chương 2208, sử thi cấp thai nạn chương 2208, sử thi cấp thai nạn Đông Hải cổ thành. Đồ Phong. Cho nên, Đồ Phong là Đông Hải cổ thành người. Lý Hữu Đức cười khổ, cái thân phận này lệnh bài, không nghi ngờ gì chính là chứng minh tốt nhất. Thật đúng là hồng thủy vọt lên Long Vương miếu, người một nhà làm người một nhà. Cái này Tô Phàm vội ho một tiếng, không thể trách chúng ta, dù sao chúng ta đã sớm hỏi qua hắn, chính hắn nói, không phải Đông Hải cổ thành người.
Cũng đúng.
Lý Hữu Đức gật đầu, cho nên hai ta không cần cảm thấy ấy nấy.
Hoàn toàn không cần.
Tô Phàm phất tay.
Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, không tốt.
Sắc thực không tốt. Bây giờ Tiêu gia cùng Nhật Nguyệt cung đều đang tìm hắn, liền hắn hiện tại kia điên điên khủng khủng dáng vẻ, một khi đụng vào Tiêu gia cùng Nhật Nguyệt cung người, tất nhiên giữ nhiều lành ít.
Lý Hữu Đức nhịn không được lo lắng.
Tô Phàm lắc đầu, tiểu gia nói không phải cái này.
Vậy ngươi nói chính là cái gì?
Lý Hữu Đức hồng nghi.
Ngươi muốn à, Đồ Phong là Đông Hải cổ thành người, vẫn là cựu cảnh thượng vị thần, kia đại gia khẳng định biết hắn, cũng khẳng định biết Khô Lâu Ma kiếm cùng Khô Lâu Ma giáp.
Vậy sau này, ta không phải liền không cách nào trước mặt người khác sử dụng cái này hai kiện ma khí.
Tô Phàm lông mày gấp vặn.
Lý Hữu Đức khẽ miệng một xúc.
Hóa ra là đang lo lắng cái này.
Ma đầu, bàn gia khuyên ngươi một câu, làm người còn muốn giảng điểm lương tâm. Đem người khác hô đến tẩu hỏa nhập ma, còn lừa gạt đi toàn bộ của người khác thân gia, nhiều ít vẫn là phải quan tâm một chút nhân thân của người khác an toàn.
Dù sao hắn không phải cái gì người ngoài.
Lý Hữu Đức tận tình khuyên bảo.
Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên.
Thôi đi. Người một nhà có như thế lặp đi lặp lại nhiều lần chạy tới giết bọn hắn. Nếu không phải tiểu gia cơ linh, sợ là sớm đã chết ở người này trong tay.
Một câu.
Chọc phải tiểu gia, người một nhà cũng không tốt làm.
Lý Hữu Đức cười hắc hắc, Phàm ca, ngươi muốn cảm thấy Khô Lâu Ma kiếm cùng Khô Lâu Ma giáp là khoai lang bỏ tay, cái kia có thể cho bản gia không sợ.
Xéo đi.
Tô Phàm khinh bị nhìn hắn.
Người trước không cách nào sử dụng, vậy thì lưu tại thời khắc mấu chốt lại dùng.
Chờ một chút.
Không đúng sao?
Tô Phàm suy nghĩ hạ, nhìn xem Lý Hữu Đức, cái này lại không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm Nhiếp Trường Phong cùng Hình Lệ, đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói rõ sự thật.
Lý Hữu Đức sửng sốt một chút, giật mình vỗ đầu một cái, cũng đúng à, mà lại nói không chừng chúng ta có thể được ban thưởng.
Dù sao giúp bọn hắn tra rõ Đồ Phong thân phận,
có thể sau một khắc.
Lý Hữu Đức lại đột nhiên lay động đầu, trừng mắt Tô Phàm, đối cái gì đúng?
Phàm ca, ngươi cũng đừng quên, Đồ Phong là người một nhà.
Người một nhà lại kiểu gì?
Tô Phàm móc lấy lỗ mũi,
vẻ mặt không quan trọng.
Ngươi nhất định phải làm như vậy.
Đồ Phong đến từ Đông Hải cổ thành, đây cũng là chẳng khác gì là cậu ca người, ngươi liền không sợ cậu tự tìm đến, tính sổ với ngươi.
Lý Hữu Đức nghe răng.
Cái này Tô Phàm thẳng hắn một cái, cười ngượng ngùng, vậy chuyện này vẫn là trước giữ bí mật ta.
Nhìn xem về sau tình thế là thế nào phát triển.
Nói ngắn gọn,
xem tình huống mà định ra.
Đức Hạnh.
Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy xem thường, đem Đồ Phong thân phận lệnh bài ném vào càn khôn giới, mau mặc vào quần áo, ra ngoài bồi bản gia độ kiếp, sau đó tranh thủ thời gian về Nhật Nguyệt cung, cướp đoạt thổ nguyên tố chi tâm. Bây giờ có tinh huy thần ngọc, lại thêm ẩn thân thuật, cho dù quang minh chính đại chạy tới giết người, cũng không người có thể bắt được bọn hắn.
Ta tình nhi ở đâu?
Trong núi lớn.
Đồ Phong một thanh một đầu chạy trốn yêu thú.
Không biết rõ.
Yêu thú hoảng sợ lắc đầu.
Đồ Phong vung tay lên, tu vi túc đạt hạ vị thần yêu thú, tại chỗ mất mạng.
Mau nói cho ta biết, tình nhi ở đâu?
Hắn lại bắt được một đầu trung vị thần yêu thú.
Bản vương nào biết được cái gì tình nhi?
Yêu thú này nhịn không được chửi mẹ.
Cũng không biết bỗng nhiên từ chỗ nào xuất hiện một người điên, khắp nơi hỏi cái gì tình nhi.
Sau một khắc, cái này trung vị thần yêu thú cũng trực tiếp mất mạng.
Tình nhi, ngươi đến cùng ở đâu?
Mau đưa tình nhi trả lại cho ta giờ phút này. Đồ Phong liền tựa như đã quên Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức tồn tại, một đường điên cùng giết chóc, lưu lại đầy đất tàn thi tay cụt.
Ngày thứ hai,
ba đạo thân ảnh phá không mà đến,
cầm đầu Tiêu Đại Long,
hai người khác là Tiêu gia kim giáp vệ.
Thế nào nhiều như vậy thi thể?
Hai cái kim giáp vệ nhíu mày,
máu tanh hình tượng làm cho người tê cả da đầu.
Tiêu Đại Long ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm giọng nói, cùng đi theo nhìn xem.
Đồng thời,
Tô Phàm hai người đã đi tới Nhật Nguyệt ngoài dãy núi mặt. Ngay tại nhập khẩu trước trên quảng trường, thình lình đứng đấy ba đạo thân ảnh.
Tiêu Thiên Tâm,
Lý Thu Vũ,
một người khác thì là phó điện chủ Nhiếp Trường Phong.
Phàm ca, tình huống này không ổn a?
Cần ngươi nói.
Đồ đần đều có thể nhìn ra tình hình không ổn, mà lại là tương đối không ổn.
Tô Phàm hai người trốn ở cách đó không xa trong rừng, nhìn xem trên quảng trường Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ, khắp khuôn mặt là bối rối chi sắc.
Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ tùy tiện một người cũng đủ để cho bọn hắn uống một bình, chớ nói chi là hai người đồng thời xuất hiện.
Cái này không thua gì một trận sử thi cấp thai nạn a.
Lý Hữu Đức hỏi, nếu không, chúng ta mở ra ẩn thân thuật, lặng lẽ tiến vào Nhật Nguyệt cung.
Trốn được lần đầu tiên, có thể trốn được 15.
Tô Phàm lau chán.
Việc này tránh khẳng định là tránh không xong, sớm muộn đến đối mặt, cho nên còn không bằng dũng cảm điểm, trực tiếp đi đối mặt.
Cùng lắm thì chính là đánh một trận.
Ngược lại từ nhỏ bị đánh tới lớn, ra dạy, không sợ.
Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, Phàm ca, kỳ thật các nàng người được coi trọng nhất là ngươi, bàn ra chính là bên cạnh ngươi một cái phụ thuộc thành phẩm.
Cho nên,
Tô Phàm hỏi.
Lý Hữu Đức cười mờ ám, cho nên, một mình ngươi đến tiếp tục chống đỡ đây hết thảy à, ta trốn trước, chờ ngươi chịu xong đánh ta lại lộ diện, đến lúc đó các nàng cũng sẽ không lại đánh ta.
Ý kiến hay.
Tô Phàm gật đầu cười giận dữ.
Nhìn một cái nhìn một cái. Đây chính là cái gọi là huynh đệ a. Quá làm cho người ta hàn tâm. Đúng không? Hai người bị đánh, biến một người bị đánh, cái này mua bán rất có lời. Lý Hữu Đức cười hắc hắc. Ngươi là nghe không ra hảo thoại ngạt thoại. Dựa vào cái gì gặp rắc rối là cùng một chỗ sông, bị đánh chính là tiểu ra một người đi. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Tô Phạm một thanh kéo lấy Lý Hữu Đức, hướng quảng trường đi đến. Lý Hữu Đức lòng nóng như lửa đốt, ngươi là ca, làm ca ăn chút thiệt thòi, chịu điểm bị khuất thế nào? Lại nói, làm ca, bảo hộ đệ đệ, chiếu cố đệ đệ, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa. Đừng nói những ngày nói nhảm, tiểu ra chỉ biết là, hảo huynh đệ liền phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ma đầu, ngươi có phải hay không muốn như vậy? Tin hay không bàn ra trở mặt với ngươi? Lật thôi, tiểu ra lại không có ngăn cản ngươi lật. À à à, bàn ra thật sự là mắt bị mù, mới có thể nhận ngươi cái này không có lương tâm hôn đản làm huynh đệ. Trên quảng trường, Tiêu Thiên Tâm ba người cũng nghe tới cái này tiền ồn ào. Nhất Trường Phong ngạc nhiên nghi ngờ, là thanh âm của bọn hắn sao? Tựa như là. Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ gật đầu. Theo tiền ồn ào càng ngày càng gần, ba người theo tiếng nhìn lại, khi thấy Tô Phạm hai người một phút này, Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ một mực treo lên tâm rốt cục buông xuống. Nhưng nhìn tới hai người hiện tại thế mà còn có tâm tình ở đằng kia làm ầm ĩ, nội tâm lửa giận lập tức một phát không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung có đức. Tiêu Thiên Tâm nội uống. Hai người một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ kia căm giận ngút trời, lập tức nhịn không được ở trong lòng kêu rên. Kết thúc kết thúc. Cái này bỗng nhiên đánh đập, khẳng định chạy không thoát. Bất quá, hai người vẫn là muốn lại cứu vớt một chút. Tô Phạm vẻ mặt ngạc nhiên chạy tới, giống như hiện tại mới chú ý tới Tiêu Thiên Tâm hai người, Miễu Mẫu, Cậu Đường, các ngươi sao lại tới đây? Sẽ không như thế nhanh liền muốn niệm tình chúng ta đi, chuyên đến thăm chúng ta. Ai nha nha, vẫn là Tâm Di cùng Thu Di thương chúng ta nhất. Rất cảm động a. Lý Hữu Đức hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút, đã lấy ra suốt đời tất cả diễn kỹ, ý đồ cảm hóa hai người. Nhưng hữu dụng? Không có.